Trưởng quỹ nhìn một cái, cũng biết đạo sĩ kia lai lịch rất lớn, không dám thờ ơ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn khép lại độ điệp, cung cung kính kính đưa trả cho Trường Xuân đạo nhân, nói, phòng chứa tuổi cũng không phải là người ở chỗ, ta đây nhi vừa vặn có đang lúc phòng trống, cái này thì cho Trường Xuân đạo trưởng an bài. Không cần, tiểu đạo có một che gió tránh mưa địa phương là được, nếu như có thể, ở nơi này trong thính đường tĩnh tọa một đêm đi, mong rằng cư sĩ tạo thuận lợi. Trưởng quỹ trong đầu nghĩ, đạo sĩ kia tốt tánh cổ hủ, nếu như không phải là nhìn ngươi lai lịch cực lớn, ai sẽ để ý đến ngươi. Bất quá trên mặt nhưng thủy chung treo nụ cười. Trong miệng nói, không thể à, đạo trưởng, ngươi ở nơi này ngồi một đêm, chúng ta cũng không có phương tiện. Không bằng phải đi phòng trống ở, ngược lại trống không cũng là trống không, bây giờ lúc này, cũng không thể hy vọng nào lấy nó kiếm tiền. Trường Xuân nghĩ một hồi, cảm thấy trưởng quỹ nói cũng vậy, kết quả là đã nói, cái này thì phiền toái chư vị. Vừa nói, lại thi lễ một cái. Trưởng quỹ trên mặt lộ vẻ cười, ngay cả vội hoàn lễ. Hắn lời này, cũng liền hống hống ra đời không lâu Trường Xuân. Hắn lời nói nghe vào không tật xấu, nhưng người làm ăn cũng không phải là như vậy tính. Mặc dù có phòng trống, nếu như có người không có tiền, cũng không thể lòng tốt đem cái nhà này cho thuê. Đây không chỉ là xấu quý củ, chả bởi vì chuyện này một khi bị người khác biết, bọn họ liền sẽ cảm thấy bọn họ tiêu tiền mới có thể ở, mà mọi người không tốn tiền cũng có thể ở, này để cho bọn họ thế nào nghĩ. Cũng may, này là một vị đạo trưởng ở, lại có chỗ bất đồng, cho dù người khác biết, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Vào nhà, khỏa kế rời đi. Trường Xuân thở phào một cái, sau đó lại đột nhiên nhớ tới chuyện, một cái tắt chụp ở trên trán. Ô kìa! Quên hỏi bọn hắn thấy chưa thấy qua sư tổ. Nguyên lai, hắn là tìm sư tổ mà tới. Cho tới tạm thời hỏi tới xa cách đó là bởi vì hắn đến một cái này đại ngư huyện, vừa vặn liền cảm ứng được này yêu khí. Yêu khí đồ chơi này, ngươi không cần, người khác rất cảm ứng được. Nhưng là ngươi dùng một chút, chỉ cần không có phương pháp đặc thù che giấu, ngay lập tức sẽ bại lộ. Cái kia bên người đi theo thử yêu nữ tử, nàng tựa hồ căn bản không có ẩn nút yêu khí ý tứ, tùy ý làm bậy, căn bản không biết thu liễm, cho nên tùy tiện liền bị cảm ứng được. Thật ra thì, cảm ứng được không chỉ Trường Xuân một người, tại trong huyện thành, chả có mấy cái cảm ứng được. Bất quá bọn hắn thực lực quá yếu, chẳng những không dám đến gần, ngược lại kinh hồn bạt vía, cố gắng thu liễm, sợ bị đột nhiên này xuất hiện yêu vương cho để mắt tới. Trăng treo ngọn cây, khe núi một bên, bên dưới vách núi, một đoàn cái lồng lửa cháy lên, quỷ khốc đoàn người nhân mã câu phạm, ở chỗ này nghỉ dưỡng sức. Đã đến đêm khuya, đại hắc mã từng miếng nhai nó nướng cá, đại trùy quanh quần đứng lên, đem chính mình treo ở trên cây, cố gắng đem chính mình hơ khô. Thải Vi đã mệt, nằm ở tạm thời làm nhỏ ổ chung. Mãnh hổ đạo nhân như cũ tâm thần chưa định, tại đống lửa trước đi qua đi lại. Quỷ khốc cũng không ngủ, hắn ngồi trên chiếu, đem trường đao để ngang trước đầu gối, nói thầm quy tức thuật khẩu quyết tâm pháp, cố gắng làm cho mình tiến vào khẩu quyết chung trạng thái. Chẳng được bao lâu, liền tuyên cáo thất bại. Ánh mắt hắn bị đắp lên, năm thấy dĩ nhiên là thiếu một thấy. Nhưng là còn lại bốn thấy, sẽ không như vậy tốt giải quyết. Hắn cố gắng muốn ngăn cách thính giác, có thể nghe được đồ vật lại cứ lệch càng nhiều. Cố gắng muốn ngăn cách xúc giác, da thịt xúc cảm ngược lại càng thêm bén nhạy. Cố gắng muốn ngăn cách khứu giác, được rồi, đây là trừ thị giác ra dễ dàng nhất ngăn cách một cảm giác, có thể chính hắn thiếu chút nữa bị tươi sống chết ngộp. Bình thường muốn tập luyện quy tức thuật đã đủ khó khăn, mà bây giờ có một cái đi qua đi lại người khổng lồ, tự nhiên cũng liền càng khó hơn. Quỷ khốc bất đắc dĩ mở mắt, hắn như cũ không thấy được bất kỳ vật gì, nhưng rất cảm giác được rõ ràng mánh hổ đạo nhân nóng nảy, không khỏi nghi ngờ trong lòng vạn phần, mở miệng hỏi, tiền bối, đối mặt hình thiên thần ma thời điểm, ngươi cũng không có như thế, mà là khẳng khái mà chống đỡ, vì sao bây giờ, giống như này nóng nảy, chẳng lẽ đối phương so với hình thiên thần ma chả nguy hiểm sao? Mãnh hổ đạo nhân thoáng cái liền dừng lại, hắn sững sốt, đúng nha, coi như là đối mặt ít ỏi khả năng chiến thắng hình thiên, hắn cũng chưa sợ qua, nhưng bây giờ tại sao lại như vậy? Chương 177, to lớn sơn tinh. Tảng sáng, có sương mù. Vũ đại, ba bước ra, một mảnh mịt mờ. Quỷ khốc một nhóm ba người, đi với này. Trong rừng có lộ thủy, viên viên nhỏ xuống, thanh thúy có tiếng. Không khí có chút lạnh lùng, mang theo từng tia ý lạnh, hút vào trong núi. Nhất thời buồn ngủ phảng phất băng tuyết tan rã. Lục lạc chuông nhẹ lay động, từng tiếng ung dung tiếng chuông dạo rực lái đi. Ở trong rừng, một cái cao lớn như gấu to lớn sơn tinh dùng sức rút ra mũi, nhìn về phía trên đường đung đưa bóng người đường danh, ánh mắt lộ ra tham lam. Từng tiếng phảng phất viên hy sói chu tiếng kêu gào liên tiếp, kỳ dặm đoa rồi tạp âm sen lẫn ở trong đó. Dì xét lơi hái, đoạn trôi cái cuốc, vóp nhọn côn gỗ, một đám cao cỡ nửa người sơn tinh díu ra díu rít đều, tại đại vương từng tiếng dưới sự thúc giục, cặp mắt đỏ bừng nắm những thứ này hỗn tạp vũ khí chen nhau lên. Từng tiếng huyên náo tiếng reo hò chung, một đám tiểu hải tử trên mặt mang tiểu xỉu một loại quái dị cười hướng trong sương mù dày đặc lao ra. Rất đột ngột, nhưng là, tại chỗ người không có một mặt lộ kinh ngạc. Làm quỷ khóc lục lạc chuông vang lên một khắc kia, tất cả mọi người đều đã làm tốt chuẩn bị. Nhìn lao ra tiểu hải tử sơn tinh, Thải Vi thở phào một cái. Nàng mỗi một lần đối mặt những yêu quái đó thời điểm, luôn là thua thiệt, chỉ có gặp phải sơn tinh thời điểm ngoại lệ. Những thứ này tiểu hải tử, yêu khí mỏng manh, dáng gầy nhỏ, lực lượng thiếu sót, mặc dù có yêu khí tương phụ, nhưng vẫn là yếu gà, một cái nông dân có thể đánh ba cái không một chút nào khoa trương. Thải Vi rút ra thanh phong kiếm, sau đó, đám này tiểu hải tử sơn tinh giống như là thấy quỷ như thế, sắc mặt đại biến, khi đó khắt treo quái dị nụ cười biến thành sợ hãi biểu tình. Bọn họ thấy, một cái cùng bọn họ đại vương lớn bằng giá khỏa, khiêng một cây vừa đen vừa dài gậy sắt lớn, đứng ở nơi đó, giống như một người sơn nhạc. Sơn tinh môn luống cuống tay chân ngưng lại xe, sau đó lại bị phía sau phá cái lảo đảo, bị buộc đi trước. Một vệt bóng đen xông ra, trong nháy mắt đến một đám sơn tinh trước mặt. Đây là quỷ khốc, hắn đúng lúc yêu cầu bồi luyện, những thứ này ra khỏa liền chính mình lao ra. Trường đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết ánh đao cắt ra nặng nề xương mù dày đặc. Sau một khắc, ánh đao một hồi, quỷ khốc sải bước đi trước. Sau đó, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, nổ ra hoàn toàn mông lung huyết vụ, cùng xương mù màu trắng dày đặc đan vào một chỗ. Cùng phóng lên cao, còn có lăng lệ yêu khí. Từng tiếng thê lương gào thét vang lên, phía sau sơn tinh nghe được phía trước tan nát tâm can gào thét, nguyên bản là nhát gan bọn họ nhất thời bị hù dọa, bởi vì không thấy rõ kết quả phát sinh cái gì, sợ hãi càng thêm mấy phần. Sau đó, đám này số lượng mấy trăm sơn tinh tinh thần tan vỡ, chạy tứ tán. To lớn sơn tinh phát ra trầm muộn gầm thét, bước ra chân đến, chen tới đằng trước, đem dưới chân hỗn loạn sơn tinh bị đá khắp nơi bay loạn. Tiếp đó, hắn liền thấy một cái hướng bên này vội vàng chạy tới bóng người. Trong tay, thành nhân cánh tay to côn gỗ gào thét lên, ở phía trên, từng viên dã thu răng khảm nạm, này là một cây thật. Lang nha động. Quỷ khốc cảm nhận được gào thét phong thanh, trong phút chốc, trên mặt một mảnh có chút đau nhói. Hắn manh cúi đầu, sau đó cũng cảm giác một cái to đại đông tây gào thét mà qua. Tóc dài loạn vũ, mang theo bó buộc trên đầu vải. Không thấy rõ đối thủ tiến hơn một bước động tác, cũng không biết đối thủ cụ thể thân cao, quỷ khốc chỉ có thể bằng kinh nghiệm bản năng xuất thủ, một đao vạch qua. Ngay sau đó, hắn nhướng mày một cái, rút người ra bay ngược. Mùi lao phá vỡ cái bụng, to lớn sơn tinh chỉ cảm thấy bụng chợt lạnh, túi đầu xuống, trên bụng xuất hiện một cái huyết tuyến. Sau đó, da thịt phiên quyển, lộ ra bên trong thật dày mỡ. Trên mặt hắn kia quái dị nụ cười dần dần biến mất, vừa giận vừa sợ. Sai bước hướng bay ngược quỷ khốc đuổi theo, trong miệng còn phát ra một tiếng lại một âm thanh ý nghĩa không biết tiếng hô. Ầm. Cánh tay to lang nha bổng nện ở quỷ khốc mũi chân trước trên đất, mặt đất đất sét lan lộn, tiếng gió rít gào, mấy mảnh lá khô bay lượn. Quỷ khốc lui về sau thân hình mạnh mẽ ngừng. Giống như một mũi tên nhọn, đột nhiên vọt tới trước. To lớn sơn tinh chỉ thấy bóng người trước mắt chợt lóe, quỷ khốc cũng đã không thấy tăm hơi. Hắn hốt hoảng nghiêng đầu tìm, khóe mắt liếc qua thấy, quỷ khốc đã xuất hiện ở hắn phía sau. Song phương thác thân mà qua, to lớn sơn tinh bắp đùi máu văng tung tóe. Hắn da dày thịt béo, chút thương thế này còn có thể gánh vác, vụng về xoay người. Quỷ khốc quay đầu, nghiêng tai lắng nghe. Bốn phía có vẻ hơi an tĩnh, chỉ có từng tiếng du dương tiếng chuông ở chỗ này vang vọng. To lớn sơn tinh một tay giơ lên lang nha đồng, sau một khắc, bụng vết thương cùng bắp đùi vết thương đồng thời nổ tung, huyết vụ mông lung. Hắn kêu thảm một tiếng, nửa quỳ xuống. Giơ cao cánh tay, cũng thong xuống. Sơn tinh. Một cái kỳ dị chủng tộc. Bọn họ mỗi một thành viên, đều là yêu, cũng có yêu khí, có thể nói là trời sinh yêu quái. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn họ huyết mạch tuyệt không đơn giản, nhưng bọn hắn hạn mức tối đa cùng hạ hạ, cũng thấp đáng thương. Này to lớn sơn tinh, liền tượng trưng cho sơn tinh hạn mức tối đa, có thể thực lực, tay không dưới tình huống lại cũng liền cùng phổ thông gấu không sai biệt lắm. Mà kỳ yêu khí, cũng chỉ có thể đem cùng hắn dáng khác xa người bình thường dọa cho giật mình, đem trẻ nít hù dọa khóc. Bất quá cụ thể có hiệu lực dùng là bọn hắn bản thân cái kia đáng sợ mặt mũi hay lại là yêu khí, vậy thì không nói được. Càng nhiều, hay là dùng tới chấn nhiếp nhà mình tiểu đệ. Trừ lần đó ra, lại không hắn dùng, càng không cần phải nói giống như quỷ khốc dùng để phụ trợ tấn công. Ngược lại thì một ít dáng rất nhỏ sơn tinh tại yêu khí ứng dụng trên còn có thiên phú, nói thí dụ như dùng với chạy trốn. Vết thương, bởi vì phụ ở phía trên yêu khí bùng nổ, bị diện tích lớn xé. Huyết dịch, càng mãnh liệt phún ra ngoài. To lớn sơn tinh chật vật ngẩng đầu lên, nhìn chậm rãi đến gần quỷ khốc, hai tay chống địa, một chân phát lực, phát ra cuối cùng tuyệt tử một đòn. Sau đó, hắn chết thật. nặng nề thân thể, nặng nề đập xuống đất. Một cái to lớn thương, cơ hồ xuyên qua hắn thân thể. Huyết dịch, nội tạng cùng phun ra, nồng nặc mùi máu tanh, để cho vốn là kinh hoàng không dứt Sơn Tinh Môn càng sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn, như một làn khói liền rối rít không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một mảnh xa xa lá cây tiếng va chạm. Quỷ Khốc giơ tay lên, một cái sờ đầu vai. Một đạo vết thương khổng lồ xuất hiện ở nơi này, mới vừa rồi, to lớn Sơn Tinh nhào lên, hắn không có thể hoàn toàn tránh thoát đi. Mà trên mặt hắn vải, cũng bị cái kia Sơn Tinh móng tay câu đi, một đôi mắt, lại lần nữa thấy mặt trời. Bởi vì con mắt quá vu hẹp hòi, đối với đột nhiên sáng ngời, hắn không có cái gì quá nhiều khó chịu. Liếc mắt, liền thấy trên đất huyết. Nổi gân xanh, da thịt phiếm hồng, miệng khô lưỡi khô, tim tim đập bịch bịch. Con ngươi trên, dưới mí mắt, từng cây một tia máu lần lượt thay nhau liên kết, rất là dữ tợn. Quỷ Khốc liền vội vàng nhắm mắt lại, che kín trong mắt huyết quang. Thở hổn hển, cây đao kẹp ở dưới nách, nhanh chóng móc ra một bọc đậu phộng, mở ra, đem một cái đậu phộng nhét vào trong miệng, lộng sắt cắn nát, dùng sức nhai kỹ, ngừng ngửa răng. Hắn vừa ăn một bên bôi đen đi trước, dựa vào trí nhớ, trở lại nguyên lai mới, người quen thuộc mùi vị, hắn hơi nết khỏe môi lên khởi, bất quá, luôn cảm giác có chút không đúng, thế nào an tĩnh như vậy quá đáng. Hắn liền vội vàng mở mắt ra, sau đó, hắn thấy đồ sộ mà đứng mánh hổ đạo nhân. Vào giờ phút này, đỉnh đầu hắn nón lá đã không cánh mà bay, trên một gương mặt, tràn đầy sợ hãi. Thường viên lớn mồ hôi nhỏ xuống, đem ra lông ướt đẫm. Mà Thải Vi, cũng như Lâm Đại Địch, hai mắt trực câu câu nhìn về phía trước. Quỷ Khốc hít một hơi khí lạnh, vào giờ phút này, tiếng chuông đã dừng lại, nhưng bọn hắn như cũ như vậy, chẳng lẽ, có một người đối thủ cường đại thậm chí cường đại đến để cho lục lạc chuông căn bản là không có cách phát hiện. Quỷ Khốc cảm thấy cổ có chút cứng ngắc, một chút nghiêng đầu lại, sau đó, hắn thấy. Chương 178, Trùng Hạ Đạo Sĩ. Tốt đại lao thử. A. Trong tiếng thét chói tai, Thải Vi thoáng cái liền nhảy đến đại hắc mã trên lưng, đem đại hắc mã hù dọa giật mình. Lúc này, vu đã mỏng một ít, không có mới vừa rồi vậy thì nồng. Liền ở phía trước, không xa mấy bước. Một con mèo lớn bằng mập con chuột té xuống đất, bị đại chủy chói gô, giống như một cái nhuyễn trùng như thế ngoạ ngoại. Mập con chuột phát ra một tiếng lại một âm thanh chít chít kêu thảm thiết, trong mắt ảnh ngược trên người dính huyết điểm Quỷ Khốc, không ngừng được cả người phát run. Quỷ Khốc đi lên, nắm mập con chuột sau gáy xách hắn lên. Mùi máu tanh xông vào mũi, mập con chuột kiếm ôm đến càng hung. Quỷ Khốc nhìn một chút mập con chuột, lại nhìn một chút mánh hổ đạo nhân, có chút ngu rốt vòng. Này con chuột, xác thực không đơn giản, đã thành tinh, chắc hẳn thịt vô cùng tươi đẹp. Có thể là vì sao, một cái thật to mập con chuột sẽ đem mánh hổ đạo nhân sợ đến như vậy? Chẳng lẽ, mãnh hổ đạo nhân còn sợ con chuột? Vừa có cái này đáng sợ ý nghĩ, Quỷ Khốc đánh cái dùng mình, liền vội vàng đem cái ý niệm này quăng ra đầu. Hắn không cách nào tưởng tượng, mãnh hổ đại nhân cái này thân cao một trượng mãnh nam thấy con chuột sau nhảy đến trên xà nhà, kêu to ta sợ sợ tình hình. Một giọt nước, ép cong lá cây, từ trên lá cây chảy xuống. Giọt nước đi xuống, chiết xạ hào quang. Sau đó, nhỏ xuống ở đó hắc bạch phân minh trên đạo bào, tại trên đạo bào rạch một cái mà qua. Không lưu lại một chút vết tích. Trường Xuân nắm la bàn dừng lại, giờ phút này trong rừng lộ thủy rất nặng, nhưng mà, trên người hắn không có nửa điểm ướt át. Nghi ngờ nhìn quanh trái phải, nhưng mà, trước mắt chỉ có nặng nề cây cối, xa hơn địa phương, một mảnh trắng xóa. Trường Xuân cúi đầu nhìn về phía la bàn, nghi ngờ nói, không đúng, rõ ràng ở nơi này. Hắn bước lên trước, sau đó một cước đạp hụt, ùn một tiếng liền hạ xuống. Trong nháy mắt, chỉ còn người kế tiếp đầu rơi trên mặt đất. Trường Xuân mặt đầy mộng bức, sau đó liền thấy một cái đàn bà xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cô gái này nắm một nhánh cây, đâm đâm đầu hắn, này, tiểu đạo sĩ, ngươi đi theo ta cái gì? Trong nháy mắt, Trường Xuân mặt liền biến sắc, đáng chết, quả nhiên vẫn là kinh nghiệm quá cạn, mau như vậy liền chiêu nữ yêu tinh đạo. Hắn nhớ tới sư huynh sư thúc tương truyền đủ loại quan với yêu quái tin đồn, nhất thời cảm giác không rét mà run. Nhưng là, lại phải duy trì thân là côn lôn cầu đạo người mặt mũi, vì vậy. Cố đè xuống trong lòng sợ hãi, thẳng thắn cương nghị nói, nữ yêu tinh, nếu rơi vào trong tay ngươi không cái gì được rồi, đến đây đi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, ngươi đừng mơ tưởng dao động bần đạo đạo tâm. Ta tại sao muốn giết ngươi? Ngươi như vậy thú vị, dĩ nhiên muốn với ngươi chơi nhiều một hồi. Nữ tử cảm thấy người tiểu đạo sĩ này thật có thú, mặc dù xấu xí nhiều chút, hơn nữa còn có nhiều chút nuôi dưỡng không tốt, nhìn rất là gầy nhỏ, chả ngu xuẩn, không có chết con khỉ như vậy uy vũ ngang ngược. Nhưng là không trở ngại nàng cùng người tiểu đạo sĩ này chơi nhiều một hồi. Trường Xuân Anh tuấn mặt một mảnh trướng hồng, chẳng lẽ, này nữ yêu tinh muốn hút chơi hắn tinh khí. Các sư huynh thường nói, nữ yêu tinh thích nhất hấp nhân tinh khí, một khi bị hút, trăm năm đạo hạnh hủy với một khi, mười năm thanh xuân theo trôi qua, cả người gầy như quét tuổi, hình như khô lâu. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ biến thành hình dáng kia, nhất thời, hắn bị dọa đến tâm can trực chiến, môi run run, nhưng hắn vẫn thẳng thắn cương nghị nói, nữ yêu tinh, có cái gì thủ đoạn liền sử xuất ra đi. Ô kìa, ngươi mặt thế nào như vậy đỏ a? Ha 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 ha. Đầu trà bốc khói. Nhìn này nữ yêu tinh đưa tới càng ngày càng gần tay, Trường Xuân mí mắt trực chiến, chẳng lẽ, hắn muốn tại trên đầu mình bắt năm cái lỗ thủng, sau đó hút chính mình náo tương. Trường Xuân thẳng thắn cương nghị nhắm mắt, la lớn, tới tới đến đây đi, nữ yêu tinh. Nước mắt, từ khóe mắt chảy xuống, thật xin lỗi, sư phó, đồ nhi chưa hoàn thành ngươi giao phó. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Hắn cảm giác đỉnh đầu nhẹ một chút, tóc dài tán lạc. Một cái tay nhỏ tại đỉnh đầu hắn sờ một cái, sau đó cái kia nữ yêu tinh phát ra như chuông bạc tiếng cười. Nhún nhảy một cái đi xa. Trường Xuân mở mắt ra, hắn cảm giác mình đạo quan bị cái này nữ yêu tinh lấy đi, cùng bị lấy đi, còn có cái kia rớt xuống đất la bàn. Đồng thời, cái kia nữ yêu tinh vui sướng tiếng hát truyền lọt vào trong tai, hôm nay loại hạ một cái tiểu đạo sĩ, sang năm thu hoạch 10 tiểu đạo sĩ. Trường Xuân đánh dùng mình một cái, thật là ác độc nữ yêu tinh. Nữ yêu tinh đi xa, Trường Xuân lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ ra được, có thể là mình bị chôn dưới đất, chung quanh đất dùng sức chèn ép chính mình, hiện tại chính mình một đầu ngón tay cũng không động đậy, phù triện không cách nào lấy ra, đạo thuật cũng không cách nào thi triển. Xem ra, chỉ có dùng cuối cùng một chiêu. Nhớ tới các sư huynh dạy dỗ, Trường Xuân hít một hơi thật sâu, sau đó dồn khí đan điền. Cứu mệnh A3. Nam thợ săn ở trong núi đi, gần đây, tới một bọn sơn tinh. Quyền này không cái gì, bọn họ cũng không dám đến gần thôn, nếu không các thôn dân tụ tập lại. Đúa cái quốc cùng lên, là có thể đem bọn họ đánh chạy trối chết. Nhưng là, sơn tinh chung nhiều sơn tinh vương, cái này coi như không được. Sơn tinh vương bản thân cũng liền tương đương với một con gấu mà thôi, bọn họ những thợ săn này, thường xuyên cùng dã thu giao thiệp với, hắc hùng, heo rừng loại, không biết giết bao nhiêu. Cũng chỉ có mánh hổ khó dây dưa nhiều chút, biết ẩn nút phục kích, nhưng cũng đối với bọn họ nhượng bộ lui binh. Mấu chốt là, có núi tinh vương, những sơn tinh đó môn lá gan liền lớn hơn gấp mấy lần. Bây giờ, đã bắt đầu tại thôn chung quanh du đãng, trả hủy đi nhiều cái cạm bẫy, công kích nhiều lần người đi đường. Bọn họ tự nhiên phải nghĩ biện pháp, đem này khỏa sơn tinh đuổi. Ừ, cũng chỉ có thể đuổi, cái này quần sơn tinh số lượng quá nhiều, giết là giết không xong, chỉ cần đem bọn họ đánh đau, bọn họ tự nhiên sẽ chạy. Trong giây lát, một người trong đó dừng lại. Thế nào? Mọi người hỏi. Người này nghiêng lỗ thai, cẩn thận lắng nghe, đạo, có người ở kêu cứu mạng. Kia đi xem một chút. Bất quá phải cẩn thận nhiều chút. Mấy người đồng thời gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng hô cứu mạng cái hướng kia sờ qua đi. Sau đó, tìm rất lâu, chính là không tìm được người. Mấy thợ săn trố mắt nhìn nhau, một người trong đó do dự nói, ta phòng trừng, ai sẽ đến nào đó yêu quái, dùng tiếng kêu cứu mạng tới hấp dẫn người tới. Những người khác đồng thời gật đầu, mà một người trong đó thợ săn sắc mặt có chút kỳ dị. Thế nào? Người xem. Giờ phút này, sương mù dày đặc đã tiêu tan nhiều. Trước mắt cũng trống trải nhiều. Tại cách đó không xa, có người đầu sắp xếp trên đất, đang ở hô cứu mạng. Không trách, mới vừa rồi rõ ràng thanh âm liền ở bên tai, chính là không tìm được. Bất quá, chỉ còn lại một cái đầu, còn có thể hô cứu mạng, sợ rằng, không phải là cái gì hiền lành. Mấy thợ săn hoặc là kéo ra cùng, hoặc là nâng lên cương xoa. Thấy mấy người tới, Trường Xuân trên mặt tươi cười, ở chỗ này, mau tới, nhanh tới cứu ta a. Nhưng mà hắn nụ cười này, mấy thợ săn tâm nhất thời cảnh giác, không dám đến gần, một người trong đó lớn tiếng nói, ngươi là cái gì yêu quái? Trường Xuân mặt đầy không giải thích được, ta không phải là yêu quái. Ngươi nói bậy, chỉ còn một cái đầu, chả có thể nói chuyện, không phải là yêu quái, là cái gì? Trường Xuân mặt đầy dấu hỏi, mà ý tứ. Một người trong đó lao tướng thợ săn nói, ta biết ngươi có oan khuất, ngươi lại nói, chúng ta xem có thể hay không giúp ngươi hoàn thành, ngươi cũng tốt tốt yên nghỉ đi, chớ có hại người, ra sao? Trường Xuân trên mặt dấu hỏi càng nhiều, có chút cảm thấy không giải thích được nói, ta không oan khuất ta. Lao tướng thợ săn mặt trầm xuống, giỏi một cái không biết điều yêu quái. Chương 179, đem hắn đào ra. Trường Xuân nói, ta thế nào liền không biết điều. Lao tướng thợ săn mặt càng âm trầm, đề nghị, chúng ta giết chết hắn đi. Trường Xuân trợn to hai mắt, các ngươi khỏe ác độc. Nhưng là, hắn nói chuyện không người để ý. Một thợ săn nói, không thể tới gần A, một phần vạn bên kia có cạm bẫy đây. Một cái khác thợ săn nói, chúng ta có thể cầm cung tên bắn A. Nhìn một đám thợ săn giơ lên cung tên, Trường Xuân đồng tử khẽ nhếch, các ngươi muốn làm cái gì? Chờ một chút. Một người tuổi còn trẻ thợ săn nói, ta nhìn thấy cổ của hắn, hắn tựa hồ là bị chôn.
Ừ ba.
Lao tướng thợ săn hung tợn trợn mắt nhìn Trường Xuân, ngươi bị chôn không nói sớm. Thấy bọn họ để cung tên xuống, Trường Xuân thở phào một cái, sau đó mặt đầy ủy khuất, các ngươi cũng không hỏi à?
Ta xin hỏi ngươi, ngươi họ quá mức danh ai, tới từ nơi nào, làm gì mà?
Trường Xuân nói, ta đạo hào Trường Xuân, đến từ Côn Lôn, làm đạo sĩ bắt yêu.
Ngươi giấu người.
Không, ta thật là đạo sĩ.
Đạo sĩ liền nói sĩ chứ, còn nói Côn Lôn đến, thật không biết xấu hổ.
Trường Xuân lại vừa là mặt đầy không giải thích được, ta thế nào cũng không cần mặt.
Không nói cho ngươi những thứ này.
Lao tướng thợ săn khoát tay chặn lại, ngươi tại sao sẽ bị chôn, có phải hay không thiếu nợ không trả, hay hoặc là câu dẫn người ta con gái.
Nhìn ngươi tướng mạo, mặt trắng nhỏ, khẳng định không phải là cái gì người tốt.
Nói tới chỗ này, lao tướng thợ săn mặt đầy hâm mộ và ghen ghét.
Trường Xuân trợn to hai mắt, ngươi bằng cái gì hoan của người.
Ta hoan của người.
Vậy ngươi nói ngươi là thế nào bị chôn?
Ta là đang truy tung nữ yêu tinh thời điểm, bị nữ yêu tinh chôn, nàng trả lấy đi ta đạo quan cùng bắt phương la bàn.
Mấy thợ săn trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời bộc phát ra một trận cười to.
Hơn nửa thưởng, lão tướng thợ săn lau nước mắt nói ngươi bắt yêu quái, thế nào liền bị nữ yêu tinh cho bắt.
Trường Xuân trướng hồng mặt, không lời chống đỡ.
Lại một cái thợ săn nói ngươi là bị nữ yêu tinh bắt, kia nữ yêu tinh vừa không hút ngươi tinh khí, lại không ăn ngươi tâm can, ngươi nói nàng đổ cái gì, muốn ngươi những thứ kia thứ đổ hư nhi đổ cái kỷ niệm.
Ha 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 ha.
Được rồi, chúng ta đừng đùa hắn. Đi đem hắn moi ra đi.
Thợ săn mang theo người có đào công cụ, dù sao, thường thường phải làm một cạm bẫy cái gì.
Cho nên, cũng sẽ không rất chậm.
Dần dần, vụ tán, quỷ khốc ba người đi trên con đường lớn.
Thỉnh thoảng có gió phất qua, khô diệp phiêu linh, phảng phất con bướm nhẹ nhàng bay lượn.
Thải Vi giơ tay lên tháo xuống quỷ khốc bả vai lá khô, lấy tay đâm đâm trên lưng ngựa bị trói gô mập con chuột, sắc mặt có chút đỏ.
Nàng vốn là không sợ con chuột, khi còn bé liền học được làm con chuột nướng ăn.
Nhưng là này con chuột thật sự là lớn đến dọa người, hơn nữa yêu khí tương phụ, trong lúc nhất thời đem Thải Vi hù được.
Bây giờ nàng kịp phản ứng, có chút thẹn quá thành giận.
Kết quả là, hỏi quỷ khốc, quỷ đại ca, này con chuột lớn không thể liền như vậy làm trói đi.
Dù sao, đại trùy vẫn là rất mệt mỏi.
Đại trùy ngẩng đầu lên, nó không một chút nào mệt mỏi, nó rất hưởng thụ loại này đem người khác trói để cho đối phương không thể động đậy cảm giác, lúc này, nó cảm giác mình chính là một con cự mãng.
Nhưng là, hắn không cách nào nói chuyện kháng nghị, cho nên chỉ có thể lắc đầu.
Ngươi xem, đại trùy còn mệt hơn đến lắc đầu.
Đại trùy liền vội vàng gật đầu, Thải Vi vui sướng thét chói tai, đại trùy đồng ý.
Quỷ khóc khỏe miệng vánh lên, đối với Thải Vi thỉnh thoảng hoạt bát một ít, hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề.
Cái tuổi này, bất kể nữ hài hay lại là nam hài, đúng là hoạt bát tuổi tác, không khí trầm lặng, đó mới kêu có đại vấn đề.
Mãnh hổ đạo nhân ở trước mặt cũng lên tiếng, nha đầu này quả thực thú vị.
Bất quá hắn không quay đầu lại, cái kia mập con chuột đều khiến hắn cảm giác có cái gì có thể lo sự tình đang nổi lên.
Trăm năm trước, hắn sở dĩ xuống núi, có thể không đơn thuần chỉ là bởi vì đồ nhi mời, hay là bởi vì sư phó nói cho hắn biết, hắn còn có một kiếp muốn độ.
Đến khai huyện, tiêu phí 100 năm, cuối cùng cũng giải quyết hình thiên thần ma.
Hắn lấy vì cái này từng cấp đi, kết quả không phải là.
Hắn cho là quỷ khốc, dù sao quỷ khốc nhập ma sau khi, mạnh ngoại hạng.
Nhưng là, thuận lợi quá đáng. Hắn mơ hồ có cảm giác, chỉ sợ cũng không phải là cái này kiếp.
Nhưng khi hắn thấy cái này mập con chuột thời điểm, sợ hãi do tâm nổi lên.
Hắn biết, kiếp số sắp tới.
Cuối cùng cũng muốn tới, hắn trong lòng có mấy phần lận đận, có mấy phần sợ hãi, càng nhiều, là một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác, cuối cùng cũng muốn tới, hắn thiết động, đã chuẩn bị xong.
Mập con chuột ý vị trực chiến, trong giây lát, đại hắc mã nhảy cất lên, thoáng cái liền đem mập con chuột hất ra.
Mập con chuột đập xuống đất. Rất có co giãn đàn hai cái, từ cực lăn đến ven đường.
Đại trùy từ trên người hắn thật nhanh xông tới, một đường lăn lộn, làm cho cả người cho bụi lành đánh.
Mập con chuột liền muốn tháo chạy, Thải Vi tay mắt lanh lẹ, hai bước chạy tới, bắt lại nó cái đuôi, xách hắn lên.
Hắn mở ra đại trùy, lộ ra lượng cái răng cửa, quay đầu liền muốn cắn, lại bị bắt lại sau gáy, mất đi năng lực phản kháng.
Thải Vi mặt đầy chê, ô kìa, nó bị hù dọa đi tiểu.
Quỷ khóc cười nói, đi tiểu được à? Đồ bẩn xếp hàng thật nhiều, chúng ta xử lý cũng tốt nhiều chút.
Nó quá đáng ghét, thật là ghê tởm a.
Thải hơi nhíu mày nói, quỷ đại ca, chúng ta buổi trưa liền đem nó nướng ăn.
Thật là ghê tởm, ngươi cũng đừng ăn a.
Mập con chuột lệ rơi đầy mặt, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra, vài chục năm đạo hạnh sắp hủy với một khi. Đại hắc mã hầm hừ thở hổn hển, trên lưng hắn dính đi tiểu, thế nào đều cảm giác không thoải mái. Một đôi mắt to như chuông đồng hung tợn trợn mắt nhìn cái kia đáng ghét mập con chuột, chỉ cần đám này dám nữa chạy, vậy nó trực tiếp liền xông lên đem nó giết chết. Đại chủy cả người là màu xám, muốn leo đến đại hắc mã trên người. Đại hắc mã một quyền móng, đem bắp đùi hất ra. Chết tã, mặc ai láo tử. Đại chủy hoảng nhất hạ đầu, trong lòng tức giận buột, hừ, ai mà thèm. Vào giờ phút này, Trường Xuân trong miệng nữ yêu tinh đang ngồi ở một cây đại thụ trên cành cây, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, làn váy lên xuống không chắc. Mà trong tay nàng, đang bưng không biết từ nơi nào tìm đến to lớn trái cây rừng, thở hổn hển gặm, gò má thật cao gồ lên, cái miệng nhỏ nhắn động thật nhanh. Phu nhân, không tốt, thụ dưới chân, một cái kẻ gian đầu chuột não tiểu hải tử đột nhiên từ dưới đất chui ra, ngước đầu, lớn tiếng kêu. Nàng buông xuống trái cây rừng, trợn tròn con mắt, cố gắng đem đầy miệng thức ăn nuốt xuống, sau đó thiếu chút nữa bị tươi sống nghẹn chết. Tử Lý Đào sinh sau, nàng dùng sức đấm ngực, hỏi cái gì chuyện. Kẻ gian đầu chuột não tiểu hải tử, liền vội vàng nói, mập căn bị người bắt đi, bọn họ còn nói muốn nướng mập căn, thật là ác độc a. Là mập căn a. Nữ yêu tinh thả lỏng một ngụm, nhà kia khỏa chết thì chết chứ, chúng ta trong ổ, liền cân nhắc nó có khả năng nhất ăn, một người bù đắp được 10, hết lần này tới lần khác tự mình lại lười vừa nát, chết vừa vặn. Không được a phu nhân, lời như vậy, chuột tâm liền tán. Không thể sao? Thật không có thể. Như vậy a. Nữ yêu tinh đốt cằm nói, ngươi đi tra một chút bọn họ lúc nào muốn nấu nó. Nói tựa hồ là buổi trưa. Buổi trưa a, để cho chúng ta xế chiều đi cứu nó chứ. Tiểu hải tử méo mặt, mặc dù song phương chỉ thua kém mấy tuổi, nhưng bất kể nói thế nào, mập gốc cũng là nó cháu chát, không thể không cứu. Cho nên nó lại vội vàng nói, phu nhân, đại vương cũng ở đó. Ngươi nói cái gì? Nữ yêu tinh nghe nói như vậy, trong tay trái cây rừng cũng không ăn, nhảy xuống, rơi vào tiểu hải tử trước mặt. Chết con khỉ cũng ở đây, vậy còn chờ cái gì, chúng ta cái này thì đi cứu bàn căn. Chương 180, cuối cùng cũng gặp nhau. Nhìn, phía trước có cái thôn trang. Chính bởi vì liều ám hoa minh lại một thôn, đại khái chính là như vậy cảm giác đi, đại lộ chuyển một cái, một thôn trang cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Lúc này sắp đến buổi trưa, bất quá đại đa số người cũng không có ăn cơm trưa thói quen, lại vừa là trời thu, mùa thu hoạch. Mọi người muốn ma tại đồng ruộng chung. Muốn ma tại nước sống trên. Trong thôn, lộ ra rất là yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới gà gáy chó sủa, một cái nhà giàu nhà một tiếng lại một âm thanh sáng sủa tiếng đọc sách vượt qua tường viện. Thật cao tường viện trung, khói bếp liệu liệu bay lên không. Nhà này coi như địa chủ phú nhà, xem ra là có ăn cơm chưa cái thói quen này. Thải Vi liếc mắt nhìn sách ở trong tay mập con chuột, trên mặt cười sán lạ, xem ra, ngươi tránh được một kiếp. Nhất thời, toàn bộ mập con chuột cũng mềm mại đi xuống, rõ ràng thở phào một cái. Quỷ khốc đoàn người hướng trong thôn đi tới, đại hắc mã mua đi hai bước liền nâng lên móng, dùng sức bỏ rơi. Tại trên chân hắn, đại chùy gắt gao quấn, nó coi như là đại hắc mã khắc tinh. Thân là thành tinh dây lưng quần, hắn kéo bất lạ, mài không phá, lại không sợ dẫm đạp, chỉ sợ hỏa cùng lưỡi đao sắc bén, hai thứ này, đại hắc mã cũng không có, cho nên căn bản là lấy nó không có biện pháp. Đi ngang qua bờ ruộng, điền trung làm lụng thôn dân không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn quái dị này đoàn người. Một cái cô nương xinh đẹp trong tay xách một cái to lớn mập con chuột, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy con chuột. Một người cao lớn trầm ổn anh tuấn hán tử, hết lần này tới lần khác mắt mù, con mắt bị đắp lên, nhưng là bước chân chững chạc, nhìn không một chút nào thụ ảnh hưởng dáng vẻ. Một cái càng cao lớn hơn cự hán, thật giống như một con gấu giống nhau cường tráng to lớn cao lớn, trên đầu mang non lá, rũ xuống vải thưa che kín mặt mũi, trong tay xách một cây lại trường lại hắc gậy sắt lớn tử, quả thực dọa người. Còn có một thất vừa ốm vừa cao đại hắc mã. Tựa hồ chân không thoải mái, bị phá bố trí quấn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên bỏ rơi chân, đi bộ rất là quái dị. Hàng năm, đi ngang qua thôn trang không ít người, nhưng như vậy quái dị, hay lại là lần đầu thấy. Đang lúc mọi người nhìn ly kỳ trong ánh mắt, quỷ khốc đoàn người đi vào thôn, tại một cái khách sạn trước mặt dừng lại. Khách sạn này quả thực đơn sơ, một khối đất bằng phẳng, mấy gian tường đất nhà ngói, lối vào xen vào cái phá lá cửa, đón gió chiêu diêu. Một gian nhà chính cửa, mấy cây trúc, một tấm vải. Liền bác lên một cái lều, có thể dùng đến che nắng, bên dưới sắp xếp lượng cái bàn. Một cái cô gái mập kéo cái băng ngồi ở chỗ đó, một bên híp mắt quan sát ở bên ngoài, một bên cắn hạt dưa. Em, cũng có thể không hí mắt. Khi nàng nhìn thấy quỷ khốc đoàn người, lập tức liền đứng lên, hét lớn, đại huynh đệ, tới uống ly rượu à. Tiếp đó, lại nghiêng đầu hướng bên trong hô, ngươi một cái quỷ lười, có khách nhân đến. Chờ đến quỷ khốc đoàn người đi tới, nàng mới phát hiện, này đại huynh đệ, đại hơi quá đáng a. Mập trên mặt nữ nhân nụ cười đông đặc, mà lúc này lùn ông chủ mập cũng đi ra, cương ở cửa. Cô gái mập rất mất tự nhiên dắt ngựa đến chuồng ngựa, khách sạn ông chủ nhanh nhẹn đem bàn ghế lau sạch, túi đầu không dám nhìn quỷ khốc đám người, hỏi rõ quỷ khốc người muốn cái gì sau khi, như một làn khói chui vào trong phòng. Rất nhanh, khói bếp dâng lên. Ông chủ cùng lão bản nương cũng không dám quấy nhiễu bọn họ, quỷ khốc bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn. Thải Vi vỗ mập con chuột đầu, đem ngươi buông xuống, bất chuẩn chạy nhà, lời tốt đẹp, liền ăn ngươi nha. Vừa nói, nàng đem mập con chuột để xuống, này con chuột đứng ở đó không nhúc nhích, nghe lời vô cùng, quả nhiên không dám chạy. Ngay tại mấy người chờ bữa trưa thời điểm, cửa thôn nơi xuất hiện một người. Đây là một cái nữ tử, phi thường đàn bà xinh đẹp, đúng là Trường Xuân trong miệng nữ yêu tinh. Nữ yêu tinh xuyên đổi phong bại tục, nhún nhảy một cái mà tới. Trên chân thêu, thỉnh thoảng lóe lên quang, vô cùng dễ thấy. Mãnh hổ đạo nhân đang uống trà, trong lúc lơ đảng thấy cái kia nữ yêu tinh, nhất thời, thân thể thoáng một cái. Trong tay chén trà nghiêng về, đem nước trà toàn bộ đổ ra. Thải Vi chú ý tới mãnh hổ đạo nhân khác thường, cũng quay đầu, sau đó, cả người cứng ngắc, cái to nhỏ miệng. Quỷ khốc nghe được nhún nhảy một cái tiếng bước chân, hắn vốn tưởng rằng chỉ là một hoạt bát tiểu cô nương, nhưng là cảm nhận được bên người Thải Vi cùng mãnh hổ đạo nhân khác thường, nhất thời cảnh giác, bắt lại đặt lên bàn trường đao. Trong đầu, oan hồn tiếng huyên náo âm vang lên. A được, đẹp đẽ a. Ta yêu, ta yêu. Tiểu tỷ tỷ tới liêu a. Hừ, hồ ly tinh. Phải biết, oan hồn thấy đồ vật cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, cho nên bọn họ thẩm mỹ quan cũng cùng người hoàn toàn bất đồng. Đối phương lại có thể ảnh hưởng đến oan hồn, có thể thấy tuyệt không phải cái gì hiền lành. Nhưng mà, Lục Lạc Chuông lại không nhớ tới, để cho quỷ khốc có chút không tìm được manh mối. Hắn nhịn được mãnh liệt muốn tại hạ che mắt vài xung động, ngón tay cái ụp lên hộ thủ nơi. Mập con chuột hưng phấn chít chít đều, như một làn khói chạy đến nữ yêu tinh bên người. Nữ yêu tinh một cước đem hắn đạp phải bên cạnh, sau đó mặt đầy si mê nhìn cái kia bóng người cao lớn. Mập con chuột mặt đầy ủy khuất, một cái dao giác tiểu hải tử xuất hiện ở nó bên người, một cái xốc lên nó sau gáy, khiển trách, ngươi đám này, gọi ngươi bình thường nhiều lúc luyện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, bây giờ thế nào, thiếu chút nữa bị người khác cho nướng. Chúng ta là con chuột, này nhiều thịt có để làm gì, chỉ có thể để cho người khác ăn no. Thân là con chuột, chạy nhanh hội đào lỗ, mới là chân lý. Mập con chuột gật đầu liên tục, nó đã quyết định quyết tâm, trở về liền giảm cân. Lão bản nương bưng thêm vài bản thức ăn đi ra, sau đó liếc mắt liền thấy nữ yêu tinh. Đón lấy, nàng cũng đứng bất động tại chỗ, trong tay thức ăn bản rơi xuống đất, rắc, rắc, biến thành mảnh vụn đầy đất, nước canh bay loạn. Xú bà nương, làm gì ma đâu rồi, cầm chén cũng khe ông chủ giận đùng đùng đi ra, đón lấy, lộng sát một tiếng cầm chặt khớp, nước miếng nước suối một loại từ khỏe miệng xung ra. Quỷ khóc xuất mồ hôi chán. Hắn không nhìn thấy đồ vật, rất nhiều thứ cũng không biết, này gây áp lực cho hắn rất lớn. Hắn đã quyết định, chưa tới lượng cái hô hấp, liền tháo ra trên mặt bố trí, cùng đối phương biện. Bầu không khí dần dần ngưng trọng, cửa thôn truyền đến một tiếng hét lớn, nữ yêu tinh, chạy đi đâu? Trường Xuân xuất hiện ở cửa thôn, hắn sải bước tới, mỗi một bước cũng bước ra người thường hết mấy bước, rõ ràng là xúc địa thành thôn thuật. Một triển khai phép thuật này, hắn lập tức tốc độ cũng nhanh dọa người. Phía sau mấy thợ săn thấy này hình, nhất thời hai mắt trợn tròn. Bọn họ đem Trường Xuân từ trong đất moi ra sau, liền tin tưởng Trường Xuân là người đạo sĩ, dù sao, kia một thân có giá trị không nhỏ đạo bảo làm không giả. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn ngu ngơ ngây ngốc tiểu đạo sĩ lại có bản lãnh bực này, rõ ràng bộ tần không thích, nhưng lại lệnh, nhanh chóng xa cách bọn họ thế nào đuổi cũng không cản nổi. Nhìn sai bước tới tiểu đạo sĩ, nữ yêu tinh cười khanh khách ngoắc ngoắc tay, ô kìa, ngươi tới rồi. Trường Xuân vẻ mặt nghiêm túc, hét lớn, yêu tinh. Xem ta như thế nào bắt ngươi. Vừa nói, hắn phi thân lên, năm ngón tay thành trộm, tay áo hất một cái, thật to mở ra, sau đó một cổ hấp lực vô căn cứ tới, hướng nữ yêu tinh đỉnh đầu liền chiếu qua. Tiếp đó, bắt một cái giày đều, mà nữ yêu tinh không thấy tăm hơi. Trường Xuân sửng sờ, vừa rơi xuống đất, dưới chân hết sạch, chẳng biết lúc nào, dưới đất đã bị này nữ yêu tinh cho móc sạch, hắn cô đông một tiếng liền hạ xuống, chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Nữ yêu tinh vừa biến mất. Nhất thời bị nàng mê hoặc mọi người liền kịp phản ứng. Ba một cái bật hai, nước miếng hoành lưu ông chủ bị lão bản nương lợn vợn hai cái vòng, đụng đầu vào trên khung cửa. Thải Vi cùng mãnh hổ đạo nhân đồng thời thanh tỉnh, không hẹn mà cùng che ngực. Thải Vi hai má đỏ ửng, thầm nói nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị bẻ con queo. Mãnh hổ đạo nhân trong lòng đập mạnh, nhập ma một đoạn kia vốn nên bị hắn quên mất thời gian, từng hình ảnh dọi vào đầu. Mấy thợ săn vội vã chạy tới, sau đó thấy giữa lộ chỉ còn lại một cái đầu Trường Xuân. Nhất thời cả kinh thất sắc, nguyên lai, vị đạo trưởng này nói là thật, thật là có nữ yêu tình a.
Chương 181, kiếp số khó thoát. Một đạo khói trắng tại mãnh hổ đạo nhân sau lưng nổ tung, kia nữ yêu tinh từ trong đất đụng tới, một chút liền nhảy đến mãnh hổ đạo nhân trên lưng, giơ lên hai cánh tay dùng sức vòng lấy cổ của hắn, chết con khỉ, phụ tâm hắn, vừa đi chính là nhiều năm như vậy. Mãnh hổ đạo nhân cả người run lên, hắn rốt cuộc, đem nhập ma lúc toàn bộ trí nhớ toàn bộ nhớ lại. Nhập ma hắn, trời sinh tính dữ dằn, bằng bản năng làm việc. Hắn xông vào nhất sơn bên trong, gặp phải mãnh hổ, nhất thời không chút do dự đem giết chết, lột xuống da lông, vây ở bên hông, sinh đàm thịt. Lúc này hắn, nhập ma đã cực độ nghiêm trọng, ngay cả bề ngoài, cũng phát sinh thay đổi. Lông phong trường, dáng bành trướng, nhất là yêu ăn sống máu thịt sau, biến hóa càng là tăng lên, biến hóa càng lớn, thực lực càng mạnh. Nhưng là, cũng trong quá trình này, chọc phải không nên dây vào người. Nếu như hắn tại vô tận trong núi lớn, giết chết một con mãnh hổ, không ai sẽ quan tâm hắn. Nhưng là, hắn tại tây dưới chân núi Côn Lôn giết chết này con mãnh hổ, vấn đề có thể to lắm. Này con mãnh hổ, mặc dù hoàng hắc xen nhau, đó là trong cơ thể, như cũ có tây Côn Lôn bạch hổ huyết mạch. Tại tây Côn Lôn, bạch hổ, thanh điểu cùng với Vân Chu đều là được Tây Vương Mẫu che chở, giết có bạch hổ huyết mạch mãnh hổ, Tây Vương Mẫu nhất định có cảm ứng. Tây Vương Mẫu là một cái rất kỳ lạ nữ thần, nàng lai lịch bí ẩn, cân cước không biết, vừa bị người tộc cung phụng, cũng được Tây Côn Lôn toàn bộ yêu vật cung phụng. Cùng giữa nhân tộc có liên hệ mật thiết, nhưng lại không giống còn lại sơn thần, đem toàn bộ tài sản cũng treo ở nhân tộc trên người. Mãnh hổ đạo nhân mặc dù là Côn Lôn đệ tử, nhưng hắn đã nhập ma, huống chi, cho dù hắn còn không nhập ma, giết Tây Côn Lôn có bạch hổ huyết mạch mãnh hổ, như cũng phải bị trừng phạt. Bây giờ đã nhập ma, Côn Lôn phương diện trừ sư phó hắn, còn lại cũng lấy buông tha hắn, thậm chí còn muốn giết hắn, cho nên Tây Vương Mẫu hạ thủ, sẽ không thái quá lưu tình. Tây Vương Mẫu cảm ứng được mãnh hổ đạo nhân, sau đó cách trăm dặm ra một chiêu, liền không nữa quản hắn chết sống. Nếu như chết, vậy thì đáng đời. Nếu như còn sống, coi như hắn mạng lớn. Đây là đang Tây Côn Lôn, không phải là tại địa phương khác. Địa phương khác, nhập ma sau mãnh hổ đạo nhân còn có thể chống đỡ, thậm chí Tây Vương Mẫu còn chưa nhất định đánh thắng được, nhưng là tại Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu thực lực vô hạn dương cao. Chẳng qua là một chiêu, núi lở đất mòn, mãnh hổ đạo nhân bị chôn ở núi trong đá, thâm bị thương nặng, không thể động đậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sắp chết đi. Mà lúc này, hắn gặp phải một con chuột tinh, một cái đẹp đẽ lao thử tinh, nàng tên, liền kêu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mà giỏi đào thanh động, mị hoặc, nàng nghe đến đỉnh đầu có vang lớn truyền ra, liền ra xem một chút, sau đó, liền gặp phải thoi thóp mãnh hổ đạo nhân. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền bị mãnh hổ đạo nhân cao lớn uy vũ thân thể cùng hung ác mặt mũi hấp dẫn, đào một cái lỗ, đem mãnh hổ đạo nhân mang đi, còn khắp nơi đào được thảo dược, thậm chí lén lén lút lút chui vào bàn trong vườn đào. Tiểu Bạch mà thật sự là quá mức sợ chết, hơn nữa thiên phú dị bẩm, chạy trốn phương diện, nàng liền chưa từng gặp qua có thể bắt được nàng, lần này lớn mật đánh một trận, nàng lại thần kỳ mang về một cái bàn đào. Tiếp đó, mãnh hổ đạo nhân được cứu. Để cho hắn tỉnh lại, thứ nhất thấy, chính là cặp kia sáng ngời con ngươi, hiếu kỳ lại nhút nhát đánh giá chính mình. Mãnh hổ đạo nhân không cách nào nhúc nhích, Tiểu Bạch mà đào được sáng sớm đỉnh núi bao hàm nguyệt hoa lộ thủy, vì hắn lót dạ. Cẩn thận vì hắn băng bó vết thương, tiếp tục lãi nhải ghé vào lỗ tai hắn vừa nói chuyện. Dần dần, vô luận là bản ngã, cái tôi, hay lại là tâm ma, đều bị nàng hòa tan. Mãnh hổ đạo nhân hết bệnh, hắn đắc tội Tây Vương Mẫu, không thể ở chỗ này đợi lâu. Mặc dù bởi vì nhập ma, trở nên thị sát dễ giận, nhưng không phải là thật gở, cho nên dự định rời đi. Ma Tiểu Bạch mà cũng là có tật giật mình, đi theo mãnh hổ đạo nhân cùng rời đi. Một người một chuột cứ như vậy tại vô tận trong núi lớn sông sáo hơn 10 năm, sống nương tựa lẫn nhau. Nhập ma sau mãnh hổ đạo nhân hao chiến, đến môi đầy đất, nhất định chọc phải vô số địch nhân, sau đó nổi điên một loại chiến đấu. Tiểu Bạch mà liền ở phía sau vì hắn cố gắng lên, chờ chiến đấu xong, tìm thảo dược vì hắn trị thương. Như vậy thời gian, cho đến bị mãnh hổ đạo nhân sư phó tìm tới, mới tính kết thúc. Lại sau đó, sư phó hắn dùng kế bắt đi Tiểu Bạch mà. Mãnh hổ đạo nhân một đầu đâm vào sư phó hắn bố trí trong trận, hao hết toàn bộ thể lực, rốt cuộc tìm được đại trận nòng cốt, kia một cây gậy sát, đồng thời, cũng thấy như thế bị mê choáng váng tại trong trận Tiểu Bạch. Bắt thiết đồng một cái trước mắt, nhập ma mãnh hổ đạo nhân cũng biết mắc lửa, đáng tiếc hết thể đã chỉ. Tâm ma bị đánh xuống đi, bản ngã, cái tôi, một lần nữa chiếm thượng phong. Tại di lưu chi tế, tâm ma đối với trong ngông lung tỉnh lại Tiểu Bạch mà nói, chờ ta. Hắn yên tĩnh lại. Đồng thời mang đi mãnh hổ đạo nhân đối với Tiểu Bạch mà toàn bộ trí nhớ. Là, tâm ma đang ghen, hắn không muốn bản ngã, cái tôi, cùng Tiểu Bạch mà chung một chỗ,
hắn càng nguyện ý chờ ngày sau chiến thắng bản ngã, cái tôi, tiêu giao thiên địa, lại đi tìm một chút tiểu bạch. Mất đi trí nhớ mãnh hổ đạo nhân rời đi, tiểu bạch mà ở lại vô tận trong núi lớn. Nàng một đường truy đuổi, đến dưới chân núi Côn Lôn, sau đó, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không vào được. Nàng lần lượt tìm mãnh hổ đạo nhân, chờ đợi mãnh hổ đạo nhân đi ra Côn Lôn, lại lần lượt cùng mãnh hổ đạo nhân sượt qua người. Cho đến, hôm nay, mãnh hổ đạo nhân trong lòng nhảy lên kịch liệt, hắn rốt cuộc biết sư phó theo như lời kia một kiếp là vậy một cước. Chết con khỉ, không nên rời khỏi tiểu bạch mà có được hay không? Mềm mại nhu thanh âm tại vang lên bên tai, mãnh hổ đạo nhân nghiêng đầu qua, là có thể thấy kia một đôi tràn đầy hy dực cặp mắt. Mãnh hổ đạo nhân quấn quýt nhắm mắt, một bên là phảng phất cha như thế sư phó, một bên lại vừa là nàng không cách nào dứt bỏ tiểu bạch. Ngày xưa các loại cùng sông lên đầu, hắn không khỏi nghĩ đến xuống núi trước, sư phó bất xá cặp mắt. Hắn chỉ cho là sư phó lo âu tánh mạng mình, nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng sư phó đã sớm đoán tới hôm nay một màn này. Học nghệ thời điểm, sư phó liền thường ghé vào lỗ thai hắn lại nhải, nhà ta áo ta đơ suy có mũ trùng đầu, ngày sau nhất định là tại Côn Lôn không sống được. Hắn một mực không hiểu sư phó tại sao xưng mình là áo ta đơ suy có mũ trùng đầu, mãnh hổ đạo nhân không một chút nào nghịch ngợm, hắn chứng trạc khiêm tốn, cũng chỉ có chiến đấu lúc, mới sẽ lộ ra kia cuồng bạo một mặt. Hắn tại Côn Lôn, nhân duyên cứ tốt, rất là thói quen, không một chút nào giống như là không sống được dáng vẻ. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc minh bạch. Tiểu bạch mà, đi xuống. Tiểu bạch mà ngoác miệng ra, không xuống, đi xuống ngươi chạy. Ta không chạy, ta chỉ là muốn cùng sư phó tử giả. Ồ, kia đại bại hoại lao đầu tử không ở nơi này a? Không, hiện tại hắn ở chỗ này. Còn nữa, hắn không phải là đại bại hoại. Lừa người ta ăn một viên đan dược, hại người ta ngủ ngon lâu, còn mang đi ngươi, chính là đại bại hoại. Tiểu bạch mà hai mắt trợn tròn, lông măng căn căn dựng thẳng. Xuống đây đi. Tiểu bạch mà lưu luyến không rời nhảy xuống, mắt không hề nháy một cái trợn mắt nhìn Long Hổ đạo nhân. Mãnh hổ đạo nhân đột nhiên quỳ xuống, hướng hướng đông bắc chính là nặng nề ba cái đầu, trên mặt đất đập cái hô to. Vô lượng tiên tôn. Mãnh hổ đạo nhân hô to, sư phó, thật xin lỗi, một kiếp này, đồ nhi gây khó dễ. Vừa nói, hắn đứng lên, đối với quỷ khóc nói, tiểu tử, ta giáo này ngươi đã giáo, sau này đường, phải nhờ vào chính ngươi. Tiền bối, nhiều hơn bảo trọng. Đến một bước này, mặc dù còn có chút không tìm được manh mối, nhưng quỷ khóc đã đại khái minh, hắn chắp tay một cái, nói, lên đường xuôi gió, vạn năm tốt hợp. Ha ha ha, mượn ngươi chúc lành. Mãnh hổ đạo nhân cười lớn, bắt tiểu bạch mà tay. Quỷ khóc kéo xuống trên mặt vải, nghiêng đầu nhìn, mãnh hổ đạo nhân cùng tiểu bạch mà bóng lưng, giống như là cha dắt con gái. Thải vi đi tới, mặt đầy hâm mộ nhìn đi xa hai người, ôm lấy quỷ khóc cánh tay. Người chung quanh lăng lăng nhìn một màn này, luôn cảm giác mình tựa hồ phát hiện một cái không được chuyện lớn. Trường Xuân còn bị chôn dưới đất, há to mồm, trong lòng kêu gào, yểu thọ á, sư tổ mang theo nữ yêu tinh chạy. Chương 182, hôi xương cá. Như đã nói qua, quỷ khóc nhìn trên mặt đất cái đầu người kia, đạo, ta luôn cảm giác ngươi rất quen mặt. Trường Xuân thấy quỷ khóc, nhất thời run run. Hắn từng thấy quỷ khóc, đang cùng hình thiên thần ma trong chiến đấu, hắn liền ở một bên đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Kia không giống với yêu khí kinh khủng ác nghiệm, kia chiếm đoạt hình thiên thần ma huyết dịch bóng người, kia tràn đầy điên cuồng máu đỏ hai trong mắt, để lại cho hắn thật sâu bóng ma trong lòng. Quỷ đại ca, ngươi biết hắn? Thải Vi hiếu kỳ nhìn trên mặt đất chỉ còn một cái đầu ở bên ngoài Trường Xuân, đi tới quỷ khóc bên cạnh hỏi. Ta suy nghĩ. Quỷ khóc cố gắng nhớ lại, mình rốt cuộc đã gặp qua hắn ở nơi nào. Vì vậy tiếp cận quay đầu đi, mí mắt khẽ nâng lên, trong mắt một vệ chưa biến mất huyết sắc lộ ra hừng quang. Trường Xuân vừa nhìn thấy này lao hừng quang, chóp mũi ngửi được tí ti máu tanh, nhất thời liền nghĩ đến hình thiên thần ma bộ kia hình dạng, tại hắn trong ấn tượng, quỷ khóc là so với hình thiên thần ma còn kinh khủng hơn ma đầu, như vậy ma đầu đến gần chính mình, hết lần này tới lần khác chính mình còn bị chôn ở trong đất không thể động đậy, vì vậy quát to một tiếng, thiên vong ta vậy. Sau đó, cặp mắt liếc một cái, ngất đi. Quỷ khóc cùng Thải Vi trố mắt nhìn nhau, quỷ khóc sờ gò má hỏi, ta đáng sợ như thế sao? Thải Vi quan sát tỉ mỉ đến quỷ khóc mặt, nàng đảo không cảm thấy quỷ khóc thế nào đáng sợ, vì vậy nói, hay lại là như vậy anh Tuấn, có thể là hắn quá nhát gan đi. Nghe được Thải Vi nói mình anh Tuấn, quỷ khóc tâm lý mị tư tư, sau đó cầm lên vải bịt mắt, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Quỷ đại ca, chúng ta sẽ không quản hắn khỉ gió sao? Yên tâm đi, các thôn dân sẽ đem hắn moi ra. Mấy thợ săn ngươi xem ta, ta xem ngươi, lang hồi lâu, một người trong đó săn rẻ dặt nói, nếu không, chúng ta đem đạo trưởng moi ra. Mặc dù vị đạo trưởng này thoạt nhìn là ngu xuẩn điểm, nhưng có bản lĩnh thật sự à, những thợ săn khác cùng gật đầu, rối rít cầm lên công cụ làm. Thức ăn bưng lên, Quỷ Khốc cùng Thải Vi ăn ăn, đã cảm thấy có cái gì không đúng. Mãnh Hổ đạo nhân điểm cơm, quả thực quá nhiều, bọn họ căn bản là không ăn hết. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bỏ túi mang đi, đến ra ngoại, đem toàn bộ thức ăn giao cho Đại Hắc Mã. Không Mãnh Hổ đạo nhân dáng uy hiếp, dọc theo con đường này phiền toái nhiều rất nhiều, bất quá cũng chính là vì vậy, Quỷ Khốc tâm nhãn thuật tại lần lượt trong chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, quy tức thuật cũng có tiến triển. Hơn nữa, dần dần lần nữa quen thuộc mùi máu tanh. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt mặt phát triển. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua hơn nửa tháng, cùng nhau đi tới, cỏ cây càng thêm khô héo, gió thổi một cái, đầy trời lá khô bay lượn. Ngày này, đến hoàng hôn, có mưa nhỏ, thiên địa tối tam. Ô Nha đứng ở đầu cảnh, hoa hoa kêu loạn, thỉnh thoảng dùng sức hất đầu, đem trên người nước mưa vây rơi. Mặt đất lồi lõm, tạo thành từng cái tất cả lớn nhỏ vũng nước. Hai bên đường, cỏ cây sum suê, quán mộc tùng sinh, thỉnh thoảng có một cái bóng mờ thoáng một cái đã qua, cũng không biết là dã thú hay lại là yêu quái. Cỏ cây theo gió mưa chiều diều, thỉnh thoảng đang lúc, lộ ra một đoạn bạch cốt âm u. Dần dần, phía trước xuất hiện một đạo tường đất. Tường đất cũng không bền chắc, có nhiều chỗ quá mức thậm chí đã thấp sụp, sau đó dùng hàng rào gỗ vây quanh. Bên ngoài, một cái quanh co khúc hữu hộ thành hà vần quanh. Trong sông mạo hiểm xanh âm, có quái ngư du động, từng cổ một hôi thối sông vào mũi. Tường đất trung gian, chính là cửa thành. Một cái cầu gỗ ở trước cửa thành vượt qua hộ thành hà, liên tiếp hai bờ sông. Cửa thành, mấy cái binh sĩ tụ ở nơi nào, hai tay lồng tại trong tay áo, tại trong mưa thờ ơ vô tình. Thỉnh thoảng, có người thông qua. Ra khỏi thành bất kể, nhưng là vào thành, bọn họ sẽ phái một người tới, thu lệ phí vào thành dùng. Trên cửa thành treo một biển, thượng thư ba chữ to, đồ trạch luyện. Thải Vi mang non lá, nhìn về phía trước, đem một cảnh một vật thông thông kể lệ cùng Quỷ Khốc. Quỷ Khốc ép một chút đỉnh đầu nón lá vành nón, đạo, xem ra tới chỗ, chúng ta đi. Lúc này Quỷ Khốc cùng Thải Vi. So với nửa tháng trước, bọn họ hình tượng có sở biến hóa. Y phục trên người biến hóa dày, một người trên đầu cũng nhiều nón lá, dùng để ứng đối liên tục quân quýt thu vũ. Đại Hắc Mã trên lưng, tới lui hai cái hòm gỗ lớn. Bất quá so với nửa tháng trước, này dương gỗ muốn nhẹ rất nhiều, cho nên nó đi lên đường tới cũng nhẹ mau một chút. Hai người một con ngựa bước lên cầu gỗ. Dưới chân chuyển tới cách cách thanh âm quả thực làm người ta lo âu, để cho bọn họ không khỏi thả chậm bước chân. Vượt qua cầu, mấy cái quần áo rách nát binh sĩ liền vây lại, bọn họ xa xa liền thấy Đại Hắc Mã trên lưng hai cái bao xương lớn, trên mặt mang lên nụ cười, bất quá khi thấy Quỷ Khốc trong tay đao cùng với Thải Vi kiếm trong tay sau, nụ cười rút đi. Địa phương khác, Quỷ Khốc trường đao muốn che giấu, nhưng là ở loại địa phương này, lại cần trắng trợn lộ ra, dùng cái này giảm ít một chút phiền toái. Quỷ Khốc lấy ra hai cái đồng tiền, run một chút, tinh chuẩn ném ra. Đến, cầm đầu nhất cá binh sĩ trong ngực. Người binh sĩ này vung tay lên, những người khác rồi rít lui về phía sau, tránh ra đạo. Ở sau lưng, một người gánh một gánh tử ngư theo kịp, bị binh sĩ ngăn lại, bọn họ hướng giỏ bên trong nhìn một cái, nhất thời cho mày, tức miệng mắng to, một quyền đem người này vỡ ra trên đất, đạp mấy đá, cưỡng ép lục soát đi trên người hắn mấy cái tiền đồng, hùng hùng hổ hổ để cho hắn đi vào. Vào huyện thành, Thải Vi chân mày thật chặt nhíu lại. Nàng rất không thích cái này huyện, người đi đường qua lại không có mấy, thỉnh thoảng xuất hiện một cái, cũng là vội vã mà qua, trên mặt mang chết lặng. Cả huyện thành không khí trầm lặng, yên vũ bên dưới, trong trong ngoài ngoài cũng lộ ra một cổ mốc mùi thối. Một nơi khách sạn, tiểu nhị lười biếng thượng tới đón tiếp, hỗ trợ dắt đi ngựa. Trong khách sạn, từng giọt giọt mưa từ nóc nhà hạ xuống, nhỏ xuống tại tất cả lớn nhỏ chén lon bên trong. Đinh đông! Đinh đông! Bàn ghế thủy chung là ướt át, vài người ở bên trong hoặc là uống rượu tán gẫu, hoặc là đánh cờ. Một người mù lao đầu kéo nhị hổ, ý ý ỉa nha nha, phảng phất tại khóc tang. Trưởng quỹ tại quay nơi, chân khiêu đến trên bàn, bưng một ly nóng hổi trà, từng miếng cái miệng nhỏ mí môi, trong miệng hừ hừ. Thấy Quỷ Khốc Thải Vi đi vào, trưởng quỹ liền kêu to, bà nương chết tiệt, đi ra tiếp khách. Một cái trên mặt trướng loét, tóc dài lộn xộn mập lùn cô gái trung niên đi ra, nàng chắc là căn này khách sạn lão bản nương. Nàng tức giận đi tới Quỷ Khốc Thải Vi trước bàn. Dùng vải lơn là tại trên bàn lau một chút, nói, nghỉ trọ hay lại là ở trọ. Mở hai gian phòng, sau đó, các ngươi nơi này có cái gì đó ăn. Lão bản nương liếc một cái, còn có thể có cái gì, chính là nhiều chút hôi xương cá, một văn một cái, các ngươi có muốn hay không. Hôi xương cá. Trong sông đào bảo vệ thành, trong khe nước, khắp nơi đều là cái loại này. Lão bản nương nói chuyện rất không nhịn được, có muốn hay không. Không muốn. Thải Vi nói, đổi một cái. Nàng nhớ tới lúc vào thành sau khi tại hộ thành hà thấy những quái ngư đó, để cho nàng ăn những món kia, còn không bằng giết nàng. Cá chép, nhà mình con dê trong nuôi, 50 văn một cân, nhà mình nuôi gà, 100 văn một cân. Thải Vi nhất thời hai mắt trợn tròn, ngươi cướp bóc đúng không? Lão bản nương cười lạnh, chỗ này, ai đi cướp bóc à, bận rộn sống một ngày cũng không giành được nhiều như vậy. Quỷ khóc bắt Thải Vi cánh tay, đạo, tới con gà. Được, trưng hay lại là nấu?
Nướng.
Không thành vấn đề. Lão bản nương trên mặt mang lên cứng ngắc nụ cười, túm mập cái mông to, xoay người vào nhà. Thải Vi nhìn trái phải một chút, thấp giọng nói, quỷ đại ca, huyện thành này có vấn đề. Quỷ khóc thở dài một hơi, đang đến gần Vân Mộng Trạch toàn bộ huyện thành cũng có vấn đề. Hắn lòng ra đưa vào lục lạc chuông bên trong cái tay kia chỉ, lục lạc chuông nhẹ nhàng rung túm, thanh thúy tiếng chuông nhộn nhạo lên. Chương 183, xanh lét mắt. Mặc dù lao bản nương thái độ rất kém cỏi, nhưng là tay chân quả thật nhanh nhẹn. Rất nhanh, một con gà nướng liền bưng lên. Mùi thơm lan tràn, trong khách sạn nhất thời liền an tĩnh lại. Uống rượu nói chuyện phiếm vẫn ở chỗ cũ uống rượu nói chuyện phiếm, đánh cờ cũng vẫn ở chỗ cũ đánh cờ, nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía trên bàn kia bàn gà. Quỷ khóc xé người kế tiếp đùi gà, mùi thơm càng đậm đà. Cửa, người dần dần nhiều lên. Nữ có nam có, trẻ có già có, người người quần áo lam lũ, tay chân tinh tế, nhức đầu bụng lớn. Ánh mắt bọn họ, phảng phất từng con ác lang, chặt chẽ trợn mắt nhìn trong khách sạn, không ngừng nuốt nước miếng. Trưởng quỹ không mới vừa rồi nhàn nhã, hắn cả một chút vào áo, đem ly trà đặt lên bàn, ho nhẹ một tiếng. Nhất thời, bước vào tới chỉ nửa bước lập tức lùi về. Tại một đôi xanh mơn mởn trong ánh mắt, Thải Vi cái chán mồ hôi dịn toát ra. Quỷ khóc đem một cái đùi gà bỏ vào nàng trong chén, đạo, ăn. Thải Vi cúi đầu xuống, miệng nhỏ cắn một chút đến, từng cổ một áp lực nhào tới trước mặt, để cho nàng vẻ mặt cứng ngắc. Tiếng chuông hơi có chút rồn rập, quỷ khóc từng ngụm ăn thịt, trong mắt hồng quang lập lòe. Rốt cuộc, một mâm gà ăn xong. Thải Vi thở phào một cái, ăn cơm lúc, nàng cảm giác, chính mình phảng phất bị một đám sói đói bao vây, bọn họ tùy thời đều có thể nhào lên đem chính mình sẽ tan thành từng mảnh. Như vậy một bữa cơm, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn. Lão bản nương lắc eo đi tới, 432 văn. Thải Vi nghe tê cả da đầu, bữa cơm này, thật là đắt. Nàng từ trong bọc kéo ra nhất quán đồng tiền, mở ra đến, thua 432 văn, đặt lên bàn. Lão bản nương hài lòng ôm lấy đồng tiền đi, quỷ khóc cùng Thải Vi rời đi chỗ ngồi, quỷ khóc đến bên quầy, hỏi trưởng quỹ, có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Tự nhiên có thể hỏi. Trưởng quỹ không lo lắng nói. Bất quá có trở về hay không đáp, chính là ta chuyện. Ta liền hỏi đường. Quỷ khóc nói, Hắc Yên Hồ, Mai Cốt Thành, đi như thế nào? Trưởng quỹ ngồi dậy, muốn vào Vân Mộng Trạch. Phải trải qua Vân Mộng Trạch. Vậy ngươi được kiềm chế một chút, đám người nhiều cùng đi. Đa tạ dạy bảo, cho nên làm như thế nào đi? Trưởng quỹ trên mặt mang lên nụ cười, 100 văn. Quỷ khóc nghiêng đầu qua, Thải Vi đi tới trước, cân nhắc 100 văn, đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ nụ cười càng thêm rực rỡ. Các ngươi có thể sáng sớm ngày mai đi cửa thành bắc bên ngoài hôi sông bên bờ sông tìm một cái kêu lao đông người, hán thuyền, có thể chở các ngươi đi nơi đó. Đa tạ. Quỷ khóc cùng Thải Vi sẽ phải rời khỏi, trưởng quỹ bông nhiên nói, cho các ngươi cái thành thật khuyên, buổi tối, chia ra môn. Quỷ khóc cùng Thải Vi gật đầu một cái, Thải Vi trong lòng càng thêm bất an. Quỷ đại ca, ta luôn cảm thấy có vấn đề.
Đúng vậy, vấn đề còn rất lớn.
Quỷ khóc vừa nói, dùng sức khẽ cắn răng. Quỷ khóc cùng Thải Vi rời đi đại sảnh, nhất thời, một đám người nhào vào đến, điên cuồng cướp đoạt trên bàn xương. Đùng đùng trong thanh âm, bàn bị chen trúc lật, một đám người điên cuồng từ đánh, từng tiếng kêu rên, từng tiếng tiếp đập, từng tiếng tiếng xương nước, tại trong khách sạn lần lượt thay nhau vang lên. Nhị hồ một lần nữa bị kéo vang, bi thương tiếng hát hỗn hợp đi vào. Trưởng quỹ thoải mái nằm ở trên ghế, nhìn đánh cho thành một đoàn đám người, lại một lần nữa hử lên ca dao. Lão bản nương lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn. Rốt cuộc, đánh nhau dừng. Đám người kia ăn ý ra ngoài, có gồ lên quay hàm, mặt đầy hạnh phúc. Có lau chùi trên người vết máu, vẻ mặt u tối. Còn nữa, nhưng là ở lại trong khách sạn, hanh hanh tức tức, thậm chí không núp đích. Mấy cái nha dịch ở ngay cửa, một người trong đó trên mặt mang lên nụ cười, hướng về phía trưởng quỹ cùng lao bản nương cúc một cung, phất tay một cái. Một đám nha dịch ăn ý đem người kéo đi. Trên mặt cũng treo không ngừng được kích động. Huyện nha phòng giam, từ đầu đến cuối đều là khoảng không. Các tù phạm từng cái đi vào, để cho phòng giam chẳng phải trống trải, lại thường thường sau một đêm, phòng giam lại khoảng không. Những tù phạm kia, đi nơi nào? Cả huyện trong thành người, lòng biết rõ. Nhìn rời đi mọi người, lão bản nương phun một cái, thật chán ghét.
Chán ghét.
Trưởng quỹ cười hắc hắc, dù sao cũng hơn hôi xương cá tốt hơn nhiều, bọn họ thành Nhật ăn hôi sừng cá, dù sao cũng nên đổi một khẩu vị đi, nếu không, thật điên, ta ngươi cũng xui xẻo. Bọn họ và điên không điên đã không có gì khác biệt. Lão bản nương nói một câu, xoay người rời đi. Đánh cờ lao đầu lỗ thai động động, hạ xuống một viên tử, sau đó hai tay đem ở dây lưng quần, dùng sức nắm chặt. Ba cái uống rượu, thân xác chật vật đem hôi xương cá nhét vào trong miệng, tốn sức nhai. Xương bị nhai thành mảnh vụn, dùng sức mân ra một tia lại một tia, tơ, thịt, mảng lớn bọt máu hòa lẫn tản ra hôi thối xương từ trong miệng phun ra. Một người trong đó đột nhiên vô án, trong mắt lệ nóng hoành lưu, xin lỗi. Vừa nói, hắn xoay người đi ra cửa. Lúc ra cửa sau khi, bước chân nặng nề. Một bước ra kia một cánh cửa, bước chân thoáng cái trở nên dễ dàng hơn. Chỉ nghe hắn cao giọng kêu lên, xú bà nương, nhanh lên một chút chuẩn bị thắng tiền, chúng ta đi huyện nha mua thịt. An bài thỏa đáng thải vi sau khi, quỷ khốc đi tới hậu viện trong chuồng ngựa, đại hắc mã bất an đi dạo, tản bộ tử. Tương viên thượng, từng viên đầu người giớn cổ lên, dùng sức đi vào trong nhìn. Đầu kia thượng gắn, là từng viên xanh lét con người, giống như kim ngư một loại lòi ra, trong miệng chảy nước miếng, hoàn toàn không để ý Thu Vũ Băng Hàn. Mà bây giờ quỷ khốc, đã kéo xuống trên mặt vải, vào giờ phút này, cũng không do hắn khinh thường. Hắn tháo dây cương, dắt đại hắc mã, đi ra hậu viện. Đến trên đường lớn, một đường hướng bắc. Sau lưng, đầu tiên là mấy đạo nhân ảnh, sau đó mười mấy đạo nhân ảnh, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Lục lạc chuông chấn động không ngớt, quỷ khốc cùng đại hắc mã bước chân tăng nhanh. Vội vã xuyên qua cửa thành, xuyên qua hộ thành hà, quỷ khốc dùng sức đánh một cái đại hắc mã cái mông, đại hắc mã hí một tiếng, tung vó chạy như điên. Vội vã tiếng bước chân, phảng phất thủy triều, ầm ầm tới, nhanh chóng đem quỷ khốc bao phủ. Quỷ khốc phảng phất một khối đá ngầm, sừng sững bất động. Những thứ kia đụng ở trên người hắn người, rối rít bị bắn ra, sau đó té ngã trên đất, tiếp lấy vô số đôi chân to đạp. Bọn họ tới cũng nhanh, đi vậy nhanh. Giống như là một đám chó điên, đuổi theo đại hắc mã đi. Quỷ khốc đứng tại chỗ, tại hắn bên chân, nằm năm sáu người, đã không có tiếng hơi thở, thoạt nhìn là bị tươi sống giết chết. Cửa thành binh sĩ chạy tới, vô thần hai mắt liếc mắt một cái quỷ khốc, sau đó hưng phấn đem trên mặt đất người kéo đi. Quỷ khốc hít sâu một hơi, đạo, vận khí thật kém. Cũng không biết đang nói mình, còn là nói nằm trên đất bị kéo đi mấy người kia. Vừa nói, hắn xoay người lại. Trong đầu từng lần một quanh quẩn đồ trạch huyện ba chữ, suy nghĩ hôi xương cá loại này quái ngư. Một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, nổi lên trong lòng. Vào thành sau, tại trước khách sạn, quỷ khốc manh dừng lại. Trên mặt, treo lên cười khổ, trong mắt, lộ ra huyết quang. Không thể nào trong giọng nói, không ngừng được hưng phấn. Quỷ khốc lẻ lưỡi, liếm liếm khô khốc môi. Chương 184, gặp lại Trường Xuân. Ngay từ đầu, Vân Mộng Trạch vốn là một cái mỹ địa phương tốt, là sông lớn hai bờ sông phồn vinh khởi nguyên. Ở chỗ này, bốn mùa ấm áp như xuân, cây xanh tạo bóng mát, cỏ cây thành đoàn. Hồ con sông trải rộng, dã thú loại vật phồn đa, trong nước con cá béo khỏe. Ở chỗ này, có rất nhiều tốt đẹp truyền thuyết, là thiên hạ toàn bộ thanh niên nam nữ hướng tới nơi. Tương truyền, chỉ cần một đôi nam nữ ở chỗ này đi âm dương chuyện, ắt sẽ cả đời hạnh phúc. Nơi này, đã từng bị một vị đế vương làm hậu hoa viên, cưỡng ép đem nơi này biến thành của mình, coi như sân săn bắn. Nhưng là dù vậy, mặc dù có cấm lệnh, mặc dù có quân đội phong tỏa, cũng không ngăn được mọi người đối với nơi này hướng tới. Càng về sau, vị này đế vương cũng không khỏi không bất đắc dĩ thu hồi cấm lệnh, vì vậy, nhiều người hơn môn thậm chí cách xa tha hương, chuyển nhà đi tới nơi này. Sau đó, nơi này phồn vinh tốc độ, trở nên cực đoan đáng sợ. Bất quá vài chục năm, từng cái huyện thành nô lên. Ba mươi mấy năm sau, nơi này liền trở thành toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên đất đai giàu có nhất địa phương. Nơi này thật sự là quá mức tốt đẹp, giống như là bị cả thế giới chúc phúc. Tốt đẹp như vậy Vân Mộng Trạch, cho tới yêu quái cũng rất khó ở chỗ này sinh ra. Nhưng mà, một cuộc chiến tranh phá hủy nơi này. Một cái đế quốc nổi dậy, một cái đế quốc suy sụp. Song phương chiến tranh, kéo dài rất lâu. Cuối cùng, suy sụp đế quốc co đầu rút cổ tới đây, để tử ngoan cố kháng cự. Nơi này là Trung Nguyên trên vùng đất lớn nhất lương thương, nơi này là Trung Nguyên trên vùng đất cảnh sắc nhất xinh đẹp chỗ một trong, nơi này, giống như một giấc mơ như vậy quốc độ. Đủ loại chân quý dược liệu, cơ hồ có thể nói tùy ý có thể thấy. Song phương, không có người nào nguyện ý buông tha nơi này. 10 năm, chiến tranh kéo dài 10 năm. Trong 10 năm, khói lửa chiến tranh thiêu hủy mỗi một tấc đất đai, mấy triệu sinh linh đổ thán. Tiếng chém giết trải rộng toàn bộ Vân Mộng Trạch. Song phương đều dùng tận tất cả lực lượng, vô số binh lính xa ly ra hương, đi tới nơi này, sau đó đem huyết dịch chảy khô. Suy sụp đế quốc rốt cuộc bị triệt để diệt trừ, tân đế vương mang theo khó mà che giấu hưng phấn đi tới nơi này. Sau đó, hưng phấn từ trên mặt hắn biến mất. Truyền thuyết này bên trong ngộng cảnh như vậy quốc độ, không thấy. Cướp lấy, là đầy đất tan hoang. Mỗi một tấc đất, cũng chôn vô số hải cốt. Mỗi một con sông bên trong, cũng chảy xuôi tanh hôi máu tươi. Từng cổ một khói đen trùng thiên, đưa đến không trùng không nữa trong sáng, đến ban đêm, kia lóe lên quần tình cũng biến thành tối tăm. Toàn bộ vân mộng trạch, hoán khí trùng thiên. Vô số tuyệt vọng, bao trùm nơi này. Yêu vật bắt đầu từ trong tuyệt vọng sinh ra, từ hài cốt bên trong đi ra, phát ra từng tiếng thê lương gào thét bi thương. Cái này tốt đẹp quốc độ, cái này thế ngoại đảo nguyên, đã bị khói lửa chiến tranh phá hủy. Vô số oán hồn quanh quẩn ở trên trời, che khuất bầu trời oán khí thật lâu chưa từng tiêu tan. Kẻ cầm đầu một trong, đã trả giá thật lớn. Nhưng là một cái khác kẻ cầm đầu, vẫn còn ở nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hán, không trốn thoát. Đi tới ngày đó, đế vương thuyền lớn liền bị thành đoàn thủy quỷ tập kích. Ngày thứ ba, đế vương liền sinh bệnh lạ, cho dù là mới sinh giống như chiêu dương như vậy cường tráng long khí, cũng không giữ được hắn. Hắn ói tiêu chảy, đi tiểu ra máu, vốn là sáng ngời cặp mắt trở nên đục ngầu, vốn là thiên truy bách luyện thân thể trong một đêm trở nên gầy gò, da bọc xương. Vốn là cái gì cũng có thể ăn, cực tốt khẩu vị, trở nên cái gì cũng không ăn được, ngay cả nuốt nước cũng chật vật. Ngày thứ tư, hắn phát động sốt cao, hôn mê bất tỉnh, bị người vội vã đưa đi, đi quốc đô. Ở trên đường, hắn không có thể chịu nổi. Hết thệ các thứ này, quá mức đột nhiên. Trực tiếp đưa đến, hắn mấy người hài tử vì tranh đoạt ngôi vua, giết được ngươi chết ta sống. 3 năm rưỡi, ngay cả đổi 2 vương. Người cuối cùng người thắng ngồi lên ngôi vua, hắn là đế vương tối con trai nhỏ, chỉ có 8 tuổi. Nhưng hắn chẳng qua là đế vương tất cả đứa bé bên trong người thắng lợi sau cùng, cũng không phải trận này ngôi vua tranh đoạt chiến người thắng lợi sau cùng. Năm thứ hai, một trận từ dưới lên trên làm phản bắt đầu. Một tên quyền cao chức trọng tướng quân, tại Thái Sơn nâng đỡ xuống, tại Côn Lôn dưới sự giúp đỡ, ngồi lên đế vương vị. Có Thái Sơn cùng Côn Lôn tại trái phải, hán, danh chính ngôn thuận. Mà vốn là cái đó 8 tuổi tiểu đế vương, không thấy tăm hơi. Một trường giết chóc sau khi, trước vương gia tộc, cứ thế biến mất. Vốn là đế quốc quốc hảo, trong một đêm, đổi một cái. Cái thứ nhỉ kẻ cầm đầu, cũng đạt được phải có giá. Vân Mộng Trạch bầu trời oán khí dần dần biến mất. Đến từ Thục Sơn đệ tử cùng với thiên sư phủ vàng bạc thiết bài môn, thật dài than một hơn, mấy năm nay, bọn họ tổn thất nặng nề. 4 vị xuống núi kiếm chủ, 2 vị tổn thương nguyên khí nặng nề, 1 vị bỏ mình, trưởng lao đi một nửa, đệ tử đi hơn nửa. Mà đến từ thiên sư phủ 2 vị kim bài cùng 32 vị ngân bài, cũng tổn thất hơn nửa, về phần thiết bài, càng là vô cùng thê thảm, gần ngàn cái thiết bài chỉ còn 300. Thục Sơn cùng thiên sư phủ mỗi người về nhà liếm lắp vết thương, mà Vân Mộng Trạch. Hoán khí mặc dù tiêu tan, sinh cơ cũng dần dần khôi phục, lại cũng không còn cách nào hoàn toàn trở lại nhân tộc trong tay. Cái này đã từng thuộc về nhân tộc đáo vật, bây giờ thành yêu quái nhạc viên. Mấy năm nay quật khởi yêu quái, thật sự là rất nhiều. Gắng phải toàn bộ sát quang, sợ rằng nhân tộc cũng sắp tổn thất nặng nề. Cùng lúc đó, chôn họa căn cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Cách mỗi 100 năm, Vân Mộng Trạch mặt khác gặp nhau hiện ra. Rất nhiều không cách nào theo lẽ thường hiểu hiện tượng, cũng sẽ xuất hiện. Liên quan tới Vân Mộng Trạch chân tướng, chỉ có số ít mấy biết đến. Vân Mộng Trạch bản thân, cũng đã biến thành một cái yêu quái, một loại không có cảm tình không có dục vọng yêu quái. Nó sẽ có 100 năm hưu miên, sau đó thỉnh thoảng tại trong ngông lung có chút tỉnh lại, trong lúc lơ đảng cho thấy đối với thật sự có sinh linh ác ý, nhất thời, toàn bộ Vân Mộng Trạch cũng sẽ phát sinh long trời lở đất đại biến. Mới 60 năm, quỷ khốc trong mắt thâm thúy, khoảng cách đại biến, còn có 40 năm, rốt cuộc là cái gì, khiến nó trước thời hạn. Hơn nữa, tới như vậy đột nhiên, không có một chút báo trước. Hết thảy các thứ này, đều rất khác thường, giống như là có vật gì, đưa nó thức tỉnh. Quỷ khốc đánh giá chung quanh hết thảy, phảng phất cái xác biết đi một loại trăm họ, phảng phất đã chết huyền thành, giống như hủ thi một loại hôi xương cá, không chỗ nào không có mặt kia từng trận hôi thối. Vân Mộng Trạch chung quanh huyện thành quả thật cổ quái, thường thường phát sinh đủ loại quái dị sự tình, nhân tính tình cũng biến thành quỷ dị, nhưng là không quỷ dị đến loại trình độ này. Này! Chính là Vân Mộng Trạch mặt khác sao. Tại cả huyện trong thành, còn miễn cưỡng cũng coi là người bình thường, cũng chỉ còn lại trong khách sạn lác đác mấy người. Quỷ khốc nhấc chân, đi vào khách sạn. Trưởng quỹ liếc mắt một cái quỷ khốc, chào hỏi, ngươi không có mù à? Quỷ khốc lắc đầu một cái, trưởng quỹ lần nữa nằm xuống, lắc cái ghế, thử cổ xưa bài hát trẻ em. Kia từng tiếng nhạc tang một loại nhị hồ âm thanh, đứt quãng, phảng phất như là trước khi chết gào thét bi thương. Quỷ khốc go go quẩy. Trưởng quỹ không nhịn được nói, chuyện gì? Quỷ khốc cười hỏi, năm nay, một năm kia. Trời mới biết một năm kia. Trưởng quỹ tức giận nói, cầu nhật chiến tranh, hủy chúng ta hết thảy, hại cho chúng ta suốt ngày ăn những thứ kia hôi xương cá, bây giờ ai biết là hoàng đế nào đứng ra.
Chiến tranh, cái gì chiến tranh? Còn có thể cái gì chiến tranh, chính là mấy năm trước mới vừa kết thúc kia một trận. Tam quốc đoạt đỉnh cuộc chiến.
Cái gì, chưa nghe nói qua.
Quỷ khóc đến khỏe miệng vánh lên, hắn đoán không tệ, quả là như thế.
Bên ngoài mưa, vẫn còn ở xuống, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn.
Đồng nhiên, một người xông tới.
Trưởng quỹ, có hay không nhiều chút thức ăn, bần đạo bụng thật là đói a.
Thanh âm, rất quen thuộc.
Quỷ khóc nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ nâng lên vành nón.
Một bộ đạo bảo, đập vào mi mắt.
Là hắn.
Trường Xuân thấy đứng ở trước quầy người, lễ phép đi một cái lễ, sau đó, thấy vành nón xuống kia hẹp dài cặp mắt.
Nhất thời, cả người cứng đờ.
Chương 185, ăn cá uống trà.
Ta nhớ lên ngươi.
Quỷ khóc nhìn Trường Xuân nói, ngươi là tới từ Côn Lôn tiểu đạo sĩ.
Nói cho đúng, quỷ khóc là nhớ lại Trường Xuân trên người đã bảo, đến khi hắn tự mình, xin lỗi, khi đó nhìn thoáng qua, những thứ này con chốt thí, hắn không nhớ.
Trường Xuân cơ thể hơi phát run, làm sao bây giờ, nên làm cái gì, bị đại ma đầu để mắt tới, phải chết.
Phải chết.
Phải chết ba.
Ngươi không cần sợ ta.
Quỷ khóc nói, ta không có nhập ma, ít nhất bây giờ không có.
Trường Xuân cẩn thận từng ly từng tí đánh giá quỷ khóc, thấy quỷ khóc quả thật phi thường lý trí, thở phào một cái.
Tại hạ quỷ khóc, dám hỏi đạo trưởng tôn tính đại danh.
Trường Xuân lau một chút cái trán mồ hôi, chắp tay một cái, tiểu đạo trưởng Xuân, gặp qua quỷ khóc cư sĩ.
Này, các ngươi xong chưa, kia tiểu đạo sĩ, ngươi còn có ăn hay không đổ vỡ?
Trưởng quỹ bất mãn nói.
Trường Xuân nhìn về phía quỷ khóc mở ra tay, làm một cái mời tư thế.
Trường Xuân liền nói, trưởng quỹ, các ngươi nơi này có cái gì?
Có cái gì?
Trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, hôi xương cá có muốn hay không?
Hôi xương cá, đây là cái gì cá?
Bao nhiêu tiền?
Cái gì cá? Đương nhiên là bên ngoài trong xương cá, một đồng tiền một cái, ngươi thấy thế nào?
Thiện nghi như vậy.
Trường Xuân hai mắt sáng lên, tới trước tứ vĩ.
Trưởng quỹ nghe, hướng về phía bên trong la lớn, xú bà nương, bốn cái cá.
Quỷ khóc nói với Trường Xuân, ngồi xuống trước lại nói.
Trường Xuân gật đầu một cái, hai người tại một cái bàn trước ngồi đối diện nhau.
Trường Xuân hỏi, cư sĩ tìm tiểu đạo có chuyện gì?
Quỷ khóc hỏi, ngươi, là thế nào tới nơi này?
Đương nhiên là đi tới A.
Bất quá, chỗ này ở trên bản đồ không có A.
Trường Xuân lấy ra bản đồ, dùng sức ở phía trên tìm, chính là không tìm được một cái tên là Đồ Trạch huyện địa phương.
Hắn nghi ngờ gãi gãi đầu, chẳng lẽ, ta lại lạc đường?
Quỷ khóc trong lòng mình, chắc hẳn, cái này gọi là Trường Xuân tuổi trẻ tiểu đạo sĩ cũng là tại Hy Lý Hồ Đồ bên trong đi vào.
Ẩm.
Giả bộ bốn cái hôi xương mâm cá tử đập ở trên bàn, nhất thời, một cổ hôi vị thịt bắt đầu lan tràn.
Ồ, thứ mùi này Trường Xuân dùng sức rút ra sổ xịt cái mũi, sau đó như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ, này hôi xương cá cùng đậu hủ thúi là như thế, đều là người thúi, ăn đồ ăn ngon, ăn ngon.
Vừa nói, hắn một bên xốc lên một miếng thịt cá.
Quỷ khóc ngưng thần theo dõi hắn, nhìn hắn đem mang theo mùi thúi thịt cá nhét vào trong miệng.
Sau một khắc, Trường Xuân sắc mặt kỳ biến.
Hắn một chút nghiêng đầu qua, hoa một tiếng liền phun ra.
Nhất thời, mùi thúi cùng vị chua lan tràn.
Trưởng quỹ thấy như vậy một màn, nhíu mày, lớn tiếng la lên, cậu Nhật đại hoa tử, còn phải lười biếng đây.
Nhanh đi ra cho lão tử làm việc.
Mà chuyện.
Một cái tiểu nhị lười biếng đi ra, không nhịn được hỏi có mà chuyện.
Bên kia, quét một chút.
Tiểu nhị liếc đến đầy đất nôn, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, nhé, có thịt, có cơm, còn có cải xanh.
Hắn đi tới, vỗ vô dùng sức bóp lại cổ họng Trường Xuân, huynh đệ, cơm nước không tệ à, thật hâm mộ các ngươi những người có tiền này.
Trường Xuân gục xuống bàn, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, dùng sức ho khan.
Quỷ khóc đạo, trước cho hắn tới ly trà.
Ừ, tốt.
Tiểu nhị nhún vai một cái, cả nhông đi vào phòng.
Cũng không lâu lắm, đi ra, một cái tay bưng một cái chén. Một cái tay khác xách cây chổi cùng ki hốt rác bên trong chứa đến chó than.
Hắn đem một chén trà quăng trên bàn, sau đó ngã xuống chó than.
Hòa lẫn nôn cùng tạo đi.
Trường Xuân chật vật nâng lên chén trà, một cái bực bội, sau đó cả người cũng nằm ở trên bàn, thở ra một hơi thật dài,
à. Được cứu.
Quỷ khóc nhìn Trường Xuân biểu hiện, trong lòng giật mình, lại đồng thời âm thầm vui mừng, cũng còn khá, thải vi không điểm món ăn này.
Vạn nhất thật bưng lên, chính mình ăn. Không nhất định sẽ đem mình độc chết, nhưng khẳng định đến khó chịu một trận, nói không chừng trí nhớ sâu sắc có thể nhớ một đời.
Trường Xuân liếc mắt nhìn trong mâm cá, giống như điện giật liền tranh thủ cá đẩy qua một bên, sau đó thấy trong chén trà còn sót lại mảnh giấy vụn, nhất thời khiếp sợ. hắn đem bàn tay vào trong chén trà, sau đó nắm lấy ra chốc lát lá cây. Đón lấy, Trường Xuân mặt bắt đầu có quắp. Điểm 4 cái cá, kết quả ăn một miếng thiếu chút nữa bị kia mùi thối độc chết, uống một hớp trà, kết quả trong chén trà tất cả đều là lá cây. Cho dù là tính khí tốt, cũng được không? Trường Xuân vô bàn lên, trưởng quỹ, các ngươi đây là cái gì thức ăn? Trưởng quỹ nghiêng liếc mắt một cái Trường Xuân, lười biếng nói, yêu có ăn hay không? Loại này có thể độc chết người thức ăn, ngươi bảo ta làm sao ăn? Trưởng quỹ đưa tay chỉ một cái, ngươi xem bọn hắn thế nào ăn? Trường Xuân nghiêng đầu qua, kia hai cái còn đang uống rượu nhấp một hớp rượu, sau đó ăn một chút hôi xương cá. Nhất thời, Trường Xuân trợn to hai mắt. Sau đó, dùng sức che miệng lại. Hắn vừa nhìn thấy người kia đem hôi xương thịt cá đưa vào trong miệng, sau đó sắc mặt nhăn nhó, trên cổ họng xuống ngoạc ngoại, cuối cùng nuốt xuống, hắn liền không nhịn được muốn nói. Vật này, lại thực sự có người ăn. Ngồi xuống đi. Quỷ khóc nói, nhìn Trường Xuân biểu hiện, hắn mới thật sâu biết, vì sao trong huyện thành này người đều là cái này quái dạng tử. Đổi ai suốt ngày ăn loại vật này, đều phải điên. Kia hai cái nhìn qua là đang uống rượu, thật ra thì rượu chẳng qua là gia vị, vì làm cho mình càng có thể ăn được hôi xương cá mà thôi. Đồng thời, quỷ khóc phòng trừng, rượu này mùi vị chỉ sợ cũng không lớn đất. Nghe được quỷ khóc làm cho mình ngồi xuống, Trường Xuân ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn nhìn một chút một mâm hôi xương cá, cục xương ở cổ họng ngoạn ngoại, theo sát nghiêng đầu qua, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ngươi cũng cảm ứng được chứ? Cảm ứng được cái gì? Trường Xuân mặt đầy mộng ép. Quỷ khóc khỏe mắt nhảy nhót, nói, cái thị trấn này kỳ quái. Xác thực, kinh khủng như vậy đồ vật bọn họ đều ăn xuống. Quỷ khóc vỗ chán một cái, đồng dạng là côn lôn, manh hổ đạo nhân cái này vũ đấu phái cũng có thể hết sức quen thuộc sử dụng bói thuật, thế nào trước mặt cái này rõ ràng cho thấy văn đấu phái ra hỏa, như vậy ngu si. Quỷ khóc lại hỏi, ngươi chẳng lẽ sẽ không coi một cái sao? Trường Xuân hiếu kỳ hỏi, tại sao phải coi là? Quỷ khóc diện mục trở nên dữ tợn, ta cho ngươi coi là. Trường Xuân thấy mặt đầy dữ tợn quỷ khóc, nhất thời sợ, quỷ khóc nói, ngươi để cho ta coi là liền cẩn thận nói mà, dữ dội như vậy làm gì? Nói xong, trong hốc mắt nước mắt trực đà chuyển, giơ tay lên liền bấm ngón tay tính toán. Sau đó, sắc mặt trắng bệnh, cả người gợi lên bệnh sốt rét. Quỷ khóc quát như sấm mùa xuân, khẽ quát một tiếng, oanh. Yêu khí bùng nổ, xông thẳng Trường Xuân ót, vừa chạm vào gần thu. Nhất thời, Trường Xuân bước lên một thân mồ hôi lạnh, tỉnh hồn lại. Quỷ khóc hỏi, thế nào, tính tới sao? Trường Xuân mất hết hồn vía, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, hù dọa hù dọa hù chết người. Người thấy cái gì? Quỷ khóc truy hỏi. Trường Xuân con ngươi chuyển động, thấy quỷ khóc sau, lúc này mới phân chấn một ít, hoa khí, rất nhiều rất nhiều rất nhiều hoa khí, đầy trời đều là ba. Chương 186, đêm có khách bái phỏng. Tiểu đạo sĩ bị sợ ngốc, quỷ khóc liền không nữa khi dễ hắn. An bài cho hắn giữa một căn phòng, ném vào, nhưng sau đó xoay người, gõ thải vi cửa phòng. Ai vậy? Ta. Cửa mở ra, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở quỷ khóc trước mặt. Quỷ đại ca, như thế nào đây? Đại hắc đã ra khỏi thành, ta nhìn một chút, chúng ta sợ rằng gặp đại phiền toái. Quỷ khóc vào nhà, thải vi đóng cửa lại. Phiền toái gì? Nha đầu, ngươi nghe nói qua Vân Mộng Trạch truyền thuyết sao? Ngược lại có nghe thấy. Thải vi như có điều suy nghĩ nói, nghe nói cách mỗi trăm năm, Vân Mộng Trạch cũng sẽ ngừng bay một năm, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập, nghe nói một năm này, Vân Mộng Trạch vạn quỷ hoành hành, địa ngục tương hội tại này hiện lên, cũng không biết là thật hay giả. Nói xong câu đó, nàng cặp mắt trợn tròn, chẳng lẽ chúng ta? Không sai, chúng ta bị cuốn vào. Bây giờ, chúng ta sợ rằng cũng không phải là tại Vân Mộng Trạch chung quanh, mà là đã bị kéo vào Vân Mộng Trạch. Nhưng là, thời gian này không đủ a. Ai biết được? Quỷ khóc rót một ly trà, vừa muốn uống, liền bị Thải Vi ngăn trở. Quỷ đại ca, trà này không thể uống. Ta biết, là lá cây, đúng không? Thải Vi gật đầu một cái, quỷ khóc nhếch miệng lên, uống một hơi hết sạch. Sau đó nói, ngươi cũng uống một ít đi, đối với ngươi mới có lợi. Lá cây này làm trà, rất khó uống, vừa đắng vừa chát, còn tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối, nhưng là, tại nơi này còn là uống một chút cho thỏa đáng. Trường Xuân thiếu chút nữa bị hôi xương cá mùi thối độc chết. Kết quả lại bị lá cây này trà cứu một mạng, hơn nữa quỷ khóc xem trưởng quỹ trong lúc lơ đảng lộ ra trong ly trà trà, kia lá trà, đồng dạng là loại cây này lá. Mà cả huyện trong thành, quỷ khóc thật sự từng thấy, gần gũi nhất người bình thường, chính là trưởng quỹ kia. Bất chi bất giác, liền đến trạng vào tối. Quỷ khóc cùng Thải Vi liên kết mà ra, đồng thời, quỷ khóc gõ Trường Xuân môn. Trường Xuân mặt đầy tái nhợt mở cửa, nhìn, hắn rất nhiều. Đi, đi ăn cơm. Trường Xuân mặt trong nháy mắt trở nên trắng hơn, lắc đầu liên tục. Hắn tình nguyện chết đói, cũng không tình nguyện ăn trong khách sạn một cái thức ăn. Khách sạn trong đại sảnh, Trường Xuân uống một hơi cạn trong chén cháo gà, trên mặt đầy ra hạnh phúc mỉm cười. Quỷ khốc cư sĩ, đa tạ. Cảm thụ ấm áp bụng, Trường Xuân trịnh trọng thi lễ một cái. Hắn chính là biết, một cái này gà bảo cháo gà là bực nào giá trị. Mấy trăm văn a? Ước chừng mấy trăm văn. Bất quá. Trường Xuân đổi đề tài, nhìn về phía cửa. Nơi cửa, một đôi xanh mơn mởn con mắt để cho người không rét mà run. Kia chen trúc thành một nhóm hình thù kỳ quái người, giống như là trong địa ngục các quỷ, trên mặt lộ ra, tất cả đều là khát vọng cùng tham lam. Thải Vi. Ừm. Thải Vi rất là đau lòng giao tiền, một bữa cơm liền ăn nhiều như vậy, tiền này có thể không đủ dùng à. Trưởng quỹ thu tiền, quỷ khóc không cam lòng, trưởng quỹ, các ngươi nơi này thật không có đậu phộng sao. Đều nói, không có không có. Trưởng quỹ không nhịn được khoát khoát tay, quỷ khóc thất vọng nhún nhún vai, mang theo Thải Vi cùng Trường Xuân, cưng muốn rời đi. Trưởng quỹ một lần nữa đưa ra cảnh cáo, nhớ, buổi tối, chia ra môn. Quỷ khóc trịnh trọng gật đầu một cái, đa tạ trưởng quỹ. Nhìn quỷ khóc ba người rời đi, trưởng quỹ thở dài một hơi, chỉ mong, các ngươi có thể sống được đi. Vừa nói, hắn lại lần nữa nằm xuống, thử lên bài hát. Uống rượu hai người rốt cuộc nhét đầy cái bao tử, ăn trong mâm hôi sương, lưu lại mấy cái tiền đồng, cùng trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi, sau đó rời đi. Về phần cái đó hai cái đánh cờ lao đầu, cũng lần lượt rời đi. Ngoài cửa, đám kia quỷ chết đói người xông vào, lại vừa là một phen đánh nhau. Rất nhanh, nhanh chóng rời đi, chỉ còn dư mấy cái không biết sống hay chết lưu trên đất. Sau đó, bị nha dịch kéo đi. Cứng cỏi, chớ kéo. Nhị hồ âm thanh dừng lại, trưởng quỹ la lên, xú bà nương, chuẩn bị ăn cơm tối, nhớ trong nồi thả cái cá chép. Trưởng quỹ, lao bà nương, kéo nhị hồ, hơn nữa một cái tiểu nhị. Bọn họ ăn, so với người khác tốt rất nhiều, bọn họ ăn là một nồi canh cá, bên trong có mười mấy cái hôi xương cá, còn có một con cá chép. Liền một con như vậy cá chép, để cho cả nồi nước, trừ khó mà nuốt trôi hôi thối ra, còn nhiều hơn một tia mùi thơm, cứ như vậy một tia, liền đưa bọn họ cùng người ngoài phân biệt. Trong nồi, ngay cả nước cá hố một chút không dư thừa, chỉ còn dư lại đầy bản hôi xương xương cá đầu. Cá chép xương, bị cẩn thận từng ly từng tí chứa tại trong mâm, trưởng quỹ trang trọng đứng lên, phân biệt đem cá chép xương tận lực công bình phân phát. Bốn người dùng sức nhai kỹ xương, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra hạnh phúc thân sắc. Trưởng quỹ, chúng ta tại sao không ăn thịt người thịt, ta nghe nói, thịt người khỏe không ăn. Tiểu nhị trong mắt quang mang chớp động, ba người kia, cùng huyện người bất đồng, bọn họ thịt, không có hôi, càng càng mỹ vị thập bội, nếu như thịt bọn họ, chúng ta có thể. Im miệng. Trưởng quỹ dùng sức vỗ một cái bàn, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, bàn kịch liệt rên rỉ, nồi chén gáo chậu cùng bị chấn giật mình. Hắn cặp mắt đỏ lên, dùng sức thở hổn hển, giọng chật vật nói, không 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 cho lại nói. Nói xong câu đó, hắn mệt lạ như vậy ngồi xuống. Thật muốn ăn a. Nhưng là vừa nghĩ tới ăn thịt người sau khi hậu quả, hắn liền không rét mà run. Còn lại ba người, bao gồm tiểu nhị, thông thông cũng thở phào một cái, bọn họ yêu cầu trưởng quỹ cự tuyệt, nếu không, bọn họ căn bản là không có cách chống cự cắm dỗ. Đó là thịt a, thịt tươi a, sống sờ sờ không có hôi thối thịt a. Là, bọn họ cũng đút có gà, cũng có cá chép. Nhưng là, gà không là bọn hắn, bọn họ không thể đụng vào, nếu không, một ngày hai cái cá chép, cũng làm mất đi. Đại hoa tử. Trưởng quỹ suy yếu nói, đi đem cửa đóng đi. Tiểu nhị gật đầu một cái, nhấc lên một ngọn đèn lồng, tới cửa nơi, bên ngoài, truyền tới xôn xao, rồi rít né tránh đèn lồng lộ ra tới tối tăm ánh sáng. Tiểu nhị đem đèn lồng treo ở trên cửa, sau đó, đóng cửa lại. Trong phòng khách, Quỷ Khốc, Thải Vi cùng với Trường Xuân ba người đợi chung một chỗ. Rõ ràng mở ba gian phòng, nhưng ở quỷ dị như vậy dưới tình hình, bọn họ nào dám tách ra. Trong nhà, ánh đến hơi rung nhẹ. Thải Vi ngồi ở trên giường, lấy ra kiếm, tinh tế lau chùi. Quỷ Khốc ngồi ở trước bàn trên ghế đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Mà Trường Xuân ở tại góc tường, lấy ra lần lượt đạo cụ, cùng bó lớn phụ triện, cẩn thận kiểm tra. Quỷ Khốc liên lạc với Oan Hồn Thiết Giáp, trong ngày thường như vậy nói nhiều, hôm nay thế nào yên tĩnh như vậy. Oan Hồn Thiết Giáp hồi lâu không lên tiếng, tại Quỷ Khốc một truy hỏi nữa xuống, phun ra một chữ, sợ. Xem ra, là kinh sợ. Tiếng mưa gió bên trong, nhiều hơn một chút tinh tế tiếng va chạm. Lục lạc chuông rung túm, thanh âm trong trẻo. Quỷ Khốc đứng lên, đem hai người ánh mắt hấp dẫn. Chuẩn bị một chút, mau tới. Trong lòng hai người một bẩm, đồng thời hướng Quỷ Khốc áp sát. Quỷ Khốc rút đao ra, đem vỏ đao quăng góc tường, lại nói, miệng to, hỗ trợ bảo vệ nha đầu. Miệng to là ai? Trường Xuân hỏi. Quỷ Khốc liếc hắn liếc mắt, chờ lát nữa cũng biết. Bên ngoài vang động, càng ngày càng lớn. Đột nhiên, tiếng gõ cửa truyền tới. Chương 187, trong huyện Thiên Họ. Quỷ Khốc nghiêng đầu nhìn Trường Xuân liếc mắt, Trường Xuân đi tới cửa, la lên, là ai hả? Là ta. Trường Xuân thở phào một cái, đối với Quỷ Khốc đạo, là trưởng quỹ. Quỷ Khốc gật đầu một cái, đi tới cửa, sau đó nhấc lên đao, tại Trường Xuân hoảng sợ trong ánh mắt, một đao xuyên thấu môn. Màu đỏ nhạt máu, theo thân đao chảy nhập vào đến, một giọt, nhỏ xuống ở trên sàn nhà, tán phát ra trận trận hôi thối. Quỷ Khốc rút về đao, bên ngoài truyền tới vật nặng ngã xuống đất tiếng. Quỷ Khốc lên tiếng, trong mắt hồng quang lóe lên, có một tin tức tốt. Ừ. Hai người đồng thời phát ra nghi ngờ thanh âm. Máu này, quá bẩn, hấp dẫn không ta. Này, đúng là một tin tức tốt. Cái này thì ý nghĩa, Quỷ Khốc có thể yên tâm lớn mật xuất thủ. Quỷ Khốc, đã lâu không có ra tay toàn lực. Máu nghiện trứng, liền giống như nặng nghề cùm, từ đầu đến cuối chế ước đến hắn. Bây giờ bỏ đi cùm, một trận dễ dàng tự nhiên nảy sinh. Quỷ Khốc liếm liếm môi, Trường Xuân đánh dùng mình một cái, so sánh đi bên ngoài đám kia, trước mặt cái này, nhìn lại càng giống như ác quỷ. Bây giờ, Trường Xuân đã hoàn toàn bất chấp chất vấn Quỷ Khốc vì sao đột nhiên ra tay giết người. Hắn chỉ muốn tận lực tìm hẻo lánh, đem chính mình giấu. Vào thời khắc này, cửa sổ đột nhiên bể tan cảnh. Ầm ba. Mưa gió rơi vào, cây nến tắt. Toàn bộ trong phòng khách, lâm vào một vùng tăm tối. Mấy cái bóng đen từ ngoài cửa sổ liền muốn nhảy vào đến, nhưng mà Quỷ Khốc hai cái bước dài vọt tới cửa sổ, ở tại bọn hắn còn chưa rơi xuống lúc, một đao chém ngang. Cửa sổ bóng đen, bị chia ra làm hai. Không lành lặn thi thể, khi Lý Hoa Lạp hạ xuống. Một đạo bạch quang, mánh sáng lên, tất tất xách xách trong thanh âm, trong bóng tôi bóng người rút đi. Trường Xuân Cao giơ tay lên, trong tay một khối ngọc bội, tản mát ra nhu hòa bạch quang, hắn lau một chút đầu đầy mồ hôi, bóp một cái pháp quyết, đạo một tiếng gấp, theo sát, ngọc bội này liền dán chặt tại trên xà nhà. Quỷ Khốc đứng ở cửa sổ trước một bước, mưa gió nhào tới trước mặt, nửa thân thể bị nước mưa ướt át. Thải Vi dùng sức bịt miệng, dưới ánh sáng, cửa sổ nơi tán lạc thi thể mảnh vụn, tản mát ra kịch liệt hôi thối, màu đỏ nhạt máu, chậm rãi lan tràn. Quỷ Khốc túi đầu xuống, dùng mũi đao khơi mào nửa đoạn thi thể, hẹp dài trong đôi mắt, hồng quang lóe lên. Thịt này, đã sớm thối rữa. Căn bản không giống như là mới chết đi trên người thịt, ngược lại giống như là, chôn trong đất hồi lâu sau moi ra trên thân người chết thịt. Kia người trưởng quỹ đang gạt chúng ta. Thải Vi thật vất vả từ muốn nói bên trong tỉnh lại, trên mặt âm tình bất định, nói như vậy. Trưởng quỹ vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ ngây ngô ở trong phòng không muốn xẻ ra đi, nhưng là bây giờ, bọn họ lại gặp được công kích. Không, trưởng quỹ không gạt chúng ta. Quỷ Khốc cặp mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía một mảnh tối tăm bên ngoài. Trường Xuân hỏi tại sao? Quỷ Khốc tức giận nói, ngươi không biết mình coi là sao? Đúng nga. Trường Xuân bấm ngón tay tính toán, nhất thời lại điên, ôm đầu rúc lại góc tường, phát ra từng tiếng thét chói tai. Quỷ Khốc mí mắt nhảy nhót, này Trường Xuân, lá gan thế nào nhỏ như vậy, đạo tâm không yên a. Thải Vi nhìn một chút Trường Xuân, có chút sửng sở, quỷ đại ca, làm sao bây giờ? Đi bảo vệ hắn, những tên kia, lại muốn tới. Nóc nhà, bị một cặp móng gỡ ra. Rơm dạ, rối rít bay xuống. Một vệt bóng đen từ phía trên nhảy xuống, sau đó bị Quỷ Khốc lăng không một đao chém làm hai khúc. Tiếp đó, cửa sổ có bóng đen bắn vào, Thải Vi hét lên một tiếng, trong mắt nước mắt lợn vợn, lợi kiếm trong tay không chút khách khí đem đâm thủng. Quỷ Khốc quăng ra một ngọn phi đao, không có vào nóc nhà hạt lúa trong cỏ. Sau đó, trong phòng có đồ lăn lộn, tiếp theo chính là một thanh âm vang lên âm thanh, vật kia rơi xuống đất. Tích tích màu đỏ nhạt máu, từ nóc nhà nhỏ xuống. Rào ba. Tiếng mưa rơi gấp hơn, Quỷ Khốc nhặt lên trên bàn nón lá. Một người cho Thải Vi, một cái nắp trên đầu. Giọt mưa đập tại vành nón thượng, đụng nát bấy. Thải Vi nắm nón lá, trong lòng có chút do dự. Quỷ Khốc đạo, mang theo đi, phía trên có ta trông coi. Thải Vi gật đầu một cái, đem nón lá đội ở trên đầu, ngăn trở phía trên lăn xuống giọt nước. Bên ngoài tiếng mưa rơi hào 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 hào, trong sương mù giọt nước tí tách, còn có đạp chúng vũng nước ba 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 ba, hết thảy các thứ này, cũng lộ ra trong nhà yên tĩnh vô cùng. Thải Vi trong lòng đập bịch bịch, kia từng luồng hôi thối phảng phất phụ cốt chi thư, thời khắc tại nàng chóp mũi lan tràn, hướng nàng trong lỗ mũi chui, để cho nàng một trận muốn nói. Nàng cố nén cảm giác khó chịu, đem hết toàn lực nín thở ngưng thần, chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh. Quỷ Khốc cầm đao mà đứng, phảng phất một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích. Trên xà nhà, dán chặt ở phía trên ngọc bội vốn là nhu hòa ổn định ánh sáng bắt đầu lấp loé không yên. Xem ra, cùng Trường Xuân trạng thái không yên có quan hệ rất lớn. Thải Vi sau lưng, ôm đầu núp ở góc tường, Trường Xuân mở mịt đứng lên, từng bước đi về phía cửa. Sau đó, bị Thải Vi bắt lại. Nhưng lúc này hắn, khí lực lớn dọa người, trực tiếp đem Thải Vi lôi kéo đi. Thải Vi bất đắc dĩ, dùng kiếm chui đánh cho bất tỉnh hắn. Nhất thời, trên xà nhà ngọc bội hệ liệt, đồng thời rơi xuống. Quỷ khốc lỗ thai động một cái, chợt cơ đao. Ken một tiếng, một nhánh thổi tên bị hắn lăng không đánh rớt. Mấy cái bóng đen, từ cửa sổ nơi, từ trên xà nhà, xông vào. Quỷ khốc lớn tiếng cười to, lục lạc chuông kịch liệt đung đưa. Hắn lui về phía sau nửa bước, nhấc chân phải lên như là một cây trường thương, mũi chân đâm tại một vệt bóng đen trên người. Một tiếng rợn người trong tiếng xương nước, bóng đen này bị hắn một cước đâm vào bên trong cơ thể, treo ở trên chân hắn. Sau đó hắn chân phải hất một cái, cùng một đạo khác đen va thành một đoàn. Đồng thời, đỉnh đầu bóng đen đã gần ngay trước mắt, một cái người cầm đầu đao nhọn trong tay hắn lóe lên hàn quang. Quỷ khốc chân trái chí đất, nửa người trên mánh nghiêng về phía sau một cái, cùng đùi phải nối thành một đường thẳng, cùng mặt đất song song. Vành nón xuống cả mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu bóng đen, tiếp lấy tay phải trên mặt đất chống một cái, thân thể chuyển một cái, cả người hướng một bên bay xoay đi, ánh đao nhất tiệm, giữa không trung bóng đen chia ra làm hai. Ba. Bọt nước văng lên, bị chia ra làm hai thi thể đập trên mặt đất sau vi vi thượng đàn. Lại có hai cái bóng đen từ cửa sổ vào tới, trong tay phân biệt xách cương xoa cùng búa. Đồng thời, lưỡng đạo đụng vào nhau bóng đen một người trong đó dùng rằng bỏ dậy, nửa quỳ xuống, song đao nơi tay. Quỷ khốc cánh tay vung lên, chẳng biết lúc nào rút đoạn đao ra rời khỏi tay. Tay cầm cương xoa đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị đoạn đao đánh trúng, vốn là vọt tới trước thân thể trong nháy mắt về phía sau bay đi, đùng một tiếng, bị đoạn đao đóng vào cửa sổ một trên tường bên. Quỷ khốc nghiêng đầu hướng nắm búa đạo hắc ảnh kia nhìn, hắn xông về Thải Vi, nói cho đúng là xông về Thải Vi che chở đã té xỉu Trường Xuân. Sau đó, một đầu dài trường phảng phất rắn một loại bóng đen từ trên trời hạ xuống, cuốn lấy cổ của hắn đưa hắn túm đi lên, nhất thời đúa rơi xuống đất. Một bên, tiếng gió vang lên. Hai thanh đoàn đao, hướng quỷ khốc đâm tới. Một đao đâm hướng trái tim, một đao đâm về phía cổ họng. Nhưng mà, này hai cây đao ở cách quỷ khốc còn có một thước thời điểm, lại đột nhiên dừng lại. Sáng như tuyết trường đao, xuyên qua hắn mi tâm, từ hắn cái hót lộ ra. Hắn đao, quá ngắn. Trường đao rút ra, thi thể ngã xuống đất, lại vừa là ba một tiếng, vang lên nước. Quỷ khốc nhíu mày lại, dưới chân chân trợt một mảnh, chẳng biết lúc nào. Những thứ kia nước động đã tạo thành từng cái tất cả lớn nhỏ vũng nước. Một cái dây chuyền đột nhiên kích phá vách tường, một cái cuốn lấy Trường Xuân cổ. Xích sắt co giúp lại, tiểu muốn đem Trường Xuân kéo ra ngoài. Chương 188, có thể thử một chút. Thải Vi kinh ngạc hô một tiếng, vừa người nhào qua, lợi kiếm trong tay sâu xuyên vách tường. Dây chuyền mềm mại đi xuống, Thải Vi lại liền vội vàng lôi kéo Trường Xuân chân đưa hắn kéo về. Xích sắt trong nháy mắt banh trực, Trường Xuân bị thức tỉnh. Sau đó gò má đỏ bừng, phun ra đầu lưỡi. Quỷ khốc lắc mình đi qua, một đao chặt đứt xích sắt, bị chém đứt xích sắt vèo một tiếng lùi về. Hào quang, một lần nữa trong phòng sáng lên. Rớt xuống đất ngọc bội, vèo một tiếng lại bay đến trên xà nhà dán chặt. Trên đất, tràn đầy thi thể, chính là ban ngày thấy những thứ này đổ trạch huyện trăm họ. Trường Xuân trên đất xoay mình ngồi dậy, dùng sức che cổ họng ho khan. Thải Vi mặt đầy là nước, còn có tung tóe máu tươi dính ở phía trên, đáng thương. Không biết có phải hay không là khóc qua. Quỷ khóc nhìn về phía vách tường buột miệng nơi, đưa tay tới một cái sở. Rất thô ráp, chạm tay tràn đầy thảo tiết cùng khô bùn, còn có thể thấy một ít cây trúc. Không nghi ngờ chút nào, đây là một mặt tường đất. Nhưng là bởi vì độ dày, như cũ bền chắc, xích sắt kia, có thể đánh mặc như thế vách tường, kỳ lực đạo tuyệt đối không thể khinh thường. Trường Xuân đạo trưởng, cho ta ánh sáng, ta muốn nhìn một chút bên ngoài. Trường Xuân chật vật bò dậy, đến bên tường. Đem một tấm bùa đưa cho quỷ khốc, trên lá bùa thiêu đốt lên ngọn lửa, phát ra lóe lên kim quang. Quỷ khốc cầm lên lá bùa, hướng ra phía ngoài chiếu một cái, liền nhìn thấy bên ngoài bùn bên trong nằm một người, mặc trên người quan phục, một cái vết thương khổng lồ xuyên qua cổ họng. Quỷ khốc liếc mắt nhìn đáng thương Thải Vi, không nói gì, đem lá bùa ném đi ra bên ngoài. Lá bùa khinh bạc, cũng không là gió mưa lay động, ở bên ngoài kim quang đại phóng, theo sát chính là một tiếng lại hét thảm một tiếng. Cuối cùng, kèm theo một tiếng tức giận thú hống. Một đoàn bóng đen to lớn dần dần rút đi. Quỷ khốc đầu tiên là rút đoạn đao ra, bị đinh tại trên tường bành trạch huyện trăm họ té xuống đất. Lau chùi một phen sau khi, đem đoạn đao lần nữa trở vào bao, sau đó đem trường đao cắm trên mặt đất, lật bàn chặn lại cửa sổ. Một đầu khác, Thải Vi thấy quỷ khốc làm như vậy, cũng liền bận rộn vén lên trên giường tản ra môi vị ga trải giường, tắt lại trên tường phá động. Một tiếng, miệng to lỏng ra bị treo cổ bành trạch huyện trăm họ, rơi xuống, giúp quỷ khốc tìm về trường đao vào đao. Chúng ta Trường Xuân do dự một chút, hỏi tiếp theo nên làm gì? Chờ. Quỷ khốc như đinh chém sắt nói. Bóng đêm dần dần rút đi, chẳng biết lúc nào, Vũ Đình. Kèm theo một tiếng gà gáy, Trường Xuân thức tỉnh, ba một tiếng té ngã trên đất. Hắn mê mang nhìn cỏ dại rủ xuống nóc nhà, sau đó xoay mình lên, trời sáng. Thải Vi đỏ mắt, gật đầu một cái. Nàng gắng gượng đến sau nửa đêm, rốt cuộc không chống nổi, ngủ mất. Nhưng không ngủ bao lâu, liền bị gà gáy âm thanh đánh thức. Tỉnh, vậy đi thôi. Quỷ khóc nhấc lên hai cái hòm gỗ lớn nói. Chờ một chút, Trường Xuân vừa nói, tay lấy ra lá bửa, cắn bể đầu ngón tay, ở phía trên vẽ vài nét bút, sau đó dán vào trên dương gỗ. Quỷ khóc khẽ di một tiếng, hắn chỉ cảm thấy nhất thời, này dương gỗ nhẹ rất nhiều. Xem ra ngươi cũng không như vậy phế vật mà. Trường Xuân mặt đỏ lên, ta mới không phải phế vật, sư phó nói qua đi, ta nhưng là thiên phú thật tốt. Xác thực, tại Quỷ Khóc Thải Vi đám người trong mắt, hắn chính là một củi mục, hai cái liền bị phí. Nhưng ở Côn Lôn, hắn cũng xác thực là thiên tài. Hắn đối với ngoại giới đủ loại biến hóa, vô cùng nhạy cảm, rất dễ dàng bị kinh sợ, nhưng là đồng thời, học tập đủ loại pháp thuật, luyện chế pháp khi đan dược làm ít công to. Xách hai cái hòm gỗ lớn, đến đại sảnh. Trưởng quỹ nhìn ba người, ngày hôm qua có thể ngủ bình yên. Quỷ khóc nhìn trưởng quỹ, ngươi đã sớm biết. Trưởng quỹ gật đầu một cái, quỷ khóc lại hỏi, nếu như chúng ta ra ngoài, thì như thế nào? Trưởng quỹ nhấp một hớp trà, chậm rãi nói, nếu như ngươi đi ra ngoài, liền xúc phạm cấm đi lại ban đêm cấm lệnh, sẽ gặp phải trong thành trại lính bách nhân đội vây quét. Quỷ khóc tạm thời tin tưởng hắn chuyện hoang đường. Tối hôm qua ở bên ngoài, tuyệt đối không chỉ những thứ kia không thuộc mình trăm họ cùng binh sĩ, còn có không biết tên cự thú. Vậy bọn họ làm sao không biết? Nay cấm lệnh chỉ nhằm vào người, bọn họ đã không tính là người A. Thải Vi cùng Trường Xuân hai mắt nhìn nhau một cái, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trường Xuân liền vội vàng hỏi, tại trong huyện thành, còn có bao nhiêu coi như là người? Bao nhiêu? Không biết, ngược lại tuyệt đại đa số trăm họ, cũng không tính là người. Quỷ khóc hỏi, xuyên quan phục đây. Trưởng quỹ đồng tử khẽ nhếch, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Quỷ khóc hung thần ác sát cười nói, chẳng qua là hỏi một chút. Xuyên quan phục, dĩ nhiên đều là người, bọn họ thời gian, trải qua có thể dễ chịu đây. Như vậy nhìn tới. Bên ngoài, vội vã tiếng bước chân văng lên. Quỷ khóc thở dài một tiếng, chúng ta phiền thoái, tới. Lớn mật thảo dân, lại dám can đảm ám sát huyện lệnh đại nhân. Kèm theo một tiếng quát lên, một tên mặc chiến giáp bách nhân tướng nhảy qua một thanh kiếm, từ bên ngoài đi tới. Cùng sau lưng hắn, có mấy người mặc áo giáp quân sĩ, còn có mấy người mặc tạo bào nha dịch. Một người trong đó nha dịch liếc mắt nhìn Quỷ Khốc, sau đó vừa nhìn về phía Thải Vi cùng Trường Xuân, cuối cùng ánh mắt định đến Thải Vi trên người, hắn nhìn về phía bách nhân tướng, bách nhân tướng gật đầu một cái, vì vậy cái này nha dịch chỉ Thải Vi la lên, hôm qua đại nhân tuần đêm, chính là chỗ này nha đầu, ám sát đại nhân. Há, thật lớn mật. Bách nhân tướng đánh giọng quan đi tới, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, nha đầu này lấy ở đâu lá gan. Vừa nói, hắn cười lên trà sắt lên tay. Xem ra, bọn họ cũng không biết ngày hôm qua giết chết huyện lệnh là ai, sợ rằng càng nhiều vẫn là lấy vì là quỷ khắc khô. Nhưng lần này, này một câu hỏi trắc nghiệm, bọn họ tuyệt đối. Đáng tiếc, không có tưởng thưởng. Quỷ khốc đem hai cái hòm gỗ lớn để xuống, phát ra nặng nề một tiếng đùng, sau đó đi tới Thải Vi cùng Trường Xuân trước mặt, ngăn trở bách nhân tướng. Trước mặt bách nhân tướng, không đội nón sắt, trên mặt đen nhánh, tràn đầy hung dữ, dài nhím như vậy là thai hồ, người mặc châm giáp, tay vịn bên hông bội kiếm, chân đạp giày ống cao, thân hình khôi ngô cao lớn, cùng quỷ khốc tương đối. Hắn tại quỷ khốc trước người một bước dừng lại, liếc mắt nhìn quỷ khốc trong tay đao. Sau đó cười nói, ta kiếm, nhất định so với ngươi đao nhanh. Hắn kiếm, là trong quân chiến kiếm, vừa rộng lại dày, hai tay một tay cũng có thể xứ, cũng không lấy tốc độ sở trường. Nhưng so sánh quỷ khốc trường đao trong tay, ra khỏi vỏ tốc độ, hắn kiếm tuyệt đối với chiếm cứ ưu thế. Quỷ khốc cười cười, đè thấp vành nón, ngươi có thể thử một chút. Bách nhân tướng mở mắt, ngươi coi là thật muốn ngăn cản ta. Quỷ khóc cười nói, ta nói, ngươi có thể thử một chút. Vừa nói, quỷ khóc lên tiếng, dày đặc răng trắng lộ ra. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, trưởng quỹ đã sớm không phục hồi như cũ tới lời biếng, câu eo, len lén từ cửa sau chạy ra. Một hồi nữa, bách nhân tướng giống vậy lên tiếng, cười nói, ta còn thực sự muốn thử một chút. Vừa nói, hắn đột nhiên một bên thân, một cán đoàn mâu phát ra ô ô tiếng xé gió, hướng bên này cấp xạ mà tới. Quỷ khốc manh giơ tay lên, bắt lại bay tới đoàn mâu, mũi thương cách hắn ngực, không tới nửa tấc. Vào thời khắc này, bách nhân tướng đột nhiên rút kiếm. Quỷ khốc khỏe mắt liếc đến hàn quang, đột nhiên bước lên trước. Chương 189, bờ sông Lao Đông. Phước 3. Một đoạn máu đỏ mũi thương, từ bách nhân tướng sau lưng lộ ra. Trên người hắn dỉ loang lổ châm giáp, tại yêu khí phụ đoàn mâu xuống, không chịu nổi một kích. Bách nhân tướng trợn to hai mắt, hắn không thể hiểu được, vì sao quỷ khốc có thể như vậy nhanh. Bắt bay tới đoàn mâu đồng thời, đưa hắn ám sát. Mà trong tay hắn kiếm, mới rút ra một nửa. Quỷ khốc lỏng ra cán mâu, bách nhân tướng quỷ sụp xuống đất, sau đó hướng một bên ngã xuống. Máu tươi, tại dưới người hắn tràn ra. Một cổ gây mũi mùi máu tanh, tràn vào quỷ khốc lỗ mũi. Máu quá thúi, không dẫn nổi quỷ khốc tâm ma. Vào giờ phút này, quỷ khốc tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Còn có ai? Quỷ khốc bình tĩnh hỏi. Mấy cái binh sĩ cùng mấy cái nha dịch thấy quỷ khốc hiện lên huyết quang cặp mắt, nhất thời cảm giác cả người cứng đờ, một cổ áp lực cực lớn tự nhiên nảy sinh. Nhìn quỷ khốc, giống như nhìn quỷ như thế, đồng loạt lui về phía sau. Quỷ khốc đối với sau lưng đạo, đuổi theo. Thải Vi cùng Trường Xuân cùng gật đầu, Trường Xuân nhìn một chút Thải Vi, sau đó trên người dán một tấm phủ, cố hết sức nhấc lên hai cái hòm gỗ lớn. Quỷ khốc bước lên trước, trước mặt hắn những binh sĩ này cùng nha dịch liền sau lùi một bước. Một bước lại một bước, bọn họ bị liền lăn một vòng bước ra đại môn. Bên ngoài cửa chính, gần trăm cái binh sĩ lười biếng đứng. Thấy có người đi ra, liền vội vàng cầm lên binh khí. Quỷ khốc ngẩng đầu nhìn về phía những binh sĩ này, bọn họ y giáp không hoàn toàn, dáng gầy yếu, cũng liền so với cái kia quỷ chết đói một loại trăm họ khá hơn một chút. Duy có một cái đáng giá quỷ khốc chú ý, là một cái ngốc đại cá tử, so với quỷ khốc hơi chút cao một chút, tay chân vai u thịt bắp, quăng nửa người trên, nắm một cái tấm thuẫn, phía trên cắm mấy cây đoàn mâu. Mới vừa rồi bắn về phía quỷ khốc kia một cây đoàn mâu, chính là hắn đầu. Kia một cây đoàn mâu, rất có lực. Đến bây giờ, quỷ khốc miệng hùm vẫn còn ở có chút tê dại. Hắn nhìn quỷ khốc, một bên cười ngây ngô một bên chảy nước miếng lấy ra một cây đoàn kiếm. Sau đó, hướng quỷ khốc đi tới. Hắn đoàn kiếm, vừa rộng lại dày, phân lượng sợ rằng không so với bình thường trọng kiếm muốn nhẹ. Hắn kiếm nặng, lá chắn nặng, nhưng là nhịp bước lại rất mềm mại, chân trần bàn tay dán vào đến đất ai, giống như một cái đại miêu. Này, tuyệt đối là một cái trong quân hắn tốt, nhất là giỏi công thành nhổ trại lúc leo thành tác chiến kia một loại. Nhưng là, hắn đối mặt là quỷ khốc, là đao thuật đăng phong tạo cực quỷ khốc. Hắn giơ tấm thuẫn cẩn thận từng ly từng tí dán tới, quỷ khốc xách đao, hai bước liền xung lên. Sau đó, cách xa hai bước chính là một đao đâm ra. Một đao này, nhìn như ra sớm, nhưng khi quỷ khốc vừa xài bước ra thời điểm, liền vừa đúng. Ngốc đại cá tử liền vội vàng nói lá chắn, mùi đao ở trên khiên mang theo nhất lưu sao hỏa, ngốc đại cá tử giơ tấm thuẫn liền đặt lên đi, sau đó chính là đoạn kiếm ám sát. Một bộ này, hắn đã chơi đùa không biết bao nhiêu lần. Có thể chống đỡ, lác đác không có mấy. Nhưng là, hắn một bộ này dùng đến một nửa, liền bị cương ép cắt đứt. Một đao kia, tại hắn trên tấm thuẫn vạch qua, dán hắn tấm thuẫn bên bờ, liền đâm nghiêng đi vào. Nay đâm một cái, quá mức đột ngột, đánh cho bị thương cổ tay hắn. Đoạn kiếm rơi xuống đất, ngốc đại cá tử trên mặt lộ ra hốt hoảng, liền tranh thủ cả người cũng co đến tấm thuẫn phía sau. Quỷ khốc trên mặt mang cười lạnh, hai cái bước nhanh về phía trước, vấp chân một cái liền cầu khởi tấm thuẫn. Tấm thuẫn mở rộng ra, ngốc đại cá tử phi phát tới, lại bị cán đao đánh trúng gò má, lăng không rơi xuống. Ầm. Hắn nặng nề té xuống đất, dùng sức kéo về tấm thuẫn bảo vệ chính mình, quỷ khốc một cước dẫm đạp ở trên khiên, đem hai tay của hắn hạn chế tại ngực, vừa vặn lộ ra một cái đầu tới. Ngốc đại cá tử không nữa cười ngây ngô, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Không. Tiếng thét chói tai hơi ngừng, vài con quạ đen đánh chụp cánh bay lên bầu trời, cặc cặc quái khiếu. Toàn bộ quá trình, cũng liền một cái hô hấp giữa. Những người khác, căn bản là không phản ứng kịp, cái này ngốc đại cá tử đã chết. Đổ máu ở trên mặt, quỷ khốc không có lẻ lươi đi liếm, máu này là hôi, để cho hắn chán ghét. Hắn ngẩng đầu lên, máu đỏ hai mắt quét qua. Vốn là muốn cùng xông lên bọn binh sĩ đồng thời dừng lại. Binh khí trong tay run rẩy, không dám về phía trước. Đi. Quỷ khốc mang theo Thải Vi cùng Trường Xuân chậm rãi rút lui, binh sĩ bọn nha dịch bởi vì quỷ khốc mang đến áp lực, cũng không dám tùy tiện đến gần, chẳng qua là từ từ đuổi theo. Song phương một mực rằng co đến cửa thành, bọn binh sĩ không đuổi nữa, mà là trơ mắt nhìn quỷ khốc ba người nên ngang mà đi. Từ cửa bắc ra, một đường hướng bắc. Quỷ khốc thổi lên huýt sáo, cũng không lâu lắm, kèm theo dồn dập tiếng vó ngựa, đại hắc mã cả người là nhuyễn bột xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem nó bụng lưu viên, cũng biết ngày khác tử sinh sống tốt, hàng này, vô luận tại như thế nào hoàn cảnh ác liệt, luôn là có thể tìm được ăn, sẽ không để cho chính mình đói bụng. Có đại hắc mã lưng đeo hành lý, quỷ khốc đám người tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Đi mấy dặm đường sau, liền gặp phải một con sông. Nước sông hiện lên xanh, phía trên nổi một tầng thật dày dầu mỡ, mạo hiểm chán ghét ngâm. Tướng mạo xấu xí nát xương cá thi thể trôi lơ lửng ở thượng, lộ ra dài vòi cái bụng. Này cổ hôi thối, quả thực khó mà chịu đựng. Đại hắc mã không ngừng nhảy mũi, quỷ khốc ba người cũng che mũi. Chắc hẳn, đây chính là trưởng quỹ trong miệng hôi sông. Bọn họ dọc theo bờ sông mà đi, đi không bao xa, liền thấy một gian nhà gỗ nhỏ, trước nhà cập bến một chiếc tiểu ngư thuyền. Quỷ khốc đám người liền vội vàng đi tới, bọn họ thật sự là có chút được không? Này hôi sông phát ra mùi thối, chẳng những có thể giết chết người vị lôi, còn cố gắng hết sức cay con mắt. Vào giờ phút này, ba người một con ngựa cũng lệ rơi đầy mặt. Quỷ khốc cũng còn khá, hắn mí mắt đối với con mắt bảo vệ thật sự là quá mức đúng chỗ, hẹp dài hai mắt ngươi chính là như vậy lấp lánh có thần, tiểu khe nhỏ bên trong lộ ra thần quang. Thải Vi cùng Trường Xuân đều có chút thê thảm, con mắt đã bắt đầu sưng đỏ. Gõ cửa, bên trong truyền tới không nhịn được thanh âm, ai vậy? Quỷ khốc đối với bên trong hô, ngươi là Lao Đông đi. Trong huyện thành khách sạn trưởng quỹ giới thiệu chúng ta tới, chúng ta phải đi Hắc Diễm Hồ Mai Cốt Thành. Chờ đến. Bên trong truyền tới tất tất xách xách thanh âm, chẳng được bao lâu, cửa mở ra, một cái đỡ lấy mắt kim ngư lao đầu đi ra, chắc hẳn hắn chính là Lao Đông. Lao Đông nhìn sinh sống tốt, mặc dù gầy nhom, nhưng không có bụng bự, không có đầu lớn, rất có tinh thần, cùng Đồ Trạch trong huyện người không khí trầm lặng hoàn toàn bất đồng. Quỷ khốc thật sự là không biết, Lao Đông vì sao ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, nhìn trừ con mắt ra, chịu ảnh hưởng nhưng cũng không lớn. Hơn nữa, tâm tình rất tốt. Nhìn hắn cười ha hả dáng vẻ cũng biết. Lao Đông đeo lên nón lá, vừa đi đi xuống vừa nói, đi nơi đó thật không đơn giản, trên đường nguy hiểm nặng nề. Người muốn bao nhiêu? Tổng cộng 10 bạc. Lao Đông đòi hỏi nhiều. Được. Quỷ khốc đáp ứng một tiếng, bây giờ, trên người hắn bạc còn không ít. Lao Đông sắc mặt có chút bực bội, bổ sung nói, ta nói là 10 lượng văn ngân, muốn đưa tiền trước. Có thể. Quỷ khốc đau mau đưa tiền, nói, chúng ta phải nhanh một chút lên đường. Lao Đông gật đầu một cái, tử mảnh nhỏ quan sát một chút, lại ước lượng một chút, sau đó thu vào trong lòng. Rõ ràng chuyến này kiếm rất nhiều, nhưng hắn vì sao lại cảm giác mình lỗ lớn. Mọi người lên thuyền, Lao Đông cởi dây, cây trúc chống một cái, thuyền liền ung dung cách bờ. Tuy nói là ngư thuyền, nhưng là có lều che gió tránh mưa. Giả bộ 5-6 người, không thành vấn đề. 4 người cộng thêm đại hắc mã, cũng chỉ là hơi có chút chật trội. Chương 190, lại nói quỷ thị. Trên mặt sông cùng bên bờ sông lại có bất đồng, mùi vị nặng hơn. Từng trận hôi thối sông vào mũi, Huân Thải Vi choáng váng đầu hoa mắt, trong dạ dày lan lộn. Trường Xuân liền vội vàng vì nàng dán lên một tấm phủ, Thải Vi lúc này mới còn dễ chịu hơn nhiều chút, nhưng như cũ rất không thoải mái. Trường Xuân cũng không chịu nổi, bất quá hắn nhắm mắt lại, mặc niệm khẩu quyết, rất nhanh thì như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, mọi phiền não đều tan thành mây khói. Quỷ khốc cùng đại hắc mã dựa vào yêu khí chống cự, về phần Lao Đông. Bởi vì thói quen, nhìn lại ảnh hưởng gì cũng không có, tâm tình của hắn rất tốt, hát lên bài hát. Tiếng hát rất khó nghe, chính hắn hát rất này. Quỷ khốc cùng đại hắc mã không chịu nổi kỳ nhiễu, mà Thải Vi, đã không thời gian để ý tới những thứ này. Quỷ khốc để cho Thải Vi nằm ngang, đem nàng đầu thả tại trên đùi mình, từ trên người xé một khối cây vải, tìm đến trước khi đi mang đi làm lá trà lá cây, dùng vải khối bao quanh, sau đó che Thải Vi miệng mũi, như vậy, Thải Vi sắc mặt lại thích nhìn một ít. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc liền có thể. Thải Vi suy yếu gật đầu một cái, nhắm mắt. Quỷ khốc tại nàng nơi gây ấn vào, Thải Vi ngủ mê man đi. Lao Đông nâng lên buồm, gió không tính lớn, nhưng là coi là một cái trợ lực, hơn nữa trong tay hắn cây trúc, thuyền không tính là quá chậm. Bây giờ có chút buồn chán, lắm lời oan hồn thiết giáp biến thành người câm, Trường Xuân cùng Thải Vi, một cái nhập định, một cái đã ngủ mê man. Đại hắc mã cả tin nằm úp sấp dán trên đầu, một bộ thờ ơ vô tình dáng vẻ. Nói chuyện phiếm đối tượng, cũng chỉ còn lại Lao Đông. Lao Đông. Quỷ khốc hỏi ngươi muốn những tiền bạc kia làm gì. Tấm ảnh hắn xem ra, lúc này nơi đây, tiền bạc tác dụng đã không lớn. Dùng để mua ăn. Hiện tại khắp nơi đều là cái loại này hôi xương cá, món đồ kia chỉ cần có thủy địa phương thì có bọn họ bóng dáng, một tấm lưới đi xuống chính là một đồng lớn, ăn cũng không ăn hết. Về phần nói ăn cỏ can, cái, vỏ cây, trên đường thời điểm, quỷ khốc để ý, dùng đao chặt đứt một ít cỏ dại. Chém thương một thân cây. Thảo cung rủ gì mặt chảy ra nước đều là đen, cái loại này hôi thối so với hôi xương cá còn khó hơn nghe thấy, sợ rằng càng khó ăn. Toàn bộ Hồ Trạch huyện đã bị thức ăn bóp lại cổ họng, có thể sử dụng ngân lượng mua được gà ăn, vô luận từ phương diện nào nhìn, quỷ khốc đều cảm thấy rất là thần kỳ chuyện. Như vậy, cái này Lao Đông nắm tiền bạc lại có thể làm gì? Đương nhiên là dùng để mua ăn, mua xuyên, đi dạo hạnh hoa lầu. Cái gì? Tiền lại còn hữu dụng? Đừng nghe hắn ý tứ, tựa hồ còn có tác dụng lớn. Ăn mặc ở nơi nào mua? Quỷ khốc hỏi. Tại quỷ thị. Quỷ thị. Lao Đông gật đầu một cái, quỷ thị trong cái gì cũng có, chính là quá đắt, có ngươi này 10 lượng văn ngân, ta có thể tại quỷ thị tiêu giao một lúc lâu đây. quỷ thị ở nơi nào? Các ngươi phải đi địa phương, không phải là quỷ thị chứ sao? Lại hỏi thăm được một cái không được tin tức a. Mai Cốt Thành, đối với nhân tộc mà nói cố gắng hết sức trọng yếu. Nó không chỉ là Vân Mộng Trạch cửa ra vào một trong, hay lại là ít có mấy cái tại bên trong Vân Mộng Trạch hoàn toàn nắm ở nhân tộc trong tay thành lớn. Trên mặt nổi, nơi đó chú đóng về số lượng vạn giang nam thủy sư. Trong tối, còn có thiên sư phủ mấy tên ngân bài cùng trên trăm thiết bài, cùng với cân nhắc cái đạo quan Phật miếu, đắc đạo đạo sĩ, tu thành chính quả hòa thượng cộng lại cũng là vượt qua 20, càng đừng bàn về đứng ở nhân tộc một phe này đông đảo thần thần quỷ quỷ. Nhưng là, người như vậy tộc trọng trấn, tại Lao Đông trong miệng, lại biến thành quỷ thành phố. Cho nên, quỷ khốc dám khẳng định, bọn họ trong miệng Mai Cốt Thành, cho dù là vị trí địa lý như thế, cũng tuyệt không phải cùng một cái thành. Thuyền nhỏ ung dung tại thủy thượng phiêu đãng, mũi thuyền đem đen nhánh lục bình, lật lên cái bụng cá chết, cùng với tầng kia thật dày dầu mỡ, từ trong cắt ra, ở phía sau chạy xuống một đầu dài trường vết tích. Ở trên thuyền, kèm theo thời gian một chút xíu trôi qua, quỷ khốc đột nhiên phát giác, quy tức thuật trong lúc vô tình gần hơn một tầng, hắn đã có thể hoàn toàn tự nhiên phong bế khứu giác. Lạnh giá ánh mặt trời chiếu xuống, chẳng biết lúc nào, thái dương đã lập lên đỉnh đầu. Chúng ta đi trước mặt nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Lao Đông rỗi một chút vươn người, nói. Ở phía trước, có một nơi bãi sông, chính tốt có thể dùng đến dừng thuyền. Được. Quỷ khốc gật đầu một cái, tại sao che xuống, thuyền nhỏ nhẹ nhàng cập bờ. Lao Đông nhảy xuống nước, dùng sức đẩy thuyền, để cho đặt tại trên bờ sông. Quỷ khốc đầu tiên là đánh thức Trường Xuân, sau đó lay tỉnh Thải Vi, đứng lên, trước ăn một chút gì. Đại Hắc Mã dẫn đầu nhảy xuống, quỷ khốc ôm Thải Vi theo sát phía sau. Trường Xuân nhìn một chút trong sông nước, lộ ra mặt đầy táo bón biểu tình nhảy xuống, đi lên nước đi tới trên bờ. Miệng to từ trong dương chạy đến, hoạt động một phen, tự giác chui vào trong bụi cây rậm rạp, thập nhặt tuổi lửa. Quỷ khốc tìm sạch sẽ địa phương buông xuống Thải Vi, giúp Đại Hắc Mã đem trên người gánh nặng tháo xuống, sau đó nói, chính ngươi đi tìm ít đồ ăn. Đại Hắc Mã hí một tiếng, cất vó đi. Trường Xuân lên bờ, lay động hai cái áo khoác, trên người vết bẩn dòng chảy một loại hạ xuống, trên người hắn một lần nữa sạch sẽ như mới. Lao Đông giăng lưới, sau đó liền vớt mười mấy con cá đi lên. Đi lên bờ, đem cá té được trên bờ, xoay người lại từ trong thuyền lấy ra nồi sắt cùng với chứa đựng nước mưa. Miệng to trở lại, mang về một bó củi. Lao Đông liếc mắt nhìn miệng to, đối với các loại chuyện lạ, hắn đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, cười nói, ngươi nuôi một cái tốt dây lưng quẩn. Miệng to tức giận ngẩng đầu lên, cũng là không có miệng, nếu không hắn thế nào cũng phải cắn người này một cái. Quỷ khốc rất mau đem củi lửa chất được, rút ra trường đao, một đao hạ xuống, một tiếng chói tai ông minh, trong nháy mắt, củi lửa bốc cháy. Sau đó hắn thu đao, cả người từ chứa ở hành lý trong dương gỗ lấy ra lương khô cùng một cái tiểu thiết nồi. Đạo trưởng, ngươi có thể làm một ít không chút tạp chất nước sao? Trường Xuân liền vội vàng gật đầu, có thể. Hắn mặc niệm khẩu quyết, tay lấy ra lá bửa, ở phía trên vẽ hai ngày, khấu tại trong nồi sát. Lá bùa thiêu đốt, trong nồi hơi nước mông lung. Trong chốc lát, thì có gần nửa nồi nước. Không thể không nói, này Trường Xuân đạo trưởng nhất định chính là giàu cao vạn kim, toàn năng hậu cần, rất nhiều phương diện sinh hoạt chuyện, hắn đều có thể giúp ngươi dễ dàng giải quyết. Quỷ khốc đem nồi sắt gác ở đống lửa thượng, đem nước đốt lên, sau đó, đem lương khô ném vào, hỏa táng. Lại lấy ra chén, múc một chút, từng điểm đốt cho Thải Vi. Trường Xuân nhìn về phía nồi sắt, nuốt nước miếng. Còn lại, giao cho ngươi. Quỷ khốc nói. Trường Xuân sửng sốt một chút, ngươi thì sao? Ta tự nhiên có ăn. Lao Đông nhìn ba người, lắc đầu nói, các ngươi như vậy, cũng không có ích. Có thể chống được quỷ thị liền có thể. Quỷ khốc nói, không ngại ta dựng một hỏa chứ. Dĩ nhiên không ngại. Lao Đông trên mặt mang lên mỉm cười, hắn rất chờ mong thấy quỷ khốc chó sói bối không chịu nổi dáng vẻ. Cho dù là người bản xứ, ăn loại cá này cũng phải ăn xong dài một sẽ mới có thể ăn xong một cái. Mà quỷ khốc như vậy người ngoại địa, ăn một miếng không nói, hắn đều muốn tán dương đối phương là cái hảo hán. Trường Xuân khiếp sợ, cư sĩ, ngươi chẳng lẽ muốn ăn cái loại này cả chứ? Quỷ khốc gật đầu một cái, thế nào? Chương 191, trên đường đi gặp thủy quỷ. Trường Xuân trên mặt lộ ra cuốn quýt, đạo, ta đây không ăn, ngươi ăn cái này đi. Quỷ khốc cười lắc đầu, ngươi ăn đi. Không, ngươi ăn đi. Quỷ khốc sừng sộ lên, âm lãnh nhìn hắn, gọi ngươi ăn thì ăn. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Trường Xuân bị dọa đến cả người cứng đờ, ủy khuất túi đầu xuống, ăn thì ăn vậy, làm gì giữ như vậy. Quỷ khốc tự có hắn cân nhắc, nếu như ba người đều ăn lương khô, lấy bụng hắn, là không đủ. Nếu như ít hắn, hai người ăn lương khô, vậy thì miễn cưỡng đủ. Hắn có quy tức thuật, hay lại là một nửa thi yêu, không sợ thi độc, là thích hợp nhất ăn hôi xương ngư nhân chọn. Nhìn ủy khuất ba ba ăn lương khô làm canh Trường Xuân, quỷ khốc đột nhiên hỏi, đúng, ngươi và mánh hổ đạo nhân là quan hệ như thế nào?
Ngươi, làm sao ngươi biết?
Quả nhiên có quan hệ, cùng mánh hổ đạo nhân trong lúc nói chuyện phiếm, quỷ khốc biết mánh hổ đạo nhân còn có thật nhiều đồ đệ, một lần kia, cùng hắn có duyên gặp qua một lần người trung niên đạo sĩ kia, chính là mánh hổ đạo nhân tiểu đồ đệ, mới hơn 100 tuổi. Mà cái Trường Xuân, rất có thể chính là mánh hổ đạo nhân đồ tôn. Quỷ khốc bị mánh hổ đại nhân ân huệ, tự nhiên có đi có lại, bảo vệ hắn đồ tôn. Lao đông qua loa đem cá rót vào trong nồi, hoàn toàn không có xử lý, sau đó liền gác ở đống lửa thượng, quỷ khốc nhìn đến khỏe mắt trực nhảy, coi là, ta còn là tự để đi. Thải vi ăn mấy hớp, liền không ăn được. Quỷ khốc cũng không bắt buộc, để cho nàng nằm xuống, vung xuống chén, đứng lên, đi tới bờ sông, trường đao đâm một cái, liền khơi mào một cái hôi xương cá. Nhưng sau đó xoay người đến bên đống lửa, rút đoạn đao ra, xử lý một chút, để cho tại trên lửa nướng. Hôi thối, tại trong ngọn lửa, lãnh đạm rất nhiều, mùi thối trực tiếp từ không thể nào tiếp thu được biến thành còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận trình độ. Sau đó, quỷ khốc cũng không lo nóng, cầm lên liền ăn. Trong phút chốc, một cổ khó mà ngôn ngữ mùi vị tại hắn vị lôi nổ tung, quỷ khốc trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến mất, khuynh khắc đang lúc căng đỏ bừng. Cái trán gân xanh căn căn nổi lên, phảng phất con giun một loại ngoạ ngoại, mồ hôi viên viên lăn xuống, nhất thời quần áo ướt đẫm. Chật vật nuốt xuống, trong dạ dày sôi trào, phảng phất tôn đại thánh ở bên trong phiên giang đảo hải. Quỷ khốc một trận choáng váng đầu hoa mắt, dùng sức mân im miệng, cố gắng không để cho mình phun ra, qua một lúc lâu mới tỉnh lại. Lao đông thấy vậy cười ha ha, từ trong nồi vớt lên một con cá, cái miệng liền ăn gần một nửa, trong miệng ngoạ ngoại hai cái, phun ra một cái trứng cá, tiếp lấy lại vừa là hai cái, toàn bộ cá cũng đã xuống. Quỷ khốc con mắt cũng thiếu chút nữa lòi ra, cái này Lao đông, đã như vậy cường hãn, xem ra, chính mình quả nhiên khinh thường hắn. Giờ khắc này, quỷ khốc lòng háo thắng bị nâng lên. Hắn cố gắng há miệng, nhắm mắt lại liền cắn một hớp lớn. Thịt cá hòa lẫn đông đảo xương, kia một cổ mùi vị sông thẳng óc, quỷ khốc tháo xuống nón lá, đầu đến, hắn lên tiếng cười, lộ ra hai khỏa không lành lặn răng. Trường Xuân trợn to hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này chuyện. Quỷ khốc nghe, nhất thời nhưng, thoáng cái, Lao đông trong mắt hắn tất nhiên không thể thần bí. Nghỉ dưỡng sức xong, mấy người lần nữa lên thuyền. Lần này, Thải Vi làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lại ăn một viên quỷ khốc đưa cho nàng hồi xuân đan, hơn nữa thích ứng một ít, so với mới vừa rồi mà nói, lại muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng như cũ mê man, không để được khí lực. Dần dần, đến xế chiều. Mặt sông rộng rãi đứng lên, từng bụi phảng phất leo sậy một loại đen nhánh thực vật giống như từng nhánh mũi tên nhọn cắm ở mặt nước, gió thổi một cái, liền như sóng lên xuống. Mặc dù mặt sông biến hóa rộng, nhưng bởi vì những thứ này đen nhánh thực vật, có thể đường đi ngược lại càng hẹp. Cẩn thận! Lao đông nói một tiếng. Đi tới mũi thuyền, hai mắt chăm chú nhìn mặt nước. Quỷ khốc đứng lên, rút đao ra, nhỏ giọng hỏi thế nào? Thấy những thứ này sao? Chúng ta danh hiệu chi bọn họ là thủy quỷ thảo, có bọn họ địa phương, nhất định liền có rất nhiều thủy quỷ. Lao đông hít mắt, mạnh nâng lên cây trúc, xuống phía dưới đánh một cái. Ba. Một đường thẳng, nước hai phần. Một cái đầu đầy cỏ dại đầu lớn vừa mới nhô đầu ra, liền bị cây trúc đập xuống. Nhất thời, trong nước sôi sùng sục, vô số thủy quỷ trong nước du đãng. Thỉnh thoảng nhô đầu ra. Chính mình chú ý, hạ xuống nhưng là không còn cứu. Lao đông một tiếng giống to, lại vừa là một gậy trúc can đem một cái nhô đầu ra thủy quỷ thiêu phiên. Miệng to, che chở nha đầu. Quỷ khốc la lên, một cái thủy quỷ mánh phát nổi trên mặt nước mặt, đem ở thành thuyền. Quỷ khốc bước dài chui lên đi, một đao chém đứt hai tay của hắn. Cái này thủy quỷ chìm xuống, càng nhiều thủy quỷ nhô đầu ra, trợn mắt nhìn cá chết một loại con mắt, tái nhợt sưng vụ trên mặt mũi, môi khép mở. Lộ ra bên trong răng cưa như vậy răng. Lao đông lớn tiếng hò hét, một cây thật dài cây trúc thật nhanh vùng, gõ chuột chuối đất tựa như đem từng cái nổi lên mặt nước thủy quỷ lần nữa đập trở về. Quỷ khốc lại chặt đứt một đôi cánh tay, xoay người lại một cước đem thuyền bên kia một cái muốn leo lên thủy quỷ đạp trở về. Trường Xuân che miệng, chật vật nhớ tới khẩu quyết, tại một tấm bùa trên viết viết vẽ một chút. Mồ hôi từng viên lớn lan xuống, thuyền mạnh mẽ rung, nhất thời tay chợt một cái, tấm bùa này giấy bốc lên một cổ ngọn lửa. Trong nháy mắt biến hóa thành cho tàn. Cầu Nhật, lao tử thảo ngươi bà nội. Lao đông tức miệng mắng to, dùng sức lôi cây trúc, đem vào một cái đến cây trúc thủy quỷ rút ra. Quỷ khốc con mắt nhìn qua liếc đến một màn này, giơ tay lên liền quăng ra một ngọn phi đao. Phi đao phản xạ trắng như tuyết ngân quang, hóa thành một chút lưu tinh, không vào nước quỷ lồng ngực. Xì một tiếng, lại từ thủy quỷ sau lưng bắn ra, mang ra khỏi một cái huyết tuyến tại giữa không trung ném đi. Thủy quỷ buông tay ra, rơi vào trong sông. Chương 192, đến quỷ thị. Mười mấy hai tay leo ở thành thuyền, dùng sức lắc lắc thuyền bè. Quỷ khóc hai chân rất ổn, thân thể mặc dù lung la lung lay, lại không có một chút phải ngã xuống dáng vẻ. Lao Đông chân cũng rất ổn, giống như dính vào trên bong. Tình huống như vậy hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, nếu như chân không yên, đã sớm chết. Đại Hắc Mã đứng lên, giương cổ lên, cắn một cái xuống một cái tay. Miệng to một con chói chặt buồm, một đầu khác chói chặt Thải Vi. Thải Vi sắc mặt trắng bệnh, nàng vốn là rất không thoải mái, này hơi lay động một chút, nhất thời trong dạ dày sôi trào. Trường Xuân đột nhiên cười ha ha, một tấm phủ bị hắn hất ra, giống như một ngọn phi đao như thế bắn vào trong nước. Trong phút chốc, nhỏ vụn hồ quang điện thoáng qua, bắt thành thuyền thủy quỷ môn đồng thời cả người run rẩy, trong nước những thủy quỷ đó trong đó một ít nhất thời mất đi ý thức, nổi lên mặt nước. Còn lại phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ vật, hốt hoảng chạy tứ tán. Quỷ khốc trường đao dán sát vào thành thuyền, sau đó một đao gọt qua, 7-8 cái cánh tay đồng loạt mà đứt. Mấy lần sau khi, leo ở thành thuyền thủy quỷ thông thông bị tức đoạn giơ lên hai cánh tay, lơ lửng ở mặt nước. Lao Đông thở phào một cái, lau một chút mồ hôi chán, quay đầu lại, quan sát mọi người một cái, cười nói, lại không người rơi xuống nước, thật đúng là ly kỳ. Không người để ý hắn, Đại Hắc Mã lần nữa ngã xuống, tận lực giảm bớt chính mình đối với chiếc thuyền này ảnh hưởng. Trường Xuân đặt mông ngồi ở trên bong. Trên mặt lại vừa là hưng phấn lại vừa là mệt mỏi. Miệng to lòng ra Thải Vi, quỷ khóc liền vội vàng tiếp lấy, Thải Vi giờ phút này đã hơi thở mong manh, quỷ đại ca, ta muốn chết sao? Quỷ khóc vì Thải Vi đem một chút mạch, thở phào một cái, nha đầu ngốc, nói gì vậy? Còn rất sớm. Liên vội vàng lại cho nàng uy một viên hồi xuân đan cùng một viên giải độc đan, tiếp lấy đối với Trường Xuân la lên, đạo trưởng, làm phiền ngươi sang đây xem xuống. Trường Xuân tay chân run rẩy bò qua đến. Kiểm tra một chút Thải Vi tình huống, bây giờ còn không có gì đáng ngại, nhưng là thời gian khẽ kéo lâu, vậy cũng liền khó nói chắc. Quỷ khóc mi đầu đại chiếu, Trường Xuân đạo, ngươi chờ một chút. Hắn ngay cả vội vàng lấy ra lá bùa chu sa, quay đầu hô, Lao Đông cư sĩ, có thể làm phiền ngươi đem thuyền lái vững một ít sao. Dẹ sơ. Lao Đông điều chỉnh một chút buồm, thuyền vững vàng rất nhiều. Giờ phút này cũng không tiện dùng bút lông, Trường Xuân sẽ dùng tay thấm chu sa, thật nhanh ở trên lá bùa viết viết vẽ một chút. Sau đó xếp xong, giao cho quỷ khốc, để cho nàng mang trên người, mới có thể lên nhiều chút hiệu quả. Thái Dương ngã về Tây, thuyền lại một lần nữa cập bờ. Ở dưới ánh tà dương, mọi người lên bờ. Quỷ khốc ôm mơ mơ màng màng Thải Vi, dám rót một ít thức ăn nước uống đi xuống. Trường Xuân thấy Thải Vi như vậy, cảm thấy không phải là biện pháp, thi triển pháp thuật, để cho Thải Vi ngủ mất. Lao Đông, có còn xa lắm không tiếng quỷ khóc thanh âm có chút gấp thúc. Nếu như không ngoại ý muốn lời nói, quá nửa đêm. Nhất cổ tắc khí, quá nửa đêm là có thể đến. Quỷ khốc đem ánh mắt nhìn về phía Trường Xuân, Trường Xuân gật gật đầu nói, càng sớm có một an ổn vương, càng tốt. Tốc độ còn có thể nhanh sao? Đối mặt quỷ khốc vấn đề, Lao Đông gật đầu nói, xác thực còn có thể nhanh, bất qua yêu cầu người hỗ trợ. Được, muốn ta làm gì? Tại Trường Xuân trợn mắt hốc mồm bên trong, quỷ khốc một hơi thở ăn 10 cái cá, sau đó mọi người vội vã lên thuyền. Ở trên thuyền, Trường Xuân tiến tới đến quỷ khốc bên người, quỷ khốc cư sĩ. Ngươi mới vừa rồi làm sao làm được không cao mày ăn nhiều như vậy. Ta tu hành quy tức thuật, vừa mới có đột phá, bây giờ có thể làm được phong bế vị giác. Trường Xuân ha hốc mồm, không lời nào để nói. Hắn cũng tu hành qua quy tức thuật, rất nhiều pháp thuật hắn đều có thể rất nhanh học được, liền quy tức thuật loại này phong bế năm thấy pháp thuật, hắn từ đầu đến cuối cũng không học được. Đúng, Lao Đông, ngươi nói tăng thêm tốc độ phương pháp đây. Phương pháp rất đơn giản. Lao Đông chỉ lái thuyền hai cái tương quỷ khóc nói. Người đi ra sau chèo thuyền, hoa đến càng nhanh, đến thời gian càng sớm. Được. Quỷ khóc không nói hai lời, liền hướng lái thuyền đi tới. Chờ một chút. Trường Xuân đột nhiên nói, ta còn có biện pháp. Không biết đạo trưởng có biện pháp gì. So sánh với đối với quỷ khóc quá nhiều, Lão Đông đối với Trường Xuân cũng rất khách khí. Trường Xuân lộ ra đau lòng thần sắc, lấy ra một nhánh ngọc bút, lại lấy ra chu sa, sau đó là một cái bình nhỏ, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở bình ra. Một cổ nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Nếu như bây giờ quỷ khốc không có phong bế vị giác, tâm ma còn không có bị đánh bại, sợ rằng trước tiên hắn liền bạo tẩu. Đây là cái gì? Lao Đông hiếu kỳ hỏi. Một giọt dao long máu. Nói ra tên, Trường Xuân càng đau lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giọt máu này nhỏ đến trên mực đỏ, sau đó dùng ngọc bút dính vào, số lớn quơ múa. Một hồi nữa, buồn trên cây cột nhiều hơn mấy cái vô cùng đạo vận văn tự, hắn mệt là đặt mông ngồi ở trên bong. Nhanh lên một chút. Lao Đông kéo buồm, vừa mới hoàn toàn kéo, thì có một cổ gió thổi tới, cả con thuyền liền vèo một tiếng lùi chạy ra ngoài. Thật là nhanh. Thật là nhanh. Lao Đông trợn to hai mắt, cố gắng thấy rõ phía trước, sau đó dùng cây trúc chống một cái, cả con thuyền thì ung dung hoàn thành đổi hướng. Vào đêm không bao lâu, lại liền đến Hắc Kiến Hồ. Mà lúc này, buồm trên cây cột chữ đã biến mất vô hình, cả con thuyền cũng tự nhiên chậm lại. Hắc Kiến Hồ bên trong, khói đen lượn lờ. Một khi đi vào, chính là thiên hôn địa ám, nam bắc chẳng phân biệt được. Lao Đông nhỏ giọng nói, chú ý, dưới nước có quái vật, ngàn vạn lần chớ chớ phát ra âm thanh đưa tới bọn họ chú ý. Vừa nói, hắn thu hồi cây trúc, cùng quỷ khốc đổi vị trí, đến lái thuyền ngồi xuống, một cái tay bắt sợi dây điều khiển buồm, sau đó một cái tay đem ở mái chèo, điều khiển phương hướng. Mái chèo vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt nước, Lao Đông có chút điều chỉnh phương hướng sau khi, lặng lẽ tiến vào trong khói đen. Vừa vào khói đen, quỷ khốc cũng cảm giác đầu trầm xuống, trong mắt mê loạn. Những người còn lại cũng có loại cảm giác này, nhưng bọn hắn đồng thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, vẻ này không cần thiết chi không đi mùi thối, lặng lẽ tàn đi. Này rõ ràng không khí, để cho bọn họ đầu náo trở nên một thanh. Đại Hắc Mã tham lam hít hơi, Trường Xuân cũng thâm hít sâu một cái. Thải Vi mí mắt chớp động, sau đó tỉnh lại, vừa muốn mở miệng, liền bị quỷ khốc che miệng lại. Bên hai, chỉ có ào ào tiếng nước chảy. Quỷ khốc tại thành thuyền lặng lẽ thò đầu ra, hướng trong nước nhìn. Dưới ánh sáng nhạt, trong suốt trong nước một tảng lớn bóng đen phiêu động qua. Trường Đao cùng hắn tâm ý tương thông, lúc này, Lục Lạc Chung vẫn không nhúc nhích, giống như là bị hạn giống như chết. Miệng to cuốn lấy quỷ khốc cánh tay, cũng học quỷ khốc lặng lẽ thò đầu, sau đó nhanh như tia chớp rút đầu về. Tại quỷ quật trên cánh tay một vòng, dây dưa càng chặt hơn. Giờ khắc này, thời gian chạy qua phá lệ chậm chạp, rõ ràng cũng không lâu lắm, bọn họ lại giống như là ở trong sương mù trải qua một ngày. Rốt cuộc, một áng lửa xuyên thấu sương mù. Lao Đông kéo sợi dây một cái, tốc độ thuyền độ nhất thời tăng nhanh một phần, hướng ánh lửa thuyền địa phương đi tới. Sương mù lặng lẽ thối lui, trước mắt mấy người sáng tỏ thông suốt. Sau đó, tiếng huyên náo thanh âm truyền lọt vào trong tai. Ở phía trước, chính là một cái bến tàu, bên cạnh có một cái tháp cao, đỉnh tháp thiêu đốt to lớn đống lửa. Mà bến tàu xa hơn trong, người đến người đi, lái buôn khắp nơi, một cái phi thường náo nhiệt thị trường, cứ như vậy dọi vào mọi người mắt ngủ. Nhất thời, trên thuyền tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười ung dung. Chương 193, quần đỏ nữ quỷ. Lên bờ, Lao Đông như một làn khói chạy, lưu lại quỷ khốc ba người một con ngựa ngơ ngác đứng ở bến tàu. Ha, chớ ngăn cản đường đi. Nghe được thanh âm, quỷ khốc ba người liền vội vàng nhường đường, một đám người hoặc là cõng lấy sau lưng, hoặc là khiêng bao lớn bao nhỏ đồ vật liền đi vào bên trong. Tiếp đó, chúng ta đi nơi nào? Trường Xuân có chút tay chân luống cuống, liền vội vàng hỏi quỷ khốc. Quỷ khốc nhìn trong khi liếc mắt đèn đuốc sáng chứng trợ, đạo, chúng ta đi nơi đó. Vừa nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía dựa vào chính mình Thải Vi, nha đầu, ngươi không sao chớ. Thải Vi chật vật cười cười, suy yếu lắc đầu một cái. Quỷ khốc thở dài một hơi, bắt lại nàng eo, tại nàng tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp đem nàng thả vào trên lưng ngựa. Chớ rớt xuống. Quỷ khốc nói. Thải Vi đỏ mặt gật đầu một cái, nằm ở trên lưng ngựa. Miệng to từ trong dương nô đầu ra, bị Thải Vi phát hiện, lại cho khấu trở về. Chợ khoảng cách bến tàu cũng không xa, đi mấy bước liền đến. Đến một cái chợ, dân số chợ tăng nhiều, đủ loại hình thù kỳ quái quỷ mị yêu quái cũng nô ra. Nay chợ trùng điệp thật là xa, liếc mắt không thấy được đầu. Hai bên đường phố, tất cả đều là tất cả lớn nhỏ cửa hàng, đủ loại hàng rong lên tiếng ra sức tiếng giao hàng. Từng chiếc đèn lồng, treo ở cửa, hoặc là màu đỏ phàm hỏa, hay hoặc giả là xanh lét quỷ hỏa. Bánh bao, mới mẻ bánh bao nhân thịt người. Mau đến xem a, thiện nghi bán rồi. Hôm nay bỏ qua ngày mai sẽ không á. Bánh mì cháo. Thủy quỷ dầu, dùng để làm cây nến tiện dụng nhất thủy quỷ dầu. Ra người, thiên đao đại sư tự mình xuất thủ treo đi xuống ra người. Người thu mua dầu. Tráng ca ca, mau tới mà, không cần tiền, miễn phí. Tới thử một lần mà, lớn không ít hút một chút tinh. Đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không nên bỏ qua, lập tức phải biểu diễn ngũ quỷ bản sơn A. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, xoa đẩy quỷ tiện nghi bán á. Chỉ cần một đồng tiền, là hắn có thể giúp ngươi đẩy cả ngày, nhanh đến xem thử A, còn có thể cho mướn nha. Lỗ tai tràn đầy đủ loại thanh âm. Trước mắt hết thệ các thứ này, cùng hết năm như thế náo nhiệt. Nhưng tử quan sát kỹ, lại có thể thấy nhất mạc mạc kinh người cảnh tượng, tuyệt đối để cho người tê cả da đầu, hai cổ run rẩy. Một con heo yêu, treo một to lớn đầu heo, đem một cái người cánh tay nhanh nhẹn băm thành mấy khúc, sau đó bán cho còn lại yêu quái. Một cái quỷ, ỷ vào ăn mặc tường càng nhà, trộm người tiền tài, ha ha cười quái dị tung bay đi, lại bị quỷ sai dùng xích sắt buộc lại kéo đi xuống, một trận hành hung, đánh hắn yêu khí tứ tán, liên tục cầu xin tha thứ. Sau đó, đem cái này quỷ xui xẻo tiền tài tìm ra, nhét vào chính mình trong túi sách. Đọc miễn phí. Tiểu mị hồ yêu, đứng ở xanh cửa lầu, kéo khách nhân. Trong miệng vừa nói không cần tiền, đem từng cái người hoặc là yêu mê điên đảo tâm thần, bị kéo vào. Nhưng mà, không ngừng có bị cởi sạch linh lợi người hoặc là yêu bị đỡ quăng ra đến, làm cho các nàng lời nói không như vậy có lực tin tưởng và nghe theo. Mà nhiều chút bị quăng đi ra kẻ xui xẻo trong miệng vẫn còn ở đô la hét, trong mắt mê ly, làm trò hề. Một tên mập, đi tới trước sạp, nói muốn bán đi chính mình thịt béo. Bị người dùng dao cắt ra cái bụng, lấy ra thịt béo, lần nữa kẽ hở tốt. Mập mạp nắm tiền hớn hở vui mừng rời đi, chủ quán đem thịt béo quăng trên tấm thớt, lên tiếng tiếng giao hàng. Trường Xuân Năm thấy nhất là bén nhạy, đoán thật sự nghe, để cho hắn choáng váng, ý vị thẳng hướng quỷ khốc sau lưng có rút. Quỷ khốc đệ thấp vành nón, như vậy cảnh tượng hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Mặc dù hắn chưa từng đi Mai Cốt Thành, nhưng hắn có thể khẳng định, Mai Cốt Thành tuyệt không phải cảnh tượng này. Mai Cốt Thành vốn là gọi là Kính Hồ Thành, dựa vào núi non, khe suối chạy quanh, cảnh sát xinh đẹp, dân chúng trong thành giàu có. Sau đó một cuộc chiến tranh, toàn bộ thành đô bị hủy, thậm chí chẳng biết tại sao, cả thành phố bắt đầu nghiêng về, có một nửa, đều bị nước bao phủ lại. Sau đó Mai Cốt Thành, chính là lấy thiên cảnh thành không có bị nước bao phủ lại kia một nửa làm trụ cột xây cất. Mà bây giờ, xuất hiện ở quỷ khốc trong mắt bọn họ, chỉ sợ là bị dìm ngập kia một nửa. Đối mặt như vậy cảnh tượng, quỷ khốc mặc dù sợ không sợ, thấp giọng nói, theo sát. Sau đó nhấc chân liền hướng trong chén trúc. Một cái trắng bệnh tay nhỏ đưa tới. Quỷ khốc vung tay chính là một cái tát. Yêu khí răng đầy ở trên tay, đem cái kia trắng bệnh tay nhỏ chụp nát bấy. Nhất cá diện đắp phấn trắng tiểu quỷ phát ra chói hai thét chói hai, như một làn khói liền không thấy tăm hơi. A! Đột nhiên có người kêu thảm thiết, bắt tiểu quỷ kia, tiểu quỷ kia, tiểu quỷ kia đem ta thận cho trộm. Bên trái đột nhiên truyền ra một tiếng quát lên, cái gì, người dám ăn cơm chùa. Nghiêng đầu nhìn, liền thấy một người tráng hán đem một cái cương thi cho chạm đến trên bàn. Một tấm phù liền dán ở trên người hắn. Cậu Nhật, còn muốn bạch hắc huyết, nào có dễ dàng như vậy chuyện, ngày mai sẽ gọi ngươi đi gánh bọc lớn trả nợ. Thằng nhóc con, thằng nhóc con. Đến. Một cái nửa đại tiểu tử xuất hiện. Đem này cương thi mang xuống, cẩn thận một chút, ít linh kiện tìm ngươi tính sổ. Này cương thi ước chừng phải đi bến tàu làm lao động giúp chúng ta kiếm tiền. Bên kia chuyện vẫn chưa xong, trước mặt lại có việc. Một đám quỷ sai nói ra xích sắt nắm cương xoa bỏ rơi roi mở đường, tại phía sau bọn họ một đám quỷ mang cổ kiệu liền phiêu động qua tới. Cút ngay, hồng nương mẹ giá lâm, hồng nương mẹ giá lâm, tất cả mọi người đều cút ngay ba. Từng cái roi đổ ập xuống liền đánh xuống, đem một đám tới không kịp né tránh nhân yêu quỷ mị đánh tè ra quần, gào khóc dùng cả tay chân liền hướng ven đường chạy. Những người khác yêu quỷ mị thấy vậy, liền vội vàng tránh ra, để cho đám này thô bạo quỷ sai thông qua. Quỷ khốc đám người tránh được kịp lúc, không đưa tới mâu thuẫn, cũng không có ăn roi kia. Bị một đám mặt vô biểu tình nữ quỷ mang cổ kiệu phiêu đậu qua, màu đỏ lụa mỏng bay lên, lộ ra một tấm quyến rũ, nữ, mặt quỷ, đây là một cái quần đỏ nữ quỷ, nàng trong lúc lơ đảng hướng trong đám người nhìn. Sau đó, liếc mắt liền thấy Hạc đứng trong bầy gà quỷ khốc. Quỷ khốc bản năng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Máu đỏ xương mù che kín quỷ khốc cặp mắt, một cổ thuần túy ác niệm từ quỷ khốc trong mắt bắn ra, đánh nát máu đỏ xương mù. Chiến thắng một lần tâm ma, bởi vì có công đức hỗ trợ ăn gian. Suy yếu tâm ma, hắn không cách nào thoang cái trở nên giống như chiến thắng hình thiên tâm ma như thế cường đại, chỉ có thể cùng suy yếu lưng ma ngang hàng. Nhưng là một ít tâm ma sẽ đổ vật, hắn cũng đều biết. Quần đỏ nữ quỷ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, sau đó nhanh chóng khôi phục đỏ thắm, nàng nết miệng lên, nhiều hứng thú nhìn quỷ khốc, sau đó êm ái kéo xuống màu đỏ lụa mỏng. Hừ! Quỷ khốc rên lên một tiếng, nắm trường đao kết chặt, khớp xương trắng bệnh, mu bàn tay gân xanh tuôn ra. Đi mau! Quỷ khốc quay đầu. Liền thấy Trường Xuân tại cởi quần áo. Ngươi đang làm gì? Quỷ khốc quát hỏi. Trường Xuân rốt cuộc biết hạ tối hậu một viên nút áo, sau đó lật tay liền đem đạo bào khoác lên trên lưng ngựa Thải Vi trên người, Thải Vi cô nương không được. Cái gì? Quỷ khốc biến sắc, liền vội vàng đi lên phía trước. Chỉ thấy Thải Vi hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Nhất thời, quỷ khốc lửa giận thiêu đốt trong lòng, nhéo Trường Xuân cổ áo đem hắn xốc lên tới, không phải mới vừa còn rất tốt ấy ư? Tại sao có thể như vậy? Vừa mới cái kia được gọi là hồng nương mẹ nữ quỷ quần áo đỏ, là nàng khô. Quỷ khốc chân mày giơ lên, được a, được. Trong miệng hắn kêu được, trong lòng sát cơ tràn ra. Trường Xuân vội vàng nói, ta đạo bào có thể tạm thời bảo vệ Thải Vi cô nương, nhưng là, không cách nào lâu dài. Kế trước mắt, trước tìm một cái điểm dừng chân cho thỏa đáng. Quỷ khóc thu hồi trong lòng sắc cơ, vung xuống Trường Xuân, mới vừa rồi. Xin lỗi.
Không việc gì.
Trường Xuân tính cách hay là rất tốt, cũng sẽ không bởi vì quỷ khóc vô lý thù dai, chúng ta đi nhanh đi, nếu không thải vi cô nương sợ rằng. Quỷ khóc gật đầu một cái, chờ sẽ ta tới mở đường, ngươi đuổi theo.
Trường Xuân gật đầu nói, được.
Lục lạc chuông mãnh liệt lay động, một cổ ác niệm tùy ý bùng nổ, theo kịch liệt tiếng chuông truyền vang đi ra ngoài. Quỷ khóc chung quanh nhất thời vì không còn một ngống, nhân yêu quỷ mị thông thông kinh nghi bất định nhìn quỷ khóc, suy đoán này là thần thánh phương nào.
Quỷ khóc đệ thấp vành nón, đối với sau lưng Trường Xuân đạo, đi.
Chương 194, vào quỷ thị. Đoàn người vội vã xông vào một gian khách sạn, quỷ khóc xuyên qua tiểu nhị thân thể, đi nhanh đến trước quầy, một gian phòng hảo hạng. Bán trong suốt trưởng quỹ không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, sau đó hỏi, à.
Quỷ khóc nhịn được lửa giận trong lòng, một gian phòng hảo hạng.
Há, một gian phòng hảo hạng A.
Trưởng quỹ gật đầu một cái, 200 văn.
Quỷ khóc lấy ra một thỏi bạc bẻ một chút ném tới trên quầy, còn lại ghi tại sổ sách, bây giờ, nhanh dẫn chúng ta đi căn phòng.
Trưởng quỹ gật đầu một cái tiểu nhị phiêu tới nói, khách quan, đi theo ta.
Quỷ khóc bước nhanh tới cửa, đem thải vi từ đại hắc mã trên lưng ôm đi xuống, vội vã liền theo tiểu nhị xông vào trong.
Trường Xuân liền vội vàng theo ở phía sau, cơ múa tay háo, chụp mở một cái muốn dính sát quỷ.
Đại hắc mã nhìn một chút, tự giác chạy đến chuồng ngựa.
Tiểu nhị còn dự định dắt sợi dây lâu rồi, thấy bộ dáng này, nhún nhún vai, xoay người đi ra ngoài ôm một nhóm ngựa thảo.
Đăng 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 lên lầu, tiểu nhị vung tay lên, cửa một gian phòng mở.
Quỷ khóc vọt vào, đem thải vi đặt lên giường, Trường Xuân cũng cùng theo vào, quỷ khóc tránh ra vị trí, Trường Xuân túi người kiểm tra.
Như thế nào đây?
Chờ một chút.
Trường Xuân lấy ra 7-8 cái chai lọ lọ, từ bên trong đổ ra đan dược, một tia ý thức rót vào thải vi trong miệng.
Thải vi khí tức vững vàng, trên mặt cũng khôi phục đỏ thắm.
Trường Xuân lại cắn bể đầu ngón tay, lăng không vẽ bừa.
Theo một vệt kim quang không có vào thải vi trong cơ thể, Trường Xuân hai chân mềm nhũn, đặt mông liền ngồi xuống.
Quỷ khóc dưới chân móc một cái băng rời qua, vừa vặn tiếp lấy Trường Xuân.
Trường Xuân lau một chút cái trán mồ hôi, tạm thời không có chuyện làm.
Có ý gì?
Tạm thời giữ được thải vi cô nương mệnh.
Quỷ khóc nhau mắt, cái này tạm thời, là bao lâu?
Không biết, nhìn đối phương tâm tình.
Ừ.
Thải vi cô nương chúng chú thuật, trừ phi biết nguyền rủa, nếu không, thánh mạng từ đầu đến cuối bị cầm tại trong tay đối phương. Đối phương lúc nào muốn thải vi cô nương mệnh, lúc nào là có thể muốn thải vi cô nương mệnh.
Ta minh bạch.
Quỷ khóc thở ra một hơi, thi nguyền rủa người, chính là cái đó gọi là hồng nương mẹ nữ quỷ, đúng hay không?
Đúng là như vậy.
Trường Xuân nói tới chỗ này, có chút chán trường, thật xin lỗi.
Có ý gì?
Trường Xuân dùng sức nắm chặt quả đấm, nếu như khi đó ta có thể mau một chút lời nói, liền có thể chống đỡ đạo kia chú thuật.
Trường Xuân đạo hạnh còn thấp, mặc dù sẽ rất nhiều pháp thuật, có thể nói pháp thuật đại toàn, nhưng là thả ra là cái vấn đề.
Còn cần số lớn thời gian, yêu cầu phù hoặc là còn lại pháp khí phối hợp, mới có thể đem pháp thuật thả ra.
Gặp phải có chuyện xảy ra, luôn là có lực không bắt.
Quỷ khóc lắc đầu, không oán ngươi, ngược lại, ta còn phải cảm ơn ngươi.
Lần này, đa tạ.
Trường Xuân đỏ mặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái này không có gì.
Đột nhiên, một viên đầu xuyên qua tường, quỷ khóc giơ tay lên thiếu chút nữa một quyền đập tới, cũng còn khá hắn thấy rõ đối phương bộ dáng, kịp thời thu tay lại.
Đây là cái đó điếm tiểu nhị, dẫn bọn hắn đi lên cái đó.
Tiệm này, là nhà quỷ tiệm.
Lên tới trường quỹ, xuống đến tiểu nhị, đều là quỷ.
Mà quỷ một loại đều có chỗ ở, còn lại, vô luận là người hay là yêu đối với quỷ loại vật này đều có chỗ kiêng kỵ, hơn nữa chi phí đắt tiền, sửa sang.
Cho nên tiệm này làm ăn không được tốt.
Nếu như không phải là quỷ khóc vội vã tìm một chỗ ở, mới sẽ không tới nơi này.
Khách quan, yêu cầu nước nóng sao?
Quỷ khóc cương muốn cự tuyệt, Trường Xuân đạo, muốn.
Quỷ khóc nhìn về phía Trường Xuân, Trường Xuân nhỏ giọng nói với quỷ khóc, tại hôi trên sông đi một ngày, khó tránh khỏi dính vào đồ bẩn, ta ngươi bị. Thải vi cô nương được không, dùng nước nóng rửa mặt một chút, đối với nàng mới có lợi.
Quỷ khóc nghe nói như vậy, gật đầu một cái, nói với tiểu nhị, muốn một chậu nước nóng, còn có một cái nữ nhân.
Nữ nhân.
Tiểu nhị trên mặt lộ ra thô bị cười, không biết khách quan là muốn loại nào nữ, đối diện hồ ly tinh thật tốt, rất xinh đẹp sẽ câu nhân.
Hành hoa lầu nữ quỷ cũng tốt vô cùng, hơn nữa còn tiện nghi, hơn nữa bảo đảm cho ngươi phiêu phiêu dục tiên.
Cá nhân ta mà. Hay lại là tối để cử phố cách vách Lý cô nương, mặc dù là một hòa bì, không thể đi nhìn nội tại, thu lệ phí đắt nhiều chút, nhưng dùng qua người cũng nói tốt.
Quỷ khóc mặt đen, ta muốn là một phụ nữ, người, nghe rõ sao?
Cắt. kỳ thị chủng tộc. Vừa nói, tên này tính toán đầu liền từ trên tường lùi về. Quỷ Khốc nghiêng đầu qua, nhìn về phía Trường Xuân, đạo trưởng, ngươi có biện pháp không? Trường Xuân gật đầu một cái, xuất ra mang theo người Chu Sa cùng ngọc bút. Cũng không lâu lắm, bên ngoài xuyên hét thảm một tiếng. Quỷ Khốc đi lên phía trước, đẩy cửa ra. Tiểu nhị che cái chán mặt đầy bất thiện, khách quan, ngươi thế nào đem tường cho ngăn? Mới vừa rồi, hắn còn muốn xuyên tường mà qua, lại phanh một tiếng đụng cái quả thực. Phòng có quỷ dình coi. Quỷ Khốc chuyện đương nhiên nói, người đâu? Tiểu nhị tức giận bất bình, nhưng vẫn là đè xuống trong lòng hỏa khí, mang cho ngươi tới. Một cái tô son điểm phấn, xuyên không biết xấu hổ nữ tử, cặp mắt thả chỉ nhìn thân hình cao lớn Quỷ Khốc, ừ, quan nhân, tốt thân thể à. Người đi theo ta. Quỷ Khốc mang theo nữ tử vào nhà, trở tay liền đóng cửa lại. Tiểu nhị còn muốn đi theo vào, bị phanh một tiếng nhốt ở ngoài cửa. Đầu hắn đụng vào, nhất thời vỡ thành mảnh vụn. Chỉ chốc lát sau, đầu hắn phảng phất thời gian đảo lưu một loại lại trở lại, che cái chán liên tục kêu đau. Hồi lâu, hắn lạnh rên một tiếng, ta còn không lạ gì đây. Vào nhà, nay quần áo không biết xấu hổ nữ tử thấy trước bàn Trường Xuân, trong mắt càng là hào quang tỏa sáng, làm bộ như xấu hổ cuốn tóc, nói, ba người, nhưng là phải thêm tiền. Trường Xuân mặt đầy không giải thích được, tại sao hả? Không đúng, ngươi có ý gì? U, tiểu ca nhi còn là một non nớt ta. Vừa nói, còn dán tới, liền muốn dở trò. Được, ta cho ngươi đến, không phải là cho ngươi đi chiếu cố hắn. Quỷ Khốc bắt nữ tử bả vai, đem nàng kéo tới, để cho Trường Xuân thoát được một mạng. Trường Xuân gò má mắc cỡ đỏ bừng, vô lượng tiên tôn, vô lượng tiên tôn. Há, ta minh bạch bạch bạch. Vành nón tiếp theo đôi hẹp dài hai mắt, bên trong lộ ra không kiên nhẫn. Nữ tử thấy này một đôi mắt, trên mặt cười đùa biến mất không thấy gì nữa. Xuất mồ hôi lạnh ra, cái này cao to lực lưỡng nhìn một cái liền là bại hoại ra hỏa, trong đầu nghĩ, hắn chẳng lẽ muốn đem ta trói bàn chứ? Ta gọi ngươi tới là chiếu cố nàng. Quỷ Khốc chỉ một chút trên giường, nữ tử nhìn được, liền thấy một tấm so với nàng xinh đẹp hơn rất nhiều mặt đẹp. Nữ nhân A. Hư Phượng Hoàng giả Phượng cũng không phải không được, bất quá chỉ là phải thêm tiền. Y miệng. Ta chỉ là cho ngươi giúp nàng tắm. Quỷ Khốc sầm mặt lại, gầm lên giận dữ, trong nhà an tĩnh lại. Nước nóng đến, hỗ trợ ngược lại tốt thủy chi sau, hai cái đại nam nhân đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tiểu nhị liếc mắt nhìn môn như thần hai người, trôi giạt mà qua, hai cái quái nhân. Cửa, nghe bên trong tiếng nước chảy, Quỷ Khốc đạo, chớ biết, Thải Vi liền nhờ ngươi chiếu cố. Quỷ Khốc cư sĩ, ngài, có thể đừng xung động. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Quỷ Khốc giọng âm u. Nhưng là, ngươi được suy tính một chút Thải Vi cô nương đi. Nàng còn chúng chú thuật, một khi chọc giận đối phương. Không sao, chờ lát nữa ta giúp nàng biết nguyền rủa. Quỷ Khốc cư sĩ sẽ còn biết nguyền rủa. Quỷ Khốc cười cười, không trả lời. Chương 195, phá chú thuật. Chú thuật là pháp thuật một loại, khởi nguyên từ Mông Muội dã man thời đại, lúc ấy vu sư phần lớn cũng lấy chú thuật cùng y thuật nổi tiếng. Chú thuật đặc điểm chính là khó lòng phong bị, hơn nữa phi thường khó dây dưa. Vô luận là thi nguyền rủa hay lại là biết nguyền rủa cũng phi thường phiền toái, chẳng qua nếu như đạo hạnh cùng chú thuật thành tựu chênh lệch quá nhiều, phiền toái liền sẽ trở nên đơn giản. Trường Xuân cũng sẽ chú thuật, vô luận thi nguyền rủa hay lại là biết nguyền rủa đều được. Coi như Côn Lôn đệ tử, bản thân liền là lấy bác học đến danh hiệu. Nhất là hắn vẫn còn ở pháp thuật phương diện có đặc biệt thiên phú, bàn về pháp thuật thành tựu, căn bản không sợ hãi Côn Lôn ra bất luận kẻ nào. Nhưng là, hắn đạo đi cùng quần đỏ nữ quỷ chênh lệch quá nhiều, mà Thải Vi lại cùng quần đỏ nữ quỷ song phương chênh lệch quá nhiều, cho nên căn bản không khả năng biết nguyền rủa thành công. Hắn thật tại không tưởng tượng ra Quỷ Khốc là như thế nào biết nguyền rủa. Biết nguyền rủa tuyệt đối không thể làm bậy, rất nhiều lúc giết chết thi nguyền rủa người xác thực có thể giải nguyền rủa, nhưng còn có một chút chú thuật tuyệt không phải giết chết thi nguyền rủa người có thể giải quyết. Huống chi kia quần đỏ nữ quỷ tuyệt không dễ dàng như vậy giết chết. Rất nhanh hắn liền gặp được Quỷ Khốc là như thế nào biết nguyền rủa. Kia mặc xấu hổ nữ tử vì Thải Vi rửa mặt xong tất sau khi, cả người đại hãn từ trong nhà đi ra, nắm Quỷ Khốc tiền hoan hoan hỉ hỉ đi. Quỷ Khốc cùng Trường Xuân đi vào, Thải Vi đã thay một thân quần áo sạch, an tĩnh nằm ở thượng. Sau đó, Quỷ Khốc ngón tay chỉ tại Thải Vi cái chán. Tiếp đó, chú thuật liền phá. Không sai, cứ như vậy phá, chỉ là bởi vì Quỷ Khốc dùng tới tảng sáng thần quang. Bị yêu đao thú vương khống chế Ngô Khang hắn đều có thể sử dụng tảng sáng thần quang đem cứu tỉnh, tâm ma cũng giống vậy có thể đủ tảng sáng thần quang đem đánh lui, tự nhiên cũng có thể dùng tảng sáng thần quang đem chú thuật giải trừ. Ngay từ đầu vô dụng. Đó là không biết Thải Vi là chúng chú thuật, sau đó không cần, đó là bị tiểu nhị cắt đứt. Mà bây giờ dùng một chút, liền giống như băng tuyết gặp phải ngọn lửa, mỡ trâu đụng phải nhiệt đao, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Trường Xuân con mắt trợn tròn, không tưởng tượng nổi nhìn Quỷ Khốc. Quỷ Khốc khí định thần nhàn, không có phân nửa xuất quá lực dáng vẻ. Này, ngươi là làm sao làm được? Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn ngay cả giọng đều kết ba. Quỷ Khốc nói, thần thông, đây là thuộc về ta thiên phú thần thông. Thì ra là như vậy. Trường Xuân thở phào một cái. Pháp thuật nguồn, chính là thần thông, mới bắt đầu liền là đối với thần thông bắt trước, bất quá càng về sau, dần dần tích lũy, đã không còn là một mực đối với thần thông bắt trước. Nhưng bất kể nói thế nào, thần thông chính là cao hơn pháp thuật nhất đẳng cấp. Tại thần thông cùng pháp thuật trong đụng trạng, nếu như người sử dụng song phương thực lực tương đương, hơn nữa thần thông cùng pháp thuật thuộc về cùng loại, như vậy thần thông chung quy là có thể đạt được nghiền ép như vậy thắng lợi. Đây cũng không phải là ủng có thần thông liền nhất định so với khiến cho sử dụng pháp thuật lợi hại, đạt được thần thông là tính ngẫu nhiên, bất kể cố gắng nữa cũng không có cách nào mà pháp thuật là có thể học tập. Đem ngươi làm học được đủ nhiều pháp thuật thời điểm, chung quy có thể tìm được phương pháp khắc chế đối phương thần thông tương ứng pháp thuật. Nói tóm lại, thần thông rất châu bò, nếu như ngươi có thần thông, thì tương đương với có một cái người khác không có tác tệ khí, bất quá có thể hay không sử dụng tốt, liền muốn nhìn chính ngươi. Hơn nữa ủng có thần thông, đang học pháp thuật phương diện bình thường đều là học cặn bã, đây là đạt được thần thông sau một điểm nhỏ tiểu giá. Bây giờ, xin đạo trưởng giúp ta bảo vệ Thải Vi, ta phải đi ra ngoài tìm người nữ kia quỷ toán sổ sách đi. Chờ một chút. Trường Xuân nói, chớ vội như vậy, trước chờ ta chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Quỷ Khốc suy tính một chút, sau đó hay lại là gật đầu đáp ứng. Người nữ kia quỷ ở nơi này quỷ thị bên trong, hơn nữa có rất lớn danh tiếng, chạy không thoát. Trường Xuân cũng quả thật có bản lĩnh, bất quá đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy hiểm ứng đối năng lực cũng xác thực rất kém cỏi, để cho hắn nhiều làm chút chuẩn bị cũng tốt. Sau đó, Trường Xuân dựa bàn chuẩn bị lá bùa pháp khí, Quỷ Khốc ngồi xếp bằng một bên, tiến hành quán tưởng khôi phục yêu khí cùng tảng sáng thần quang. Kia từng tiếng quen thuộc mắng gào thét bi thương, không thể phân nửa làm hắn sợ hãi, kia loạn vũ quỷ ảnh, vặn vẹo cảnh tượng, cũng không thể phân nửa để cho hắn có văn kia dao động. Trên bầu trời máu kia đỏ nhỏ máu viên nguyệt, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút khả ái. Làm tảng sáng thần quang đến một cái, hết thảy đều tan thành mây khói. Quỷ Khốc mở mắt, bàn một bên, Trường Xuân như cũ vẫn còn ở giữa bàn bận rộn, bất quá nhìn kia số lớn ngọc khí, cùng với một đại giấy gấp viết phù triện lá bùa, liền có thể thấy được thời gian trôi qua không ít. Quỷ Khốc nghiêng đầu lại, nhìn về phía thượng, sau đó liền thấy một đôi minh mắt sáng. Ngươi tỉnh. Ừm. Thải Vi mặt có chút đỏ, rời đi ánh mắt, hướng địa phương khác nhìn. Quỷ Khốc đi tới, ngồi vào một bên, ân cần hỏi, cảm giác thế nào? Có chút thoát lực, còn có bụng thật là đói. Vậy thì tốt rồi. Quỷ Khốc giúp nàng dịch đống chốc bị tử, Thải Vi nhấc lên chăn, che miệng lại, chỉ lộ ra nửa gương mặt, buồn bực khó chịu đạo, thật xin lỗi, quỷ đại ca. Không việc gì, có một số việc, vốn không nên ngươi tiếp xúc. Quỷ Khốc đứng lên, được, ta đi ra ngoài một chuyến, làm một ít ăn rồi tới. Không chỉ có ngươi đói, ta cũng đói. Vừa nói, kéo cửa ra đi ra ngoài. Nhìn đóng cửa lại, Thải Vi trong mắt có chút ảm đạm. Rõ ràng khoảng thời gian này Quỷ Khốc một mực ở bên người nàng, nàng lại cảm giác Quỷ Khốc càng đi càng xa, vô luận nàng như thế nào đuổi theo, cũng không đuổi kịp. Không thể tiếp tục như vậy a. Thải Vi. Trong lòng, một cái thanh âm vang lên. Quỷ Khốc xuống lầu, trước đi một chuyến chuồng ngựa. Đại hắc mã đàng hoàng ngây ngốc, chẳng qua là bên chân nhiều mấy cái nằm người. Những người này, đoán chừng là thấy thèm đại hắc mã trên lưng dương gỗ, nghĩ đến lấy đi dương gỗ, kết quả bị đại hắc mã một cước đạp bay. Xách dương gỗ vào khách sạn đại sảnh, Quỷ Khốc đến bên ngoài, gõ gõ bàn. Bán trong suốt trưởng quỹ ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi, nghỉ trọ hay lại là ở trọ? Ăn đồ ăn. Ăn cái gì? Quỷ Khốc điểm thức ăn, trưởng quỹ từng cái ghi nhớ, sau đó Quỷ Khốc tìm cái bàn ngồi xuống. Căn này khách sạn làm ăn không được tốt, nhưng là có mấy người đang nơi này đặt chân nghỉ ngơi uống rượu uống trà, Quỷ Khốc vênh hai, nghiêng nghe bọn hắn nói chuyện. Khách quan, người muốn. Nơi này đồ vật, so với đồ trạch huyện phải tiện nghi quá nhiều. Một phần thịt bò kho tương, một cái ngỗng nướng hơn nữa mười mấy bánh nướng cùng một chén dưa muối, tổng cộng cũng mới hơn 100 văn. Bất quá cộng thêm đại hắc mã mà, đại hắc mã thật ra thì ăn cũng không nhiều, cũng liền 2-3 chục cân thịt mà thôi, nơi này cá phi thường tiện nghi. Một cân cũng liền 5 đồng tiền, cộng thêm nấu, đại hắc mã tổng cộng liền hoa Quỷ Khốc 200 văn. Quỷ Khốc ôm thức ăn xách cặp lên vào cửa, nhìn nằm ở trước bàn Trường Xuân, đạo, ăn đồ ăn. Ừ. Trường Xuân nghi ngờ ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy Quỷ Khốc trong ngực một nhóm thức ăn, nhất thời mừng rỡ. Mặc dù trên đường cũng có ăn lương khô, thế nhưng loại hoàn cảnh, làm sao có thể ăn đủ no, bây giờ, bụng đã sớm kêu lên đùng ngủ. Ba người đem thức ăn chia ăn xong, Quỷ Khốc phân phó Thải Vi tiếp tục nghỉ ngơi, dặn dò Trường Xuân sau khi, liền mang theo đao ra ngoài. Đã đến sau nửa đêm, trên đường như cũ náo nhiệt, ánh đèn như cũ huy hoàng, trên đường phố một mảnh sáng ngời. Quỷ Khốc ép một chút vành nón, rất nhanh thì dung nhập vào trong đám người. Mấy con quỷ từ chỗ tối đi ra, sau đó chui vào khách sạn. Chương 196, ta là cha hắn. Chuyện gì à? Trưởng quỹ ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt mấy con quỷ. Cầm đầu một cái dáng dấp hung thần ác sát quỷ đạo, ta hỏi ngươi, ngươi gặp qua ba người này chưa? Vừa nói, hắn mở ra một cuốn sách, bên trong, quỷ Khốc ba người trông rất sống động, đúng là bọn họ ở trong đám người thấy quần đỏ nữ quỷ thời điểm. Trưởng quỹ nói, ngươi cầm gần một chút, ta xem một chút. Cầm đầu con quỷ kia nắm quyển trục đến gần một ít, trưởng quỹ đem mặt tiến tới, tự quan sát kỹ. Sau đó, trưởng quỹ giống như là bị người thi định thân thuật như thế, không núp đích. Này, xem đủ chưa? Trưởng quỹ mở mịt ngẩng đầu lên, a, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Nha, là tới bán vẽ a, chúng ta nơi này không thu vẽ a. Cầm đầu con quỷ kia sắc mặt bắt đầu vặn mẹo, dùng sức vỗ bàn một cái, bàn kịch liệt rung một cái, phát ra thống khổ thanh âm, một kẽ hở nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt xuyên qua cả cái bàn. Người lão già này, tại hù dọa quỷ đâu? Dám chơi đùa huynh đệ chúng ta. Trưởng quỹ đau lòng kêu to, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói, chớ vỗ bàn a. Cái bàn này là thượng hạng vật liệu gỗ tạo, có thể đáng tiền. Ngươi còn cùng ta giả vờ hồ đồ. Cầm đầu con quỷ kia một cái nắm chặt trưởng quỹ. Có gì thì nói, có gì thì nói. Tiểu nhị vừa mới xuống lầu liền thấy như vậy một màn, liền vội vàng chạy tới, bắt cầm đầu con quỷ kia cánh tay. Nhắc tới, quỷ vật này cũng là kỳ quái. Ngươi nói bọn họ là hư đi, có lúc cùng chân nhân không khác nhau gì cả. Ngươi nói bọn họ là thật đi, phần lớn thời gian đều là hư, thứ gì cũng không đụng tới. Nhưng quỷ cùng quỷ giữa, lại là có thể đụng chạm, giống như giữa người và người. Có cái gì tốt nói, lão già này dám khi dễ lão tử. Ngày trước buông hắn xuống, để trước xuống, hắn còn trẻ, mới chết 10 năm, khó tránh khỏi hồ đồ. Chuyện gì nói với ta làm chủ. Ngươi có thể làm chủ. Ta là cha hắn, dĩ nhiên có thể làm chủ. Tiểu nhị nhìn mới 20 lang làm tuổi, mà trưởng quỹ nhìn đã 6-7 chục tuổi. Bất quá, nếu như là chuyện hoang đường. Nhìn tuổi trẻ là nhìn lâu năm cha cũng không phải là không thể hiểu, nhưng là... Ngươi hù dọa quỷ A, nào có con trai làm trưởng quỹ, lao tử làm tiểu nhị. Thật không có hù dọa ngài, ta chết thời điểm, chính là một tiểu nhị, con của ta lúc chết sau khi, đã lên làm trưởng quỹ Á. Hơn nữa con của ta mới chết 10 năm, niên đại không đủ, suy nghĩ không được tốt, để cho hắn ngồi ở chỗ này, không đến nổi nơi chạy loạn. Hơn nữa hắn mặc dù suy nghĩ hồ đồ, nhưng số học được, còn lại... Ta đây người làm cha tự nhiên muốn giúp đỡ, làm cái tiểu nhị vừa vặn có chuyện có thể giúp hắn cản trở nhiều chút. Tiểu nhị mặt đầy kiêu ngạo nói. Cầm đầu con quỷ kia sắc mặt hòa hoãn đi xuống, lỏng ra trưởng quỹ, thô thanh thô khí nói, ta hỏi ngươi, ngươi xem qua ba người này không có. Tiểu nhị nhìn một chút, nói, nhận biết. Bọn họ ở nơi đó gian phòng. Ngươi đi theo ta. Mấy con quỷ lên lầu, tiểu nhị chỉ một chút, mấy con quỷ hai mắt nhìn nhau một cái, một con liền đục vào. Ẩm. Phích lịch thoáng qua, tiểu nhị hét lên một tiếng liền thật nhanh lủi chạy ra ngoài, dùng sức vỗ ngực, thầm nói bên trong ngồi lòng người thật là ác độc. Trường Xuân nhắc nhở qua hắn ngàn vạn lần chớ định xuyên tường, hắn chỉ cho là sẽ đau một chút chính là, bất quá vô duyên vô cớ không người sẽ nguyện ý bị đánh đau, cho nên hắn cũng liền tận lực không động vào tường. Nơi nào biết, Trường Xuân đặc biệt vì vách tường làm lôi pháp. Mấy con quỷ cả người đụng lên, trong nháy mắt liền kích động lôi pháp. Một thân yêu khí bị rửa sạch sẽ. Trực tiếp cho ném tới quỷ Khốc lao ra trong đi. Một đầu khác, nhộn nhịp trên đường chính. Quỷ Khốc một cái tay nắm cán đao khiêng đao, một cái tay khác cầm một cái quả táo, bỏ vào trong miệng, rác rác một tiếng cắn một hớp lớn, nước ở trong miệng hoành lưu. Không đậu phộng, hắn cầm đồ chơi này thay thế một chút, mặc dù không có phát sinh như vậy giòn, nhưng dầu gì nhai cũng thật thanh thúy. Một cái quả táo ăn xong, quỷ Khốc tiện tay liền đặt vào một quán rượu trước cửa thiệu trong thùng nước, sau đó đi vào tiểu lâu này. Hắn tìm cái chỗ ngồi xuống, cây đao lập ở bên cạnh, rất nhanh thì có một dài thỏ lỗ thai diện mạo bình thường tiểu nhị chạy tới, khách quan muốn ăn chút gì? Một đĩa lẩu phộng, một bình thanh rượu. Vâng, một đĩa lẩu phộng, một bình thanh rượu. Lỗ thai thỏ tiểu nhị cao giọng hô, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phía một tòa khác. Thịt kho tàu móng heo một phần. Lỗ thai thỏ tiểu nhị cao giọng hô, quỷ Khốc nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy một cái chư yêu ngồi ở chỗ đó, hắn mí mắt nhảy nhót, sau đó rời đi ánh mắt. Trong tiểu lầu phi thường náo nhiệt, rất nhiều không tưởng được nguyên liệu nấu ăn, đều bị mang lên bàn. Khách nhân càng là thiên kỳ bách quái, trừ nhóm người bên ngoài, còn có đủ loại yêu loại. Có đỡ lấy đầu heo, có đỡ lấy ngưu đầu, có dài cái đuôi, có dài mang cá, còn có liền dứt khoát là dã thú dáng ngoài. Bất quá bọn hắn giữa nói chuyện, phần lớn dùng đều là tiếng người, nghĩ có mấy cái đồng tộc, dùng mỗi người thú ngữ. Lỗ thai dài tiểu nhị hoạt bát đến quỷ khốc bàn này, khách quan, ngài thành cây hu bơ lông sinh. Vừa nói, trả lại cho quỷ khốc rót một ly. Quỷ khốc gật đầu một cái, lỗ thai dài tiểu nhị lại hoạt bát rời đi. Quỷ khốc vừa ăn đậu phộng uống rượu, một bên vênh hai, nghe của bọn hắn đàm luận. Đàm luận đều là nhiều chút chuyện vụn vặt, phần lớn đều là bắt quái. Nói thí dụ như một cái hồ yêu vốn là cái công, nói thí dụ như con nào đó ngưu yêu bởi vì sinh cái đồ chó con chính phát sinh nhà bạo, nói thí dụ như hạnh hoa lầu lại đẩy ra cái gì phần món ăn, mua một tặng một loại. Quỷ khốc nghe nồng nhiệt, sau đó, ngửi được một cổ mùi hôi thối. Hắn không khỏi quay đầu, liền thấy một cái lao thái bà mang theo nàng tiểu tôn tử hướng này vừa đi tới, ngồi vào hắn đối diện. Lao thái bà cười ha hả cho quỷ khốc chào hỏi, lộ ra một cái răng nhọn, quỷ khốc gật đầu một cái, tiếp tục đem chú ý tập trung đến những địa phương khác. Chẳng được bao lâu, mùi hôi thối nồng hơn. Quỷ khốc xoay đầu lại, liền thấy lao thái bà này cùng nàng tôn tử đang ở ăn một mâm thịt thối giữa. Thịt là cái gì làm không biết, nhưng đã thối giữa, mặt trên còn có vòi. Nhìn của bọn hắn nhất khẩu khẩu đem thịt thối giữa ăn vào trong bụng, quỷ khốc không khỏi nhíu mày lại. Hoa tiểu tôn tử đột nhiên phát ra kêu to, tổ mẫu, ta con ngươi xuống á, không tìm được. Cái gì? Lao thái bà cả kinh thất sắc, vội vàng cấp tôn tử tìm con mắt, ngươi xuống nơi nào? Xuống trong khay. Nhìn này một đôi bà tôn hai người, quỷ khốc nhào nặn một chút có chút căng đau huyệt thái dương. Quan nhân, nghe cái khúc sao? Một quần áo trắng nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở bên người, quỷ khốc lung lay, quần áo trắng nữ quỷ lại hướng bàn riêng phiêu động qua đi. Quỷ khốc hít sâu một hơi, nắm lên trong mâm đậu phộng, toàn bộ nhét vào trong miệng, có uống một hơi cạn trong bầu rượu, sau đó đứng lên đi về phía bàn kề cận. Bàn này vây rất nhiều người, mà trung gian, là một mặt cũng nát một nửa thi yêu, cũng liền một cái bình thường đạo hạnh nhỏ cương thi. Miễn cưỡng có thể thấy một chút khi còn sống dáng vẻ, sống lưng còn lưng, thân cao cũng mới chừng 7 thước, tại khi còn sống chắc là cái bình thường gia đình lão nhân. Chương 197, sắc bên trong ác quỷ. Bất quá, miệng lưỡi hắn quả thật rất tốt, bây giờ chính bình luận sách tựa như, nói một ít chuyện bắt quái tình. Chỉ nghe hắn nói, ngay tại mấy ngày trước, mặt trời chính cao, ta đang nằm tại trong ngộ nghỉ ngơi lâu rồi, kết quả là có nước tiểu xông vào đến, ta lúc ấy thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nhưng là suy nghĩ một chút. Nhà cũng là mắc đái không có cách nào ta đây sao thông tình đạt lý người. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị người cắt đứt, đến đi, Trương Đảng Tiểu, còn thông tình đạt lý đây. Người rõ ràng chính là nhát gan, sợ bị người khác cho bắt được đấm. Lại có người la lên, Trương Đảng Tiểu, ngươi đừng quên, ngươi đã không phải là người Á. Ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng cười. Trương Đảng Tiểu biệt hồng mặt, vỗ bàn một cái, không nói, không nói. Cương phải đứng lên lại bị người đè nén xuống. Kia có thể nói đến một nửa đừng nói tiếp, chúng ta không cắt đứt ngươi chính là. Không biết sao trong bụng trống trơn, không nói ra được. Trương Đảm Tiểu vuốt bụng, làm bộ làm tịch nói. Tốt lắm nói. Một cái chư yêu phóng khoáng một vô ngực, tiểu nhị, tới phần xào máu heo. Trương Đảm Tiểu nghe nói như vậy, trong lòng vui mừng, một đôi mắt liền rơi ra tới. Ngay cả vội vàng hai tay tiếp lấy, lại lần nữa cho bình an trở về, tốt lắm, ta cứ tiếp tục nói. Mặc dù ta lấy dự định tha thứ bọn họ. Nhưng là cũng tốt xấu muốn biết là ai đi tiểu ta một con đúng không? Vì vậy, ta liền thi triển ta kia thần thông, nhìn lên. Ú, nguyên lai là hạng bảo quốc hạng đại gia, không trách đi tiểu khí thế như vậy mãnh liệt, các ngươi đoán, kia hạng đại gia đang làm gì? Hạng bảo quốc hạng đại gia, là một con tượng yêu. Cái này không nói nhảm, không phải là tại đi tiểu sao? Trương Đảm Tiểu mở trừng hai mắt, con ngươi thiếu chút nữa lại rơi xuống, nếu như chẳng qua là tại đi tiểu, ta còn sẽ hỏi các ngươi. Thật tốt. Trương Đảm Tiểu, ngươi cũng đừng vòng vo, nói mau, kia hạng bảo quốc đang làm gì? Trương Đảm Tiểu nghe một chút, là kia chư yêu thanh âm. Nếu ân chủ nói như vậy, hắn cũng sẽ không vòng vo, cười to nói, kia hạng đại gia cách đó không xa, Chu Nhị Tẩu áo quần nửa lộ, một thân thịt béo trực đã run rẩy, chính là xong chuyện sau bộ dáng. Chắc là tới hạng đại gia xong chuyện sau khi, nghẹn nước tiểu gấp, liền hướng ta mộ phần xuất giang âm. Chu Nhị Tẩu. Trước đây không lâu sinh cái đồ chó con Chu Nhị Tẩu. Chính là kia Chu Nhị Tẩu. Cái gì, cái đó tiện phụ lại cấu kết với hạng bảo quốc. Chư yêu vô bàn một cái, mặt đầy kích động liền đứng lên. Nhất thời, chung quanh trở nên yên tĩnh lại. Một cái thử yêu dấu ở trong đám người nhỏ giọng hỏi Chu Đại Phú, đó là Chu Đại Quý bà nương, ngươi kích động như vậy làm gì? Chu Đại Phú càng tức giận, ngươi quản được à? Nói xong, lưu lại tiền hầm hừ đẩy ra đám người rời đi tự lầu. Nhất thời, một đám yêu ma quỷ quái lại cũng không nhịn được, cười lên ha hả. Trương Đảm Tiểu một bên cười một bên lau cũng không tồn tại lệ, ban đầu Chu Đại Phú cùng Chu Đại Quý cũng vừa ý Chư Nhị Nương, kết quả Chư Nhị Nương không chọn đạo hạnh càng cao thâm hơn càng có thể khô Chu Đại Phú, mà là chọn nhát gan vô năng Chu Đại Quý, xem ra thật đúng là tuyệt đối. Nếu như nàng gả cho Chu Đại Phú, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Cũng không phải là sao. Có người tiếp lời, bây giờ Chu Đại Phú là Chu Nhị Nương gian phu, hắn có thể không có lý do đi quản Chu Nhị Nương lại cấu kết với ai. Ha 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 ha, lại vừa là một trận cười thật to. Ôi chao, Trương Đảm Tiểu, còn có hay không cái gì thú vị chuyện? Không, không. Trương Đảm Tiểu thấy hai thỏ tiểu nhị bưng một mâm xào máu heo tới, vì vậy nói, tán đi. Tán đi. Mọi người không cam lòng, lại hỏi một câu, Trương Đảm Tiểu vẫn lắc đầu, vì vậy tứ tán rời đi. Một mâm xào máu heo tới tay, Trương Đảm Tiểu cầm đũa lên, không kịp chờ đợi kẹp một khối, bỏ vào trong miệng, nồng nhiệt ngay. Quỷ Khốc đi tới trước mặt hắn. Ngồi xuống. Không, không. Trương Đảm Tiểu không nhịn được vây tay. Chỉ có thức ăn, không có rượu sao được. Quỷ Khốc ngắt tay, tiểu nhị. Hai thỏ tiểu nhị hoạt bát nhảy qua tới, khách quan, còn phải điểm cái gì? Quỷ Khốc đạo, tới một bình hắn thích nhất rượu. Lộ hai thỏ tiểu nhị hô, được rồi. Một bình quan tài rượu. Vừa nói, lại hoạt bát rời đi. Trương Đảm Tiểu ngẩng đầu lên, lau một chút miệng, được rồi, ngươi phải biết cái gì? Quỷ Khốc đệ thấp một chút vành nón. Hai tay chống đến bản thân thể nghiêng về trước, thấp giọng nói, ngươi cũng nhìn ra được, ta là người ngoại địa. Trước đây không lâu, ta gặp được một đỏ váy nữ quỷ, quả thực làm ta tươi đẹp, bọn họ gọi nàng là Hồng Nương Mẹ, ta muốn biết, cái này Hồng Nương Mẹ là cái lai lịch gì. Ký! Tiểu tử ngươi thật đúng là gan lớn, lại đem chủ ý đánh tới Hồng Nương Mẹ trên đầu, ngươi cũng đã biết Hồng Nương Mẹ là ai. Ta cũng là bởi vì không biết, cho nên mới tới hỏi ngươi a. Hồng Nương Mẹ mấy năm trước mới đi tới này Mai Cốt Thành. Kết quả cũng không lâu lắm là được quỷ thị đệ nhất kiểu diễm ước tác quỷ, sau đó còn xây lên Hạnh Hoa Lầu, là Hạnh Hoa Lâu chủ người. Nàng ngày thường người yêu nhất tộc nam tử, bất quá phàm là cùng nàng từng có một đêm tình nhân tộc nam tử, thông thông đều bị hút thành thây khô, sau đó bị nàng làm thành cương thi. Cho tới sau này, nàng gả cho Đen Diêm La, thành Đen Diêm La tiểu thiếp, lúc này mới ngừng. Mà cái Đen Diêm La, chính là chỗ này Mai Cốt Thành thành chủ, một tay thành lập quỷ thị, thủ hạ quỷ sai âm binh thành thiên thượng vạn. Cho nên huynh đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm vậy. Thì ra là như vậy, bất quá nón la xuống, Quỷ Khốc trong mắt tinh quang lóe lên. Này Hồng Nương Mẹ, bối cảnh quả thật kinh người. Nhưng là, hắn vẫn là có ý định đi gặp thượng vừa thấy. Bất quá, thủ đoạn lại cần thay đổi, trở nên nhu hòa một ít. Mặc dù thủ đoạn thay đổi, hắn mục tiêu lại không biến hóa, Hồng Nương Mẹ phải trả giá thật lớn, nếu không hắn ý nghĩ không thông đạt đến. Ta còn muốn thử một chút, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết nàng nghỉ ngơi ở đâu là được. Không phải đâu huynh đệ, ngươi liền nghe lão ca khuyên, ta phải đi tìm Hồng Nương Mẹ, không muốn uổng công lầm tánh mạng. Quỷ Khốc chắp tay một cái, mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu, nhát gan lão ca, ngươi liền nói cho ta biết làm sao có thể thấy nàng đi. Nguyên lai là một không muốn sống sắc bên trong ác quỷ, được, ta liền nói cho ngươi, Hồng Nương Mẹ trong ngày thường dừng lại nhiều nhất, chính là hai cái địa phương, một là Hồng Nương Mẹ phủ, đó là Đen Diêm La giúp nàng tu, một cái chính là Hạnh Hoa Lầu. Trương Đảm Tiểu ăn một miếng xào máu heo, chui chui miệng, tiếp theo sau đó nói, Hồng Nương Mẹ phủ bên kia cũng không cần đi, nơi đó lính gác sông nghiêm, mà những thủ vệ kia đều là Đen Diêm La dưới quyền quỷ sai âm binh, ngươi căn bản là không có cách đến gần. Cho nên, đi Hạnh Hoa Lầu, ở nơi nào ngươi có lẽ có thể tìm được cơ hội. Đa tạ lão ca. Quỷ Khốc lại vừa là chắp tay một cái, sau đó kêu to, tiểu nhị, tính tiền. Trả tiền, Quỷ Khốc rồi hướng Trương Đảm Tiểu chắp tay một cái, lão ca. Bảo trọng. Trương Đảm Tiểu cũng tương đối ra dáng chắp tay một cái, huynh đệ, chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Quỷ Khốc xách đao đẩy ra đám người liền rời đi, một đám người nhanh chóng xông tới, lại đem Trương Đảm Tiểu vây cái nghiêm nghiêm thật thật. Ha, Trương Đảm Tiểu, kia người ngoại địa thế nào? Còn có thể thế nào, bị ma quỷ ám ảnh chứ sao? Con quỷ nào? Con quỷ nào? Hồng Nương Nương. Hí. Trung quanh lại vừa là vì thế mà kinh ngạc. Tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn sang cửa Quỷ Khốc đi xa bóng lưng, bọn họ ánh mắt, tựa hồ đang nhìn một vị phong tiêu tiêu hề dũng sĩ. Chương 198, Hồng Hạnh Quỷ Lầu. Hạnh Hoa Lâu, ở vào quỷ thị tối giải đất phồn hoa. Lâu như bảo tháp, có 6 mặt thất tầng, 3 mặt toàn nước, 3 mặt đối diện đường cái. Toàn thân cao 10 trượng, từng chiếc đèn lồng treo ở mái hiên, hỏa ánh nến đỏ xuyên thấu qua đèn lồng giấy tấm ảnh bắn ra, không để lại một tia thời gian rảnh rỗi. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Hạnh Hoa Lâu tựa như cùng một tòa chiếu lấp lánh bảo tháp, thần thánh trang nghiêm, không giống kiến trúc, phản giống như trong truyền thuyết thượng cổ thần ma khiến cho dùng pháp bảo. trong đó thỉnh thoảng còn có người mặc đồ trắng nữ quỷ nhẹ nhàng bay lượn, hoàn toàn không có một tí quỷ khí âm trầm, ngược lại lung lay phảng phất tiên cảnh. Một tầng, tiểu diễm ướt át quỷ bay lượn, quần áo bại lộ, qua lại mời chào khách nhân. Hành hoa lâu trước, dân số dày đặc, lui tới. Có chút tiền dư, liền thẳng hướng trong chạy. Quỷ khóc tại chật trội trong đám người, không để lại dấu vết bóp gãy một chỉ lấy tiểu đao tay, đập nát một cái thẳng đến thận tạng tay. Khiêng đao, đẩy ra đám người, đi tới. Cửa, một người đầu chọc ngạ quỷ chặn lại đường đi. Đóng hai tiền ngân nhập môn phí, liền được tiến vào, hơn nữa nói cho hắn biết lầu một có thể tùy ý chơi đùa, bất quá trước hừng đông sáng phải rời đi. Vừa vào cửa, cũng cảm giác một trận gió ấm nhào tới trước mặt, mang theo trận trận mùi thơm. Lục lạc chuông khẽ nhúc nhích, hắn liền tỉnh hồn lại. Nguyên lai, nữ quỷ môn lực tổng hợp thi triển ảo thuật, bao phủ toàn bộ một tầng. Đem một đám người phàm mê dục tiên dục tử, ngoan ngoãn móc bóc ra. Bọn họ cho là tại và xinh đẹp nữ quỷ vui đùa, nhưng trên thực tế chỉ bất quá đang cùng một nhóm mặt vô biểu tình quỷ quái giả thân chơi đùa. Màu hồng sương mù mông lung, mùi hoa say mê, tầng tầng lụa mỏng bay múa theo gió, thường xuyên có tiên nữ như vậy nữ quỷ cười hì hì phiêu động qua, làn váy bay lên, có thể thấy da thịt trắng như tuyết. Trung gian một cái hình vuông hồ tám, mạo hiểm đằng đằng hơi nóng, bên trong mấy cái chỉ mặc một bộ trong suốt lụa mỏng nữ quỷ tỉ tỉ hai tay nhẹ nhàng nâng lên nước, tưới ở trên người, hoặc là lẫn nhau chơi đùa. Nửa trận nửa che, lộ ra thần bí, thỉnh thoảng có thể nhìn nó mắt, nhất là cắm dỗ, để cho người không nhịn được tìm tòi kết quả. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh bên trong cảnh tượng. Hiện ra ở quỷ khốc trước mặt, không kia màu hồng sương mù, ánh nến tối tăm, rũ xuống lụa trắng để trong này phảng phất linh đường. Từng cái, quỷ quái giả thân giống như người chết. Trên bàn, trải rộng chân tu không thấy tăm hơi, cướp lấy là từng cái tất cả lớn nhỏ khô cứng bánh mì. Các khách nhân chơi lấy bút bê bơm hơi một loại quỷ quái giả thân, ăn khô cứng bánh mì, sau đó ngoan ngoãn nộp lên nhập môn phí, còn có bản thân tinh khí. Không trách, thiện nghi như vậy. Quỷ khóc dưới chân không có ngừng lưu, thẳng đi tới nơi thang lầu, nhấc chân liền đi lên. Giống như hắn, đối với quanh mình sự vật bị thai không nghe, thẳng đi lên lầu, số người cũng không ít, bất quá người người đều có yêu khí hộ thân, đã thoát khỏi phàm tục. Thật ra thì đợi tại lầu 1, cũng không hoàn toàn là phàm nhân, giống vậy có yêu. Bất quá bọn hắn một phần trong đó là tình nguyện đợi tại huyễn cảnh bên trong, còn có một bộ phận, chính là trời sinh năm thấy chầm lụt, không có nhìn ra đây là huyễn cảnh. Lại bổ đóng 3 tiền ngân, quỷ khóc tiến vào lầu 2. Sau đó, cùng lầu 1 giống nhau như lúc cảnh tượng đập vào mắt bên trong. Bất quá tại lầu 1 là ảo cảnh, tại lầu 2, lại là chân thật. 5 tiền bạc, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh tùy ý hưởng thụ, quả thật rất đáng giá. Lấy yêu quái kiếm tiền năng lực mà nói, cũng quả thật tiện nghi. Vị này quan nhân là mới tới sao? Sau lưng truyền tới thanh âm, quỷ khóc quay đầu lại, liền thấy một người vóc dáng gầy gò, bệnh yếu mạo mỹ nữ quỷ. Nàng thân mặc một bộ quần trắng, chậm chậm tới, không một chút nào yêu mị, mang theo mấy phần vắng lặng, lại phảng phất dễ bể bình xứ, hết sức dễ dàng làm người thương yêu yêu. Chỉ thấy nàng đối với quỷ khóc đạo, quan nhân là mới tới sao? Quỷ khóc gật đầu một cái, cô gái này quỷ tiếu, tiểu nữ được đặt tên là Huyền Nhi, rất hân hạnh được biết quan nhân. Quỷ khóc đạo, tại hạ quỷ khóc. Có hoa sinh sao? Huyền Nhi trên mặt mặt mày vui vẻ cứng đờ, lăng một hồi, à. Một cái bàn trước, quỷ khóc nắm đũa, khơi mào một viên đậu phộng ném vào trong miệng, rắc rắc một tiếng cắn nát ấy. Hắn hưởng thụ như vậy nheo lại nguyên bản là đủ hẹp cặp mắt. Loại này thoải mái giòn cảm giác, nhiều một phần là cứng rắn, thiếu một phần là mềm mại, nhất là thanh âm kia, là hắn ăn rồi đậu phộng bên trong êm thai nhất. Quỷ khóc không khỏi trong lòng than thở, không hổ là hạnh hoa lâu, chỉ là hoa này sinh ra vốn giá trị. Một bên Huyền Nhi rót một ly hạnh hoa rượu, cái này thì đến hạnh hoa lâu chính là tất uống, không uống coi như tới uổng. Chứa rượu ly rượu hai tay đưa tới, quỷ khóc bưng lên rượu đế, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, trên mặt dâng lên đỏ ửng. Rượu này cùng đậu phộng, là như thế xứng đôi. Hắn không nhịn được cố gắng hết sức bất nhã há miệng, thán một tiếng, hờ à à à. Huyền Nhi cười híp mắt nhìn quỷ khóc, nàng lần đầu tiên thấy người như vậy, cảm thấy như vậy rất thú vị. Trong lúc lơ đảng, nghiêng đầu qua. Ánh mắt lộ ra cùng ôn nhu mềm mại thân thể hoàn toàn không hợp hung quang, một cái muốn dựa đi tới nữ quỷ thấy như vậy một màn, chần chờ một chút, sau đó rời đi. Huyền Nhi lại nghiêng đầu qua, một lần nữa lộ ra ôn hòa cười, phảng phất một cái đại gia khuê tú, cử chỉ khéo léo. Thỉnh thoảng quan sát quỷ khốc cao lớn thân thể, đáy mắt lộ ra tham lam. Này thiên truy bách luyện thân thể, nhất định rất bổ. Sau một nén nhang, Huyền Nhi nụ cười cứng ngắc. Đậu phộng, đến bây giờ đã tại ăn thứ ba đĩa. Hạnh hoa rượu. Thứ nhì ấm cũng mau uống sạch. Mà quỷ khốc, chuyên chú với ăn uống, căn bản là không có nhìn tới nàng dù là liếc mắt, nhìn căn bản là đối với nàng không có hứng thú. Rốt cuộc, cuối cùng một viên đậu phộng, bị nhai đến nát bấy nuốt xuống. Rốt cuộc, cuối cùng một ly rượu, bị ngước đầu uống một hơi cạn sạch. Rốt cuộc, quỷ khóc để đua xuống. Huyền Nhi trên mặt cứng ngắc nụ cười rốt cuộc tuyết tan, phảng phất một đóa rực rỡ hoa hướng dương. Quỷ khóc chùi chùi miệng, lầm bầm lầu bầu, cũng qua một cái nghiện, nên làm việc. Hắn xoay đầu lại, nói với Huyền Nhi, ta làm sao có thể thấy Hồng Nương Nương. Huyền Nhi nụ cười trên mặt một lần nữa đông đặc, nàng cảm giác mình xuất hiện ảo giác, trên mặt mang nghề mỉm cười hỏi, quan nhân, ngài đang nói gì đấy? Quỷ khóc cùng kiên nhẫn một lần nữa hỏi ta làm sao có thể thấy Hồng Nương Nương. Ngươi Huyền Nhi trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào tiếp lời. Quỷ khóc ngẩng đầu lên, Huyền Nhi thấy quỷ khóc hẹp dài như đao cắt mắt, trong nháy mắt, như bị sét đánh. Nhất thời, yểu điệu thân thể trong suốt mấy phần, phảng phất ảo ảnh, nhìn lúc nào cũng có thể bị một trận gió thổi đi. A, nhọn tiếng kêu tại lầu hai đại sảnh vang vọng, bàn ghế nồi chén gáo chậu cùng rung động kịch liệt, ánh nến rung túm, sáng tối chập chờn, màu hồng sương mù trở nên sôi sùng sục. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ, kia thống khổ là như thế tan nát tâm can, cho tới tất cả mọi người đều cảm động lây, không nhịn được sinh ra từng miếng nổi da gà. Tại phàm trần, đối phó quỷ quái phương thức chính là tan rã đối phương yêu khí. Mà ở địa ngục, quỷ là không có co yêu khí, nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn họ lẫn nhau giữa cũng bản năng công kích hết thể đến gần chính mình quỷ, cho nên ngục cảnh tượng, ngươi có thể đơn giản coi như là một đám bị ép rúc vào một chỗ nhím, không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, đều tại dùng đâm lẫn nhau tổn thương. Mà cái loại này công kích biểu hiện hình thức, chính là từ thân đủ loại ký ức toái phiến vô cùng hỗn loạn nhào nặn trộn chung, khuyết tán ra. Một khi còn lại quỷ tiếp xúc được trí nhớ này, liền sẽ ảnh hưởng đến đối với tự thân nhận biết, đồng thời sinh ra không ai sánh bằng thống khổ. Đến phàm trần, loại phương thức công kích này liền biểu hiện là ác nghiệm, thuần túy cực kỳ ác nghiệm. Đối mặt ác nghiệm, phàm trần quỷ loại có thể nói là không có một tí sức đề kháng, bọn họ không có bảo vệ linh hồn, đồng thời cũng chưa từng thấy loại phương thức công kích này, không biết nên ứng đối ra sao. Coi như địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, quỷ khốc bản năng sẽ loại phương thức công kích này, hơn nữa còn là bị động, thời khắc đều tại. Bất quá sau đó có một cụ trói buộc, loại phương thức công kích này liền bị giam cầm. Cho đến gần đây, tâm ma hiện lên, mới học ngắn ngủi xua tan cầm cố biện pháp. Chẳng qua là một chút, trước mặt cái này tự xưng là Huyền Nhi nữ quỷ liền bị thương nặng, mất đi hết thể sức đề kháng, hơn nữa phát ra kia một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Đại sảnh, nhất thời an tĩnh, toàn bộ ánh mắt, cũng nhìn chăm chú. Tiếng quỷ khóc thanh âm, ở nơi này an tĩnh trong đại sảnh vang lên, rất là rõ ràng, bây giờ, có thể nói không. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện trước chém một đao, vi tín chú ý nhiệt độ vong văn hoặc là cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích sách. Chương 199, nữ quỷ hưng hạnh. Đừng làm khó dễ nàng, ta tới. Hát phát như mực, môi đỏ mọng như máu, mày liễu mắt hạnh, ngông cảnh phong dài, một bộ quần đỏ bọc thân thể mềm mại, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện. Hồng Nương Nương chậm chậm tới, hai chân có chút một khuất, yêu nhã thi lễ một cái. Không biết quan nhân tìm thiếp thân có gì muốn làm. Vừa nói, Hồng Nương Nương tay phất phất, tay áo bào bay lượn. Huyền Nhi thấy vậy, liền vội vàng phi thân trở ra, quỷ khóc cũng không cản nàng, mặc cho nàng rời đi, mà là nhìn lên trước mặt quần đỏ nữ quỷ, nghi ngờ nói, không phải là ngươi để cho ta tới sao. Nay vừa nói, một đám yêu ma quỷ quái vênh hai, ngó ráo rác nhìn tới. Chẳng lẽ, gian phu tìm tới cửa? Quần đỏ nữ quỷ lấy tay che miệng, thật thấp cười hai tiếng, quan nhân, chúng ta trước có thể chưa thấy qua à? Chưa thấy qua, giỏi một cái chưa thấy qua. Quỷ khóc cắn răng hắc hắc cười lạnh, trắng liếu răng hiện lên hàn quang, ta xin hỏi ngươi, tại ven đường thời điểm, vì sao vô duyên vô cớ cho nhà ta dưới người người liền rủa? Ha ha ha, rồi quần đỏ nữ quỷ lại một lần nữa cười, cười hoa chi loạn chiến, thiếp thân chẳng qua là tùy ý ném ra một cái người liền rủa, lại không nghĩ rằng đập phải quan nhân người nhà trên đầu, quả thực xin lỗi. Vừa nói xin lỗi, nàng lại không có phân nửa xin lỗi dáng vẻ, ngược lại khiêu khích thiêu thiêu mi. Tứ vô kỵ đạn, cũng không biết là bởi vì xem thường quỷ khóc thực lực, hay hoặc giả là bởi vì có quỷ khóc nhược điểm nơi tay. Nói xin lỗi cũng không cần. Quỷ khóc giọng hòa hoãn lại, giúp ta đem nguyền rủa biết là được. Cái này không thể được đâu rồi, thiếp thân quên là thi loại nào nguyền rủa, cho nên thế nào biết nguyền rủa, có hơi phiền toái. Không bằng chờ thiếp thân người đem quan nhân người nhà nhận lấy, ngay mặt biết nguyền rủa như thế nào. Chú thuật chia làm rất nhiều loại, có phức tạp, cũng có đơn giản. Có cùng thi nguyền rủa người liên lạc chặt chẽ, tự nhiên cũng có không liên lạc chặt chẽ. Bởi vì thực lực sai biệt, quần đỏ nữ quỷ đối với thải vi thi nguyền rủa chính là tiện tay mà phát, liên lạc cố gắng hết sức yếu ớt. Còn lại kia một tia yếu ớt liên lạc, chỉ là dùng để kích hoạt chú thuật, mà không phải dùng để cảm ứng. giống như là Bình An lắp một cái hộp điều khiển từ xa quả bom, mà trong tay nàng chỉ có chứa nút ấn hộp điều khiển TV, ấn vào nút ấn, quả bom liền nổ mạnh, về phần quả bom có phải hay không bị người loại bỏ, nàng cũng không biết. Cho nên cái này chú thuật bị phá, bởi vì cách quá xa, nàng cũng không có cảm ứng. Chỉ sợ ngươi người tiếp tục không tới. Quỷ khóc nói, ta một bằng hữu, là Côn Lôn cầu đạo người. Có lẽ yếu chút, nhưng tuyệt không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể động. Hồng Nương Nương đối với lần này nhíu mày, thật sâu nhìn Quỷ Khóc liếc mắt, sau đó nói, nơi này tóm lại không có phương tiện, không bằng quan nhân đi theo ta, thiếp thân chuẩn bị xong nước trà điểm tâm, chúng ta, chậm chậm nói. Được. Quỷ Khóc gật đầu một cái, hắn muốn nhìn Hồng Nương Nương còn phải đùa bỡn cái trò gì. Hai người dọc theo thang lầu thập cấp mà lên, chờ đến hai người cũng đến lầu thượng sau, toàn bộ lầu hai nhất thời liền nổ tung. Tên kia là ai, trâu như vậy ép. Chớ nhìn hắn hiện tại ở đây sao ngạ mạn, hừ hừ. Ta đánh cuộc, ngày mai khi trời tối, hắn thi thể sẽ đặt ở đầu đường. Được, chúng ta liền đánh cuộc một lần, ngươi nói đi, đánh cuộc như thế nào? Toàn bộ Hạnh Hoa lâu, lầu 1 là giả, lầu 2 vì tục, lầu 3 vì nhã, lầu 4 vì tiểu gia, 5 tầng là kim phòng, lầu 6 vì đón khách. Trước đây lầu 3, đều là trả tiền bạc, liền có thể tùy ý vui lùa địa phương. Bất quá đến lầu 4, cũng không phải là dễ dàng như vậy vào. Muốn đến lầu 4, không chỉ có phải bỏ ra đại bút tiền bạc, còn phải lấy được nữ quỷ môn cho phép. Bởi vì này lầu 4, là nữ quỷ môn khuê phòng. Mà 5 tầng, cùng lầu 4 không sai biệt lắm, nhưng là ở tại 5 tầng nữ quỷ, được gọi là thiếu nữ xinh đẹp, các nàng người người khí chất như tiên, là được hoan nghênh nhất, cũng là khó khăn nhất thuận lợi. Mà lầu 6, liền như tên, đón khách mà dùng. Có thể đến tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là nhất phương hào kiệt, yêu cầu Hồng Nương tự mình khoản đãi. Cuối cùng lầu thứ 7, chính là Hồng Hạnh lầu. Hồng Nương nương tên liền kêu Hồng Hạnh. Danh tự này, tràn đầy khuất nhục, bởi vì cho nàng lấy danh tự này người, là một cái. Mẹ nàng, là một người đàn bà. Nàng cả đời, cũng không hề rời đi qua cái đó, cho đến chết sau, toàn bộ bị nàng biến thành một mảnh quỷ vực, nàng mới tính thoát khỏi, nhưng cũng không hoàn toàn. Nàng bây giờ hành vi cử chỉ, cũng từ đầu đến cuối bị nơi đó ảnh hưởng. Hồng Hạnh lầu, cũng chỉ có Đen Diêm La leo lên đi qua. Quỷ Khóc cùng Hồng Nương Nương, một trước một sau đến lầu 6 đón khách lầu. Vừa vào nhà, liền ngửi được một cổ mê người hân hương. Nhà không lớn, cũng không nhỏ, vừa vặn thích hợp. Cùng môn tương đối, là chủ vị, dựa vào tường. Hai bên, hai hàng bàn ghế dựa vào tường, là quý vị khách quan. Chủ vị hai bên, có cửa sổ. Hồng Nương Nương đi tới, đẩy ra cửa sổ, liền thấy toàn bộ dưới bóng đêm Hắc Yên Hồ. Toàn bộ Hắc Yên Hồ bầu trời bị mông lung khói mù bọc, giống như là một cái chiếm đoạt hết thể quái thú. Không ngừng có thuyền bè từ trong hắc vụ chạy mà ra. Đến thuyền bè chật trội bên tàu, cập bờ. Gió mát chợt trận, từ cửa sổ dưới vào. Rõ ràng gió thật to, có thể đến một cái cửa sổ phụ cận, trở nên nhu hòa, thổi lất phất ở trên mặt, vừa đúng thư thích. Sợi tóc màu đen cùng màu đỏ lụa mỏng phiêu vũ, nàng hồi mâu nhìn về phía Quỷ Khốc, dựa cửa sổ, tự nhiên cười nói. Ánh nến, hân hương, gió nhẹ, hát phát, quần đỏ, kia trong lúc lơ đảng hồi mâu cười một tiếng, hợp lại nhất là động lòng người, phảng phất trong tranh. Nhưng mà nụ cười này nhất định uổng phí thời gian. Trên bàn, mang lên thượng hạng hạnh hoa rượu, còn có một bàn bản tinh xảo điểm tâm. Quỷ Khóc tìm cái chỗ ngồi xuống, hai chân đong đưa tự mình rót rượu, sau đó cầm lên một khối điểm tâm liền ném vào miệng. Ngẩng đầu lên, liền thấy tự nhiên cười nói Hồng Nương Nương. Nhà ngươi điểm tâm không tệ, chính là quá mềm yếu nhiều chút, có hay không cứng rắn. Hồng Nương Nương mí mắt nhảy nhót, sau đó ngồi vào chủ vị, dựa tay vịn, đạo, tại thiếp thân địa bàn uống rượu, ngươi không sợ uống say, gặp bất trắc? Không sợ. Quỷ Khóc nói, rượu này không gắt, không say lòng người. Rượu không say người người tự say, quan nhân có thể có nghe nói qua. Đang khi nói chuyện, cảnh sát hoảng hốt. Trường trên đao lục lạc chuông lay động, một đạo ác niệm trong nháy mắt từ Quỷ Khóc trong cơ thể bung ra. Hoảng hốt cảnh sát, ầm ầm bể tan cảnh. Quỷ Khóc có chút mê loạn cặp mắt, lại trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tay hắn, trước tiên liền cầm đao, đánh một cái tay vịn liền đứng lên, nhưng là phải đánh. Hồng Nương Nương mí mắt nhảy lợi hại. Nàng bắt đầu có chút nhức đầu. Ở trong đám người, nàng liếc mắt liền chọn chúng Quỷ Khốc. Nhưng là Quỷ Khốc thật sự hiện ra thần thông, lại đối với nàng loại này quỷ loại khắc chế lợi hại, để cho nàng vô tòng hạ thủ. Tâm tư bay lộn, Hồng Nương Nương chân mày giơ lên, giọng không nữa ôn hòa, các hạ cần phải hiểu rõ, một khi động thủ, ở nơi này chôn xương thành, các hạ đem nửa bước khó đi. Quỷ Khốc lỗ tai động động, nghe được cách vách khôi giáp va chạm, binh khí va chạm tiếng, đặt mông lại ngồi về đến chỗ ngồi, lười biếng nói, ta biết. Đen Diêm La chứ sao? Không có trước tiên đánh, Hồng Nương Nương thở phào một cái, quyết định chuyển đổi sách lược, ngươi, cũng là đến từ bên ngoài chứ.
Chương 200, hai phe đều có nhược điểm.
Ngươi cũng là từ bên ngoài tới.
Quỷ Khốc thanh âm mang theo kinh ngạc.
Đã 3 năm.
Hồng Nương Nương nói, ta lúc đi vào sau khi, bên ngoài hay lại là đại đường Huyền Vũ trong thời kỳ, bây giờ, bên ngoài qua một số năm.
Đại đường đã không hơn 200 năm, bây giờ là Chu Vũ trong thời kỳ.
Hồng Nương Nương nâng cằm lên đạo, nói như vậy, bên ngoài đã qua ít nhất hơn 200 năm, thật đúng là lâu à.
Quỷ Khốc nghĩ tới đây 100 năm mở ra một lần, vì vậy nói như vậy, rất có thể là nơi này một năm, ngoại giới 100 năm.
Nói tới chỗ này, hắn ít nhiều có chút vội vàng.
Vạn nhất ở chỗ này lâu, vừa ra, hết thảy đều trở nên xa lạ, lại phải lần nữa thích ứng.
Không, càng nói cho đúng là qua một năm, phong ấn 100 năm.
Hồng Nương Nương nheo mắt lại, mỗi năm đều có một lần nhật thực, một sát na kia, ta luôn cảm giác qua cực kỳ lâu, lúc trước, cho là chỉ là ảo giác, bây giờ nhìn lại, là thực sự.
Vừa nói, nàng xem hướng Quỷ Khốc, mỗi một lần nhật thực sau khi, ta cảm giác nguy cơ liền nồng nặc một phần, chung quy cảm giác mình đang bị tiêu hóa.
3 năm qua, ta một mực đang tìm rời đi biện pháp, nhưng là một mực thất bại, một khi ta muốn rời đi ý nghĩ bị người phát hiện, bọn họ sẽ liều lĩnh ngăn cả ta.
Ta yêu cầu một người trợ giúp, mà ngươi, cũng cần ta trợ giúp.
Chúng ta, yêu cầu liên thủ.
Hồng Nương Nương nói thành khẩn, Quỷ Khốc cũng tin tưởng hắn nói là thật.
Nhưng là, Quỷ Khốc càng tin tưởng, tại lúc cần thiết khắc, nàng nhất định sẽ không chút lưu tình vứt bỏ chính mình.
Cái gọi là liên thủ, xác thực yêu cầu liên thủ, nhưng là tuyệt không có thể quá mức tín nhiệm đối phương.
Thế nào cái liên thủ phương pháp?
Quỷ Khốc hỏi.
Ta bây giờ bị để mắt tới, rất khó có đại động tác, nhưng là ngươi có thể.
Cho nên, rất đơn giản, ta cho ngươi biết tình báo, ngươi tới hành động.
Có thể, bất quá trước đó, trước tiên đem nhà ta nha đầu chú thuật cởi ra.
Hồng Nương Nương trên mặt mang nụ cười quyến rũ, chờ chúng ta một chút đi ra ngoài, tự nhiên sẽ đem ngươi nhà nha trên đầu người chú thuật cởi ra, trước đó, xin lỗi, không làm được.
Quỷ Khốc cau mày, giọng sững nguội, như thế, ngươi căn bản không có một chút muốn hợp tác với ta thành tâm.
Khi phát hiện không cách nào mị hoặc Quỷ Khốc lúc, Hồng Nương Nương giờ phút này đã chuyển đổi phong cách, không có một chút dáng vẻ cái cỡm, lời nói giữa lại trở nên càng cứng rắn hơn, không, ta có.
Ta cùng với nơi này liên lạc càng thêm chặt chẽ, cũng càng thêm khó mà chạy thoát, ta so với ngươi càng cấp bách nghị muốn đi ra ngoài, nhưng là, ta không tín nhiệm ngươi, cho nên ta yêu cầu cầm ngươi đem trôi.
Nhưng là ta không có ngươi nhược điểm.
Không, ngươi có.
Hồng Nương Nương nhìn Quỷ Khốc đạo, cái loại này thuần túy ác niệm, là ngươi thần thông đi, nó đối với chúng ta quỷ loại uy hiếp quá lớn, có này thần thông, ngươi có thể tùy tiện giết chết ta.
Giết chết ngươi, vậy cũng phải đến gần ngươi mới được.
Quỷ Khốc vừa nói, mạnh rút đao ra.
Hồng Nương Nương trong lòng giật mình, liền vội vàng nhảy cất lên, thật nhanh về phía sau xuyên qua vách tường.
Vách tường, phảng phất đậu hủ làm, bị trắng như tuyết lưới đao tùy tiện đâm thủng.
Quỷ Khốc rút đao ra, trên mũi đao nhiều một chút đỏ nhạt vết máu. Vết máu cố gắng hết sức khô khốc.
Cương thi, luyện chế mà thành.
Cương thi, tự nhiên mà thành, tuyệt đại đa số ngược lại không đáng sợ như vậy.
Nếu như khi còn sống chẳng qua là bình dân, vừa mới sinh ra lúc, cố gắng hết sức yếu ớt.
Qua một ít năm, cũng liền so với người bình thường cứng ngắc một ít, còn có yêu khí có thể đe dọa đối thủ, cũng không khó đối phó.
Nếu như là Quỷ Khốc loại này, lại khác nói.
Nhưng là luyện chế mà thành cương thi, lại bất đồng.
Từng cái luyện chế mà thành cương thi đều là trải qua tinh tế chọn, rồi sau đó lại dùng số lớn tài liệu chân quý, để cho bọn họ thân thể vững chắc như sắt, tiếp lấy lại tìm phong thủy bảo địa, tiến hành ẩn dưỡng, nếu như chủ nhân có tiền, còn có thể cung cấp khôi giáp đao kiếm, so với tự nhiên mà thành cương thi, đâu chỉ mạnh hơn 10 lần.
Quỷ Khốc ngẩng đầu lên, lấy ra một khối ma bố, tinh tế lau chùi xuống mũi đao máu, sau đó thu đao vào vỏ.
Hồng Nương Nương lại một lần nữa xuyên tường phiêu trở lại, ngồi về chủ vị. Sắc mặt hết sức khó coi, ngươi đây là ý gì?
Quỷ Khốc đem nhuốm máu ma bố đặt lên bàn, lần nữa ngồi xuống đến, đạo, thì ở cách vách, một đám người khoác trọng giáp tay cầm lưỡi dao sắc bén cương thi tùy thời đều có thể tường đổ ma vào, đem ta chém thành thịt nát.
Ma ta thần thông, mặc dù khắc chế quỷ loại, nhưng là ta không tin ngươi không có thoát thân thủ đoạn, ta thoạt nhìn là cầm ngươi đem trôi, nhưng cái thanh này trôi có thể không thế nào đáng tin.
Đối với cái này nhiều chút, Hồng Nương Nương không có phản bác. Nàng từ một cái góc độ khác cùng Quỷ Khốc đối chọi gay gắt, trong tay của ta tay cầm chuôi cũng không thể dựa vào, ta cũng không biết nha đầu kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ta cũng không biết ngươi có thể vì nha đầu kia làm được mức nào, tại thời khắc mấu chốt, ta cũng không thể bảo đảm ngươi sẽ vì nha đầu kia làm ra nhượng bộ.
Cho nên, chúng ta song phương nhược điểm, cũng không đáng tin.
Đã như vậy, Hồng Nương Nương ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc, bây giờ, Quỷ Khốc liền muốn tỏ thái độ, nàng hy vọng, Quỷ Khốc nói ra lời nàng muốn. Mà Quỷ Khốc, cũng thao xuống nón lá, biểu tình giống vậy nghiêm túc, đủ để hù dọa khóc trẻ nít. Điểm này tâm có hay không cứng rắn? Hồng Nương Nương một cái hàm răng thiếu chút nữa cắn nát, nàng hung tợn trợn mắt nhìn Quỷ Khốc, thiếu chút nữa phát ra mệnh lệnh, để cho ẩn thân tại gian phòng này cách vách nhóm lớn huynh đắc cương thi tường đổ mà vào, dùng đao đưa hắn chém thành thịt nát. Cuối cùng, Hồng Nương Nương nhịn xuống, thúc giục thiên lý truyền âm thuật, thông báo còn lại nữ quỷ, đưa tới cứng rắn điểm tâm. Trong nhà, ai cũng không có mở miệng. Quỷ Khốc ngón tay, có tiết tấu gõ tay vịt. Một nữ quỷ đi vào, trong tay bưng một mâm điểm tâm. Thả vào Quỷ Khốc bên người trên bàn, sau đó bưng đi một cái khác bàn được ăn hơn nửa điểm tâm. Quỷ Khốc cầm lên điểm tâm, điểm này tâm phương phương chính chính, hắn bén nhạy thấy bên trong có hoa sinh, nói cho đúng là lấy đậu phộng làm chủ thể, nhất thời trong lòng vui thích. Hồng Nương Nương mở miệng đánh vỡ yên lặng, ta biết ngươi thích ăn đậu phộng, cho nên để cho nàng đưa tới đậu phộng rang. Quỷ Khốc cầm lên một khối đậu phộng rang, bỏ vào trong miệng, cắn một cái. Rắc rắc một tiếng, thanh thúy dễ nghe, so với đậu phộng, nhai đến càng thoải mái. Quỷ Khốc nheo lại vốn cũng không lớn con mắt, răng rắc nhai. Rất nhanh, một khối đậu phộng rang liền vào hắn trong bụng. Hắn nhếch miệng lên, lộ xuất mãn ý nụ cười, rất tốt, như vậy chúng ta liền liên thủ đi. Hai người bèn nhìn nhau cười, cũng cho là mình nhặt được đại tiện nghi. Quỷ Khốc thần thông, xác thực đối với quỷ loại khắc chế cực lớn, có thể nói một khi chúng mục tiêu, chỉ cần Quỷ Khốc xuống nhẫn tâm, đối phương không chết cũng tàn. Nhưng là, làm một chỉ lão quỷ, Hồng Nương Nương thủ đoạn nhiều dọa người. Cho dù Quỷ Khốc gác niệm một cái ánh mắt hoặc là một cái tiếng chung là có thể phát động, tốc độ rất nhanh, có thể nói là khó lòng phòng bị. Nhưng là, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể trúng mục tiêu nàng. Nàng có người chết thế, có mê mắt huyễn cảnh, còn có cương thi hộ thân, các loại lá bài tẩy, cho dù Quỷ Khốc có ác nghiệm, cũng rất khó giết chết nàng. Thậm chí, nàng còn rất nhiều lá bài tẩy, để cho Quỷ Khốc căn bản là không thể tới gần người. Nhược điểm, không tồn tại. Mà Quỷ Khốc, cũng là như vậy. Hồng Nương Nương bưng chén rượu lên, cho chúng ta liên thủ, cạn. Quỷ Khốc cũng liền bận rộn rót một ly rượu, bưng chén rượu lên, cạn. Quỷ Khốc nhìn Hồng Nương đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trong lòng thầm nhủ, những quỷ này loại, rốt cuộc là thế nào ăn đồ ăn. Ừ, mặc dù hắn là như vậy một cái ác quỷ, bất quá hắn còn chưa có thử qua lấy ác quỷ hình thái ăn đồ ăn đây. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời trò chuyện trước chém một đao, vi tín chú ý nhiệt độ vong văn hoặc là cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích sách. Chương 201, ngựa đạp phi yến. Hai người cạn một ly sau khi, mỗi người để ly rượu xuống. Như là đã kết minh. Thiếp thân có thể còn không biết các hạ tên họ, bản lĩnh. Quỷ Khốc, là một người, giỏi dùng đao. Người. Hồng Nương Nương cười cười, ngươi nói là người chính là người đi, thiếp thân Hồng Hạnh, người ngoài danh hiệu Hồng Nương Nương, như ngươi thấy, là một quỷ, còn lại nữ quỷ giỏi, thiếp thân đều am hiểu. Được rồi, hai người trừ thông báo tên họ ra, chớ đều là nói bậy. Tiếp theo một bước, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ Khốc cầm lên một khối đậu phộng rang, cắn một cái, dùng sức ngai. Hồng Nương Nương cau mày một cái, nơi này, chính là một nơi cửa ra. Quỷ Khốc chân mày cau lại, hắn có chút minh bạch Hồng Nương Nương ý tứ. Năm đó Nam Bắc hai nước giao chiến, đem chọn cái Vân Mộng Trạch hòa mình phế tích. Có một tòa gọi là Kính Hồ Thành Châu Thành, cũng bị khói lửa chiến tranh ảnh hưởng đến, hơn nữa không chỉ có gặp, còn được thiên tai. Song phương đang giao chiến thời điểm, một trận động đất, cả thành phố nghiêng về, bị thủy êm không một nửa, vì vậy liền tạo thành sau đó Mai Cốt Thành. Vốn là nên bị dìm ngập. Là chúng ta dưới chân này một mảnh. Mà một nửa kia vốn là không có bao phủ, biến thành bị dìm ngập. Bất quá không còn là thủy yêm, mà là đất chôn, nơi đó, cũng được gọi là nơi chôn xương. Một năm trước, thiếp thân gả cho Hắc Diêm La, vì liền là muốn dò xét nơi chôn xương. Bất quá tại nửa năm trước, ta cử động bị Hắc Diêm La bắt một điểm nhỏ cái đuôi, bây giờ không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, phải nhờ vào ngươi. Quỷ Khốc dùng sức nuốt vào trong miệng mớm đậu phộng rang, đạo, nói cho ta một chút. Này nơi chôn xương là hình dáng gì? Bên trong thi yêu, xa yêu, thử yêu, trùng yêu, thụ yêu trải rộng, cố gắng hết sức nguy hiểm. Theo ta dò xét, cái đó cửa ra vào, cùng nơi chôn xương bên trong thành hoàng miếu cùng một nhịp thở, bất quá đáng tiếc, ta còn không đến gần thành hoàng miếu, liền bị Hắc Diêm La phát giấc ra, không dám còn nữa hành động. Ngươi cần muốn đi vào tìm tới thành hoàng miếu, ở bên trong tìm kiếm bước kế tiếp đầu mối. Hắc Diêm La, thành hoàng miếu, quỷ sai, âm binh. Quỷ Khốc mãnh ngẩng đầu lên, này Hắc Diêm La, cùng thành hoàng có quan hệ gì? Hồng Nương Nương gật đầu nói, xác thực rất có quan hệ, nếu như thiếp thân đoán không nói bậy, hắn chính là Kính Hồ Thành thành hoàng, sau đó chẳng biết tại sao, thành Mai Cốt thành Hắc Diêm La. Quỷ Khốc đột nhiên trong lòng giật mình, hắn đột nhiên phát hiện này Hồng Nương Nương tìm tới chính mình, sợ rằng không chỉ có là bởi vì mình cũng là bên ngoài người vừa tới, tuyệt đối còn có sâu hơn tầng nguyên nhân, vì vậy nói, ngươi có phải hay không nhìn ra ta lai lịch? Hồng Nương Nương cũng không chối, nhìn ra một chút. Quỷ Khốc nhưng, sau đó hỏi, ta nên như thế nào đi? Mai Cốt Thành, ba mặt toàn nước, phía bắc chính là nơi chôn xương. Mai Cốt Thành phía nam bến tàu một điểm này chung quanh phụ cận tốt mấy con phố, chính là quỷ thị, là cả trong thành náo nhiệt nhất địa phương, cũng là nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Mà còn lại một mảng lớn trong không, đem quỷ thị cùng nơi chôn xương ngăn ra. Vùng này, bởi vì ở phần lớn là quỷ loại thi loại, cho nên lại được gọi là quỷ vực. Hắn phải đi nơi chôn xương, liền phải đi ngang qua quỷ vực, lời như vậy, phí sức không nói, còn khả năng gây ra đại động tĩnh, bị người khác phát hiện. Thiếp thân tự có biện pháp. Hồng Nương Nương khẽ mỉm cười, ngươi là có hay không có một con ngựa? Ừ. Vậy có phải đã thành tinh? Ừ. Vậy ngươi yêu cầu cho nó đổi một móng ngựa. Vừa nói, Hồng Nương Nương vô vô tay. Cửa mở ra, một nữ quỷ trôi giạt mà vào, đem một cái tinh xảo cặp táp, thả vào Quỷ Khốc bên người trên bàn. Quỷ Khốc mở ra, liền thấy bên trong để bốn cái tinh mỹ vó sắt, phía trên mài rùa phong cách cổ xưa hoa văn, Quỷ Khốc cảm thấy có chút quen mắt, luôn cảm thấy cùng Trường Xuân vẽ bùa rất giống. Đều có một loại phi thường đặc biệt ý nhị. Đây là Nam Triều khai quốc đế vương Âu Dương Long từ Đông Hải lấy được thần thiết, mời Côn Lôn chân nhân chế tạo một bộ móng ngựa, được gọi là Đạp Phi Yến. Hắn đem Đạp Phi Yến chứa ở nhà mình thần câu Phi Vân trên vó ngựa, từ nay, hắn Phi Vân liền có thể đạp nước mà đi. Sau đó, Âu Dương Long rốt cuộc đoạt được Giang Sơn, Phi Vân xong việc thối lui, thượng Côn Lôn, một bộ này Đạp Phi Yến lưu lại, lại bị khóa ở trong bảo khố. Quỷ Khốc trong mắt lóe lên kinh hỉ ánh sáng. Đây chính là Đạp Phi Yến. Hồng Nương Nương gật đầu, đây cũng là Đạp Phi Yến. Quỷ Khốc ý vị thâm trường nói, vật này tại Nam Triều Hoàng gia trong bảo khố, tại sao lại đến trong tay ngươi? Hồng Nương Nương cười không đáp, Quỷ Khốc cũng vô ý truy hỏi. Câu trả lời đã rất rõ ràng, Nam Triều quốc đô bị phá, một đám đạo hạnh cao thâm yêu ma quỷ quái thừa dịp cháy nhà hối của, vọt vào trong bảo khố nhân cơ hội cuốn đi một hai bảo vật cũng không ly kỳ. Nam bị bắt diệt, Bắc Triều 30 trở, đi qua chính là Đại Đường. Đại Đường quốc vận 300 trở. Tại Nam Triều quốc đô bị phá thời điểm, Hồng Nương Nương cũng đã có năng lực tại Bắc Triều quân đội trước mặt hỏa trung thủ lật, điều này nói rõ lúc ấy nàng nói đi cũng đã đầy đủ cao thâm. Xem ra, còn phải càng cảnh giác một ít mới đúng. Một hồi nữa, Quỷ Khốc khép lại cái dương, ta nghĩ ta minh bạch ý ngươi là từ đường thủy đi, vòng qua quỷ vực.